Chương 26, ánh trăng chương 26, ánh trăng hải đại lực híp một hồi đã thức dậy, thiên tài ngoài kia vừa mới nổi lên ngân bạch sắc. Nhiều ngày như vậy xuống, hắn đã thành thói quen thời gian này rời giường, đều thành đồng hồ sinh học. Nếu như không phải muốn cho Thanh Chi nghỉ ngơi thật tốt, hắn hôm nay cũng sẽ không dậy sớm như thế, lo lắng Trần Mục Nguyệt đứng lên không nhìn thấy Thanh Chi phát cáu. Bất quá mặc dù hắn không ngủ bao lâu, nhưng hắn cảm giác chính mình tuyệt không mệt mỏi, ngược lại mười phần tinh thần. Kỳ thực hắn cảm giác chính mình không cần ngủ, nhưng hắn cảm giác không ngủ không quen, lúc này mới híp mắt một hồi. Đơn giản thu thập một chút chính mình, liền cầm lấy kiếm chuẩn bị đến trong viện luyện kiếm. Đi tới trong viện, hắn rút kiếm ra đứng tại trong sân, tiện tay kéo cái kiếm hoa sau, bày ra một bộ tự giác rất khốc dáng vẻ. Hắn một cái tay nắm lấy kiếm chỉ xéo mặt đất, một cái tay mang tại sau lưng, nhắm mắt lại hơi hơi ngẩng đầu lên giống như là đang cảm thụ một dạng gì. Trang một hồi bước sau, hắn liền bắt đầu chuyển động. Ngay tại hắn luyện khí thế ngất trời thời điểm, Trần Mục Nguyệt đẩy cửa ra đi ra. Thấy hắn sớm như vậy liền bắt đầu luyện kiếm, cũng không có quấy rầy, dù sao cũng là đầu của mình hào chó săn, thực lực tự nhiên càng cao càng tốt. Bất quá nhìn thấy kiếm pháp của hắn lộn xộn, cho là hắn đang cầm kiếm loạn vũ, liền mang theo ghét bỏ lắc đầu. Hải đại lực không có sử dụng âm dương huyền ảnh bố, lại bởi vì như ý kiếm quyết tùy tâm sử dụng, biến hóa khó lường, liền đưa đến ngoại nhân thoạt nhìn như là cầm kiếm tạ diêu hữu hoàng chém lung tung. Hải đại lực cũng nhìn thấy Trần Mục Tuyết, lập tức liền ngừng lại, đi tới trước mặt nàng hành lễ nói, nhị tiểu thư sáng sớm tốt lành, không biết có phải hay không thuộc hạ quấy rầy đến nhị tiểu thư nghỉ ngơi. Trần Mục Tuyết khoát tay áo, tiếp đó mặt coi thường nói, ngươi vừa rồi luyện thứ đồ gì? Đó cũng là kiếm pháp, thực sự là làm bẩn ta mượn ngươi kiếm. Quả nhiên là một cái mắt cao hơn đầu, có mắt không tròng tiểu nhân vật phản diện. Hưởng chính mình còn lo lắng bị nàng nhìn ra như ý kiếm quyết bất phàm, còn nghĩ như thế nào hồ lộ qua. Chính mình cũng nghĩ kỹ giải thích, cuối cùng vẫn là chính mình đánh giá cao nàng, đáy lòng thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng không có nói mình là luyện chơi, mà là vẻ mặt thành thật nói, nhị tiểu thư chớ có xem thường cái này kiếm pháp nhìn như lộn xộn, kỳ thực chính là ưu điểm của nó, cái này kiếm pháp chủ ý chính là tùy tâm sử dụng, theo tâm ý biến hóa tới biến chiêu, đạt đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Còn có thuyết pháp này. Trần Mục Tuyết gương mặt hoài nghi, bởi vì nàng vừa rồi nhìn đối phương luyện kiếm, giống như là tiểu hài cầm cành loạn buồng địch. Thực sự không giống như là tốt gì kiếm pháp, liền hắn từ chỗ nào học được cũng đều không có hỏi. Thuộc hạ không dám lừa gạt nhị tiểu thư, nếu nhị tiểu thư nguyện ý có thể cùng thuộc hạ đối luyện một phen. Hải đại lực cái này cũng là nghĩ lộ một điểm thực lực của mình, nâng lên mình tại trong lòng đối phương vị trí, dạng này mình ngữ cũng mới càng nặng một điểm. Thuận tiện cũng nghĩ cùng người luận bàn đối luyện một phen, thật sự là hắn lâu như vậy đều không cùng người động thủ một lần, rất là ngứa tay khó nhịn, đã sớm muốn cùng người tranh đấu nghiệm chứng một phen chính mình sở học. Cũng tốt Trần Mộ Tuyết gật gật đầu, cũng cảm thấy dạng này rất không tệ, nàng gần nhất cũng một mực tại luyện một bộ kiếm mới pháp, nếu quả thật giống đối phương nói tới, vừa bạn có thể cho mình buổi luyện. Trần Mộ Tuyết từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh kiếm, Hải Đại Lực liếc mắt liền nhìn ra kiếm này rất là bất phàm. Tựa hồ so với mình trong tay tốt hơn, cái này khiến Hải Đại Lực có chút đỏ mắt, cảm thấy cậu nhà giàu quá làm cho người ta hâm mộ ghen ghét. Cho mình kiếm liền đã vô cùng chân quý, bây giờ lại lấy ra một cái tốt hơn. Như thế nào chính mình hết lần này tới lần khác xuyên qua thành một cái tiểu lâu la. Nếu là chính mình xuyên thành đỉnh cấp quyền quý thật tốt. Khi đó chính mình làm sao vì an toàn cùng một điểm tài nguyên như thế cũng núm lấy lòng một tiểu nha đầu. Còn có cái kia đồ bỏ Tiêu Phàm, trực tiếp cho cả cái trước thập diện mai phục cũng không tin đối phương còn có thể sống. Ân, có thể, đại khái thật có thể sống. Hắn nghĩ tới một chút tiểu thuyết chuyện xương lịch thiên kịch bản, nói không chừng những cái kia cầu huyết sự tình thực sẽ phát sinh, còn thật sự tự tin không đứng dậy. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Mục Tuyết không biết Hải Đại Lực trong lòng lúc này đang tại thiên mã hành không, thấy hắn hơi sững sờ, liền theo miệng nhắc nhở một câu. A, chuẩn bị xong. Hải Đại Lực lấy lại tinh thần, lập tức bày ra tư thế. Sau đó hai người rất nhanh giao thủ với nhau. Hai người cũng chỉ là dùng kiếm pháp luật bản, không có sử dụng tu vi. Một phát động tay, Hải Đại Lực liền cảm nhận được thực lực của đối phương, không thể không thu hồi càng nhiều lực đạo, chỉ sợ không cẩn thận làm bị thương đối phương. Chỉ là đơn giản tiếp chiêu, thỉnh thoảng tới một lần xuất kỳ bất ý công kích. Cứ như vậy để cho hắn diễn 10 phần không được tự nhiên, thật sự là hắn cảm giác kiếm pháp của đối phương quá kém. Như ý kiếm quyết vốn chính là phẩm giai không thấp kiếm pháp, lại thêm nữa tùy tâm sử dụng kiếm chiêu, căn bản Trần Mộ Tuyết cái kia máy móc kiếm pháp có khả năng chống lại. Trần Mộ Tuyết cũng từ lúc mới bắt đầu không đệ bụng, đến phía sau kinh ngạc, cuối cùng trực tiếp là chấn kinh. Phía trước ở bên cạnh nhìn thời điểm không có cảm giác cái gì, bây giờ đích thân cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Giống như chiêu kiếm của mình hoàn toàn bị hắn xem đấu, mà đối phương chắc là có thể chui một chút chỗ trống để cho chính mình chật vật chống cự. Nếu là Hải Đại Lực từ đó đến giờ không biết kiếm pháp còn dễ nói, nhưng đối phương đi theo thời gian của mình không ngắn, chính mình đối với hắn thực lực lại biết rõ rành rành. Chính mình thế nhưng là từ nhỏ đã ưa thích kiếm, cũng là từ nhỏ đã bắt đầu luyện kiếm, kết quả tại trên kiếm pháp cùng một cái vừa luyện kiếm không bao lâu người tương xứng. Đối phương vẫn chỉ là chính mình tiểu tùy tùng, không phải cái gì thiên tài, cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Từ từ nàng bắt đầu sốt ruột bất an, thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không thích hợp luyện kiếm, kiếm pháp cũng biến thành sốt xiết. Hải Đại Lực cũng phát hiện biến hóa của nàng, thế là bán đi một điểm sơ hở muốn cho nàng bắt được. Nhưng Trần Mục Tuyết lúc này tâm tư đã không đang luận bàn bên trên, căn bản không có chú ý tới hắn cố ý lộ ra sơ hở. Thế là rơi vào đường cùng, cố ý tại kiếm cùng kiếm va chạm lúc buông tay ra, dẫn đến kiếm trong tay bay ra ngoài, tiếp đó lập tức hét lớn, nhị tiểu thư kiếm pháp tinh diệu, thuộc hạ tâm phục khẩu phục. Cái này kỹ thuật diễn xuất thô ráp, Trần Mộ Tuyết muốn nhìn không ra thật trở thành kẻ ngu, nàng nhìn chòng chọc vào Hải Đại Lực nói, ngươi cái này kiếm pháp từ nơi nào học được? Ngươi luyện bao lâu? Hải Đại Lực chuyển ra đã sớm học giỏi lý do thoái thác, đây là thuộc hạ phía trước trong mộng học được, phía trước thuộc hạ không có kiếm cũng không quen dùng kiếm, liền không có để ý, thẳng đến ngài ban thưởng ta một thanh kiếm, ta mới nhớ việc này, thế là lúc này mới tập luyện kiếm tới, đến nỗi luyện bao lâu. Thuộc hạ mộng cảnh kia giống như là vượt qua một cái nhân sinh ngắn ngủi, chính mình cũng coi như là luyện hơn 20 năm kiếm a. Nghe được Hải Đại Lực còn nói là từ trong mộng học được, nàng kỳ thực rất không muốn tin tưởng. Nhưng đối phương đúng là sau khi mất trí nhớ mới có biến hóa lớn như vậy, cũng không có gì cơ hội tiếp xúc đến cái gì chuyển thừa lại làm cho nàng không thể không tin. Đằng sau lại nghe được đối phương nói luyện hơn 20 năm sau trong lòng thở dài một hơi, chính mình cũng không phải không thích hợp luyện kiếm, tiếp lấy nàng xem thấy Hải Đại Lực hỏi, ngươi có thể hay không đem ngươi kiếm pháp truyền thụ cho ta? Tuy là hỏi thăm nhưng vẫn là có thể nghe ra một chút không cho cự tuyệt ý vị, trên thực tế nàng cảm thấy đối phương là chính nhà mình hộ vệ, đem kiếm pháp dạy cho chính mình là chuyện đương nhiên. Dường như là sợ Hải Đại Lực tăng tư, tiếp lấy lại bổ sung, ngươi yên tâm ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, ngươi dạy dỗ ta, trong tay ngươi nguyệt ảnh liền về ngươi. Hải Đại Lực mặc dù ngay từ đầu liền làm hảo đối phương muốn học dự định, nhưng đối phương dùng một cái hoàng giai thượng phẩm kiếm đổi chính mình như ý kiếm quyết, còn cảm thấy để cho hắn chiếm đại tiện nghi một dạng, để cho hắn cảm giác không còn gì để nói. Bất quá nghĩ đến đối phương không hiểu rõ như ý kiếm quyết, lại chính mình chỉ tính toán dạy một chút tương đối dễ hiểu kiếm chiêu, liền bình thường trở lại. Chương 27, sợ không phải có độc ga. Chương 27, sợ không phải có độc ga. Nguyệt ảnh đây vẫn là Hải Đại Lực lần thứ nhất biết kiếm trong tay tên. Bây giờ cuối cùng chân chính muốn thuộc về mình, trong lòng cũng là vui vẻ không thôi, thế là lập tức chắp tay nói, nhị tiểu thư muốn học, thuộc hạ nhất định dốc túi tương thụ. Trần Mộ Tuyết hài lòng gật đầu một cái, nói, chờ ta sau khi trở về, sẽ hướng mâu thân cho ngươi nhiều lấy một chút tài nguyên, ngươi như thế trung thành đi theo ta, ta chắc chắn thì sẽ không rét lạnh tâm của ngươi. Trần Mộ Tuyết lại bắt đầu vẽ bánh nướng, nói lời này lúc, nàng biểu hiện ra một bộ dáng cao cao tại thượng, để lộ ra một kia bố thí ý vị. Đây còn là bởi vì đối tượng là Hải Đại Lực, cho nàng cung cấp không ít trợ giúp, cảm thấy đối phương là một cái khả tạo chi tài, trong lòng vô ý thức thu liễm một chút. Hải Đại Lực nghe xong lại là vui lên, hắn cũng mặc kệ Trần Mộ Tuyết ngữ khí. Một cái đối với hắn không thế nào trọng yếu kiếm pháp, hơn nữa hắn còn không định đem hoàn chỉnh kiếm pháp dạy cho đối phương, có thể cho chính mình đổi lấy những chỗ tốt này, đã vô cùng kiếm lời. Nhưng hắn vẫn là một mặt nghiêm túc nói, nhị tiểu thư đối với thuộc hạ có ân tái tạo, nếu như không phải nhị tiểu thư thưởng thức, thuộc hạ cũng sẽ không có được hôm nay cảnh ngộ, đây đều là thuộc hạ phải làm. Cũng không dám lại yêu cầu xa vời cái gì. Hải Đại Lực cố ý đem Trần Mộ Tuyết đối với hắn ân huệ nhỏ nói đến như nhặt được tiên ân một dạng. Trần Mộ Tuyết nghe xong hắn lời nói sau sảng khoái không thôi, có thể có trung thành như vậy thủ hạ, nàng cảm thấy là chính mình ngự dưới có phương. Lại nhìn thấy Hải Đại Lực cái kia nghiêm túc ánh mắt chân thành, trong lúc nhất thời lại có chút không được tự nhiên. Thật sự là nàng cảm giác ánh mắt này là lạ, không giống như là một cái thủ hạ đối với chủ nhân nên có ánh mắt. Cưỡng ép kiềm xuống trong lòng cái kia cảm giác kỳ quái, tiếp đó hơi không kiên nhẫn tựa như nói, "Tốt, một mực chối từ liền giả dối, nên đưa cho ngươi ban thưởng, ngươi liền yên tâm tiếp nhận là được rồi." Hải Đại Lực nghe được nửa câu đầu thời điểm trong lòng máy động, còn tưởng rằng bị nàng phát hiện chính mình tiểu tính toán, lập tức có chút nhỏ lúng túng. Đợi nàng sau khi nói xong nửa câu thời điểm, mới yên lòng, lập tức đáp lại nói, "Thuộc hạ biết." Đồng thời trong lòng tính toán đến có phải hay không chính mình diễn quá mức, lần sau có phải hay không hẳn là thu liễm một chút. Gặp nàng hơi không kiên nhẫn, Hải Đại Lực lập tức dò hỏi, "Vậy thuộc hạ bây giờ liền bắt đầu dạy ngài?" Hảo Chân Mộ Tuyết tự nhiên không có ý kiến, loại này không tầm thường kiếm pháp đương nhiên là càng nhanh học được càng tốt. Nhận được đồng ý của nàng sau, Hải Đại Lực lập tức nhấc lên kiếm liền biểu thị một lần, đồng thời đọc lên nhất đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết niệm xong sau còn nhắc nhở lấy đủ loại chú ý hạng mục, nơi nào có thể làm ra biến hóa, làm như thế nào ra biến hóa. Trần Mộ Tuyết lập tức liền bị hấp dẫn, Hải Đại Lực không có nói cho nàng những thứ này phía trước, nàng cảm giác đối phương là tại tùy tiện vung vẩy kiếm pháp, đáy lòng chẳng thèm ngó tới. Nhưng lúc này nàng mới có thể cảm thụ như ý kiếm quyết tinh diệu, lập tức trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng chưa từng nghĩ qua có kiếm pháp có thể xảo diệu như vậy. Một chiêu một thức ở giữa tựa hồ cũng tràn đầy biến hóa, nhìn lộn xộn nhưng lại có quy luật mà theo, để cho nàng mở rộng tầm mắt. Vốn là nàng vẫn chỉ là cảm thấy cái này kiếm pháp có chút khó chơi mà thôi, học xong có thể cùng mình kiếm pháp ấn chứng với nhau. Nhưng lúc này nàng không nghĩ như thế, nàng bây giờ cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng phải học được cái này kiếm pháp. Chỉ cần học xong bộ kiếm pháp kia, thực lực của mình tuyệt đối có thể để thăng một cái lớn cấp độ. Đến lúc đó nàng Trần Mộ Tuyết tuyệt đối có thể bị phụ mẫu nhìn với con mắt khác, tại Thanh Phong Thành dương danh. Người khác lấy thêm mình cùng Trần Mộ Nguyệt làm sự so sánh lúc, cũng sẽ không lại là làm thấp đi. Nghĩ tới đây ánh mắt của nàng càng ngày càng cực nóng. Hải Đại Lực cảm giác đến ánh mắt của nàng sau ngừng lại, bị nàng ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Nhưng có thể cảm nhận được nàng đối với cái này kiếm pháp khát vọng, thế là cố ý hỏi, "Nhị tiểu thư thế nào, là thuộc hạ nơi nào nói không đủ biết không?" Trần Mộ Tuyết bị hắn cái này hỏi một chút lấy lại tinh thần, nói, "Không có, không có, ngươi dạy rất tốt, rất cẩn thận, chỉ là ta trong thời gian ngắn không hiểu được nhiều như vậy, quay đầu ngươi viết xuống giao cho ta." "Nhị tiểu thư, thuộc hạ sẽ mau chóng chỉnh lý tốt hảo giao cho ngài." Hải Đại Lực lập tức thống khoái đáp ứng tới. Trần Mộ Tuyết nhìn thấy Hải Đại Lực thái độ hết sức hài lòng. Nhị tiểu thư thuộc hạ có chuyện bẩm báo ngay tại Hải Đại Lực còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên chuyển đến Trần Trung âm thanh. Vào đi Trần Mộ Tuyết trên mặt có chút kinh ngạc, không biết này lại đối phương có chuyện gì, bất quá vẫn là để cho Trần Trung ra đi vào. Nhị tiểu thư Trần Trung nhanh chóng đi tới, trên mặt tựa hồ còn có chút kích động. Hắn nhìn đứng ở một bên Hải Đại Lực một mắt, không nghĩ tới biết đối phương rất là chịu đến Trần Mộ Tuyết coi trọng, trong lòng không khỏi mười phần hâm mộ. Nhị tiểu thư sau đó hướng Trần Mộ Tuyết cung kính thi lễ một cái. Trần Mộ Tuyết khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp đó hỏi, "Có chuyện gì muốn nói?" Trần Trung liếc Hải Đại Lực một cái. Trần Mộ Tuyết biết hắn ý tứ, trả lời, không sao, ngươi nói thẳng Thập Vạn Đại Sơn tin tức truyền ra có đại mộ như thế, nghe nói bên trong có huyết hải ma quân truyền thừa, đã có đại lượng tu sĩ đi tới, chúng ta muốn hay không lập tức đi tới chiếm đoạt tiên cơ, chờ tin tức truyền về Thành Phong thành cấp, những nhà khác phái ra người tới, cơ hội của chúng ta sẽ thiếu. Trần Trung nhanh chóng nói xong, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Trần Mục Tuyết. Huyết hải ma quân mặc dù là nổi tiếng xấu, công pháp truyền thừa càng là vô cùng tà ác, nhưng không chịu nổi nó thực sự là cường đại. Cho nên cho dù là người người đều đánh, cũng có rất nhiều người đối với đó chạy theo như vịt. Trần Mục Tuyết cùng Hải Đại Lực nghe xong cũng đều không bình tĩnh. Hải Đại Lực càng là một bước. Chính mình chân trước mới cầm huyết hải ma quân đổ tội Tiêu Phàm, kết quả hiện tại hắn truyền thừa liền xuất hiện. Đây không phải nói cho người khác biết Tiêu Phàm không có huyết hải ma quân truyền thừa sao? Cái này Tiêu Phàm không hổ là khí vận chi tử. Diễn đều không diễn đúng không? Hải Đại Lực mắt đều đỏ, dựa vào cái gì chính mình cũng không phải là khí vận chi tử? Tin tức chuẩn xác không? Đang căm giận không bình thường, một bên Trần Mộ Tuyết hỏi, ngữ khí mang theo chờ mong. Cái này khiến Hải Đại Lực lập tức cảm thấy không ổn, cái này Trần Mộ Tuyết không phải là đối với truyền thừa này có ý tưởng a? Hải Đại Lực càng nghĩ càng thấy phải khả năng, cái này nữ nhân ngu xuẩn không biết mình bao nhiêu cân lượng, thật đúng là có thể muốn đi tranh đoạt truyền thừa. Chính nàng đến liền tính toán, mấu chốt mình bây giờ nhãn hiệu thế nhưng là đối phương tâm phúc, chính mình chắc chắn chạy không được đi. 89/10, là gia tộc tại Thập Vạn Đại Sơn lịch luyện một cái tử đệ mang về, nghe nói là cái kia Tiêu gia Tiêu Phàm bị người đuổi giết, bị người đánh vào một cái khe nước, trong lúc vô tình kích phát đại trận, để cho đại mộ hiện ra tại thế đại mộ ngoài có khắc đá, nghe nói là huyết hải ma quân lưu lại, đã bị rất nhiều người xác nhận cái kia Tiêu Phàm đã tiến vào, những người khác còn bị ngăn ở đại trận bên ngoài, bất quá hiện trường có thật nhiều người tại phá giải đại trận, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể phá vỡ. Trần Trung nhanh chóng nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Trần Mộ Tuyết. Trần Mộ Tuyết nghe được Tiêu Phàm sau, liền không có để cho hắn thất vọng. Lập tức liền muốn dẫn người đi Thập Vạn Đại Sơn. Người đi chọn lựa 20 tên dược điển tinh anh theo ta đi một chuyến. Hải Đại Lực nghe lời này một cái liền gấp, trong dược điển cũng là mặt hàng gì, hắn cũng là biết một chút. Liên đội vàng quên nhủ, không thể à, nhị tiểu thư còn xin nghĩ lại, hay là đem tin tức chuyển về gia tộc, các quyết định lại nói không cần, chỉ cần không có cầm tới truyền thừa phía trước, chỉ cần báo ra ta Trần ra người khác nhất định sẽ không làm gì ta. Trần Mộc Tuyết một mặt mê chi tự tin. Có thể tốt, không cần nói. Hải Đại Lực còn muốn nói điều gì liền bị đánh gãy. Cái này khiến Hải Đại Lực nghĩ một cái tắt chụp chết đối phương cảm giác đều có. Chương 28 Tiến Thập Vạn Đại Sơn. Chương 28, Tiến Thập Vạn Đại Sơn. Hải Đại Lực chỉ tới kịp cho Thanh Chi giao phó hai câu, sau đó để nàng chiếu cố một chút tiểu thổ đầu, liền theo Trần Mộc Tuyết xuất phát. Nghĩ đến xuất phát lúc Thanh Chi mắt lệ ùng ùng, Hải Đại Lực liền đem Trần Mộc Tuyết hận chết. Còn có cái kia Tiêu Phàm, thật là một cái tên gây chuyện. Không chút nào cân nhắc đối phương vì sao sẽ bị người truy sát, chỉ muốn sớm muộn phải trả thù lại. Ngươi có ý kiến gì không? Sao đang suy nghĩ lung tung thời điểm bị Trần Mộc Tuyết một tiếng hỏi thăm đánh gãy. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là ổn thỏa một điểm tốt hơn, đến nơi đó trước tiên không cần lộ diện. Xem tình huống rồi nói sau. Nói xong hắn còn liếc mắt nhìn Trần Trung tìm đến người, cơ hồ cũng là luyện khí 9 tầng tu sĩ. Cái này khiến hắn càng bất đắc dĩ, cái này một số người nhiều hơn nữa gặp phải sự tình cũng bất quá là pháo hôi mà thôi. Mà cái này một số người cũng không tự hiểu, thậm chí còn có chút phấn khởi. Giống như chính mình sau một khắc liền sẽ có được truyền thừa, từ đây nhất phi trùng thiên, dưới chân cũng mau mấy phần. Nhìn thấy dạng này Hải Đại Lực nhìn ánh mắt những người này đều có chút thương hại. Trần Mộc Tuyết nghe được Hải Đại Lực lời nói, có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến đối phương phía trước không muốn tới, bây giờ không có gì tốt kế hoạch cũng là bình thường. Sau đó một đoàn người liền không lại nói chuyện, từ cái kia mang về tin tức người dẫn đường. Dọc theo đường đi còn gặp phải không ít người, liền phía trước bị kinh động ra yêu thú đều bị thu thập rơi mất. Hải Đại Lực bọn hắn còn gặp được không thiếu yêu thú sát, đoán chừng đều là nhận được tin tức, muốn đi liều một phen. Phu cận Thập Vạn Đại Sơn cũng không chỉ có một Thanh Phong Thành, dưới mắt còn chưa tới đại mộ liền gặp phải nhiều người như vậy. Có thể tưởng tượng được chờ đến chỗ cần đến sẽ có bao nhiêu tu sĩ. Nhìn thấy rất nhiều chưa quen biết tu sĩ. Lần này ngay cả Trần Mộc Tuyết cũng phạm sợ, cảm thấy chính mình qua loa, hẳn là các phái tới trợ giúp lại hành động. Chính mình trước kia cũng là tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, bất quá cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Vô ý thức liền khinh thị hành động lần này. Dưới mắt tới đều tới rồi, nếu như nàng nếu là lộ ra khiếp ý, sẽ ảnh hưởng nàng tại gia tộc uy tín, chỉ có thể nhắm mắt đi tới. Còn chưa đi ra bao xa, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái lão đạo thân ảnh. Tóc hai rối bời của hắn, toàn thân tàn phá, xem xét chính là đã trải qua một hồi đại chiến. Mặc dù coi như chật vật, nhưng khí tức lại là không tầm thường, là một vị trúc cơ tu sĩ. Cái kia trúc cơ tu sĩ cũng nhìn thấy Hải Đại Lực một đoàn người. Mặc dù không có trúc cơ tu sĩ, bất quá trạng thái của mình mười phần kém, không có cách nào ngự kiếm, còn bị truy sát. Trên mặt không khỏi có chút lo lắng, lúc này cũng không lo được trúc cơ tu sĩ giá đỡ chủ động tiến lên phía trước nói, bị nhân lục nhân giáp, cùng hảo hữu kết bạn tới Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm cơ duyên, không muốn gặp một đám kiếp tu, dưới mắt chỉ muốn trở về tìm kiếm trợ giúp, cũng không có ác ý, còn xin tiểu hữu tạo thuận lợi cái này lời đối với Trần Mộ Tuyết nói, rõ ràng nhìn ra Trần Mộ Tuyết là tại chi đội ngũ này địa vị cao nhất. Tiền bối còn xin tùy tiện. Trần Mộ Tuyết cũng không muốn sinh thêm sự cố, lúc này mang theo đám người chậm rãi thối lui đến một bên, hướng về phía đối phương chắp tay thi lễ. Đa tạ lục nhân giáp trả lời một tiếng, sau đó liền bộc phát ra cực tốc vào tới. Cái này khiến đám người hai mặt nhìn nhau. Nghe được đối phương nói gặp phải kiếp tu, liền trúc cơ tu sĩ đều chật vật như vậy, lập tức bỏ đi đám người tính tích cực. Hải Đại Lực len lén lôi kéo Trần Mộc Tuyết ống tay áo, Trần Mộc Tuyết nhìn hắn một cái không hề nói gì, biết đối phương có ý tứ gì. Sắc mặt của nàng cũng khó nhìn, cái này còn cách chỗ cần đến không bao xa liền gặp phải tin tức xấu, không biết nên không nên tiếp tục đi lên phía trước. Nhị tiểu thư, nếu không thì hay là trước trở về các chợ giúp à? Nghĩ đến này lại gia tộc hẳn là phái ra người, cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Lúc này Trần Trung cũng là tỉnh táo lại, tiến lên quên đủ. Trần Mộ Tuyết nhìn một chút đám người, những cái kia lúc trước còn rất phấn khởi người, lúc này cũng là một mặt bất an. Thật nếu gặp phải kiếp tu, bọn hắn chắc chắn là muốn trước tiên ngăn tại trước mặt, nhưng liền trúc cơ tu sĩ cũng đỡ không nổi, đừng nói bọn họ. Nhìn thấy đám người biểu hiện, mặc dù rất không cam tâm, vẫn gật đầu nói đến, sự tình đã vượt qua dự liệu của chúng ta, đi về trước các chợ giúp a. Nghe được Trần Mộ Tuyết quyết định, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đúng lúc này lại có hai thân ảnh từ tiền phương lướt đến, nhìn thấy Hải Đại Lực một đoàn người sau lập tức dừng lại. Sau đó hỏi, mới vừa rồi là không phải có người từ bên này qua đi? Người hỏi âm thanh âm chắc chắc, một thân áo bào đen liên lụy âm tản tướng mạo để cho người ta rất không thoải mái. Trần Mộ Tuyết này lại cũng bị hù dọa, đồng thời cũng đem Lục Nhân Giác một nhà mắng một lần. Chẳng thể trách chạy nhanh như vậy, vốn là còn bị người đuổi giết, còn tưởng rằng là đội vã viện binh đâu. Cũng không cùng chính mình nói một tiếng, rõ ràng là muốn dùng đoàn người mình kéo lấy, dù sao kiếp tu cướp ai không phải cướp. Mắt thấy Trần Mộ Tuyết không có tiến lên đáp lời, Trần Trung nhắm mắt lại tiến lên lễ nói, bẩm tiền bối, vừa rồi đúng là có một người đi qua, nhìn trạng thái không phải rất tốt, đoán chừng còn không có chạy bao xa. Trần Trung trực tiếp liền đem người bán, còn nhắc nhở một chút Lục Nhân Giáp trạng thái không tốt, các ngươi chắc chắn còn có thể đuổi tới. Dù sao thì là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Hai người nghe được Trần Trung lời nói sau, đúng một chút ánh mắt. Sau đó một mực không có mở miệng người đuổi theo, cái kia người hỏi đường lại lưu lại. Hắn liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, bình chân như vậy đánh giá đám người, đặc biệt là tại trên thân Trần Mộ Tuyết lưu ý thêm vài lần. Nhìn thấy đối phương hành sự như vậy, trong lòng mọi người trầm xuống, người này rõ ràng không có hảo ý, bây giờ không có động thủ đoán chừng là đang chờ người kia trở về, lại đối với tự mình động thủ. Trần Trung đối với Hắc Bảo nam tử lại là thi lễ đến, tiền bối không có việc gì, chúng ta liền đi trước, gia tộc trưởng bối còn ở trước đó mặt chờ lấy chúng ta, nói xong quay người muốn đi. Gấp như vậy đi làm cái gì? Hắc Bảo nam tử một chút cướp đến đám người trước người ngăn trở đường đi. Tiền bối đây là ý gì? Trần Trung sắc mặt khó coi hỏi. Vạn nhất các ngươi cùng người kia là cùng nhau lừa ta, các ngươi đi ta đi đâu đi tìm? Áo bào đen cười hắc hắc nói xong ánh mắt còn tại trên thân Trần Mộ Tuyết lưu luyến. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu, tự nhiên biết đây là lý do. Trần Trung cho đám người một ánh mắt, sau đó nói, chúng ta là Thành Phong Thành người của Trần gia, các hạ thật muốn đắc tội chúng ta Trần gia? Trần gia? Một cái nho nhỏ Thành Phong Thành gia tộc, đắc tội thì thế nào? Hắc Bảo nam tử mặt coi thường, sau đó lại nói, chỉ cần làm sạch sẽ ai nào biết việc này là chúng ta làm, nếu như không phải trong nhóm người này cơ bản đều là luyện khí chín tầng, sợ có người đi ra ngoài cho bọn hắn mang đến phiền phức, hắn nơi nào sẽ ở đây mồm như pháo nổ, đã sớm động thủ, cái kia Trần Mộ Tuyết đã sớm để cho hắn thèm nhỏ dai không dứt. Nghe lời này một cái Trần Mộ Tuyết lúc đó liền tức đi lên, nàng thế nhưng là đối với gia tộc của mình rất là kiêu ngạo. Nghe được đối phương như thế làm thấp đi gia tộc mình, nàng hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Cái này Thập Vạn Đại Sơn Trần Trung vốn muốn nói Thập Vạn Đại Sơn có rất nhiều tới tranh đoạt cơ hội người, nhưng lúc này phụ cận cái kia còn có người nào, đã sớm chạy mất dạng. Nói đến một nửa đột nhiên ra tay hướng đối phương ném ra một tấm lôi bạo phù, cái này lôi bạo phù chỉ có thể làm bị thương đối phương, cho nên hắn hô lớn, bảo hộ nhị tiểu thư đi trước. Trần Trung đột nhiên ra tay để cho Hải Đại Lực cả kinh, không nghĩ tới đối phương ra tay quả quyết như vậy. Sau đó hắn liền thấy có 10 người lấy vũ khí ra trợ giúp Trần Trung, những người còn lại đều hộ tại bên cạnh Trần Mộ Tuyết bảo hộ nàng rút lui. Một màn này nhìn Hải Đại Lực bội phục không thôi, đội chính mình có thể làm không đến trung thành như vậy. Nhị tiểu thư, đi nhanh đi, cũng không biết Trần quản sự còn có hay không thủ đoạn có thể kéo bao lâu. Hảo Trần Mộ Tuyết này lại cũng là kinh hoàng không thôi, từ nhỏ đã cầm y ngọc thực được bảo hộ quá tốt rồi, chưa từng gặp qua nguy hiểm gì. Lần này trực tiếp không để cho nàng biết như thế nào mới tốt, nghe được Hải Đại Lực lời nói sau, lập tức lấy lại tinh thần. Chương 29, kháng đứng lên liền chạy. Chương 29, kháng đứng lên liền chạy a. Các ngươi đều đáng chết. Hắc Bảo nam tử mặc dù thời thời khắc khắc bảo trì phòng bị, nhưng không nghĩ tới Trần Trung sẽ có lôi bạo phù. Mình làm ra phòng bị vẫn là không có hoàn toàn ngăn trở lôi bạo phù uy lực. Mình bị chỉnh 10 phần chật vật, nhận lấy thương thế không nhẹ, cảm thấy đem Trần Trung hận đến gần chết. Hắn bây giờ chỉ muốn đem Trần Trung thật tốt giày vò một trận, tiếp đó bắt được Trần Mộ Tuyết tiết hỏa. Lúc này liền hướng Trần Trung công tới, ngay tại hắn sắp tiếp cận Trần Trung thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng gặp nguy hiểm, lách mình qua một bên tránh khỏi. Không hổ là làm kiếp tu, kinh nghiệm chiến đấu chính là phong phú, linh giác cũng là nhạy cảm. Bình thúc nhìn người tới Trần Trung lập tức ngạc nhiên kêu thành tiếng. Người làm rất không tệ, người tới chính là Trần Bình, bởi vì không yên lòng Trần Mộ Tuyết liền đi theo phía sau bọn họ, chuyện lúc trước hắn đều nhìn thấy trong mắt. Suy nghĩ cho tiểu đối nhiều điểm rèn luyện liền không có vội vã đi ra, Trần Trung biểu hiện hắn vẫn là rất hài lòng. Cũng là ta phải làm Trần Trung không có tự ngạo, nói tiếp, nhị tiểu thư bọn hắn không biết có thể hay không gặp lại nguy hiểm gì, ngài bên này ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có ta. Là Trần Trung hướng Trần Bình thi lễ một cái, lập tức hướng về Trần Mộ Tuyết phương hướng chạy tới. Hắc Bào nam tử vừa đứng vững thân hình liền nghe được một thanh âm truyền đến, còn mang theo một tia đáng tiếc. Trong nháy mắt để cho cái trán hắn buốc lên mồ hôi lạnh, không nghĩ tới chính mình trong thời gian ngắn thế mà lọt vào hai lần đánh lén. Nghe được đối thoại của hai người, để cho trong lòng của hắn lại là trầm xuống, đối phương tu vi không giống như chính mình kém bao nhiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Trung một đoàn người rời đi. Chính mình không chỉ có đắc tội người, còn bị thương, cái gì đều không mò được, để cho hắn vốn là khó coi khuôn mặt càng thêm bóp méo. Đạo hưu cùng ta Trần gia cũng không có cái gì đại thủ, từ đó dừng tay vừa vặn rất tốt. Trần Bình thấy đối phương không nói một lời, chủ động hướng đối phương nói, ngựa khi ôn hòa, tựa hồ không có bởi vì đối phương hướng người Trần gia ra tay mà sinh ra hòa khí. Chủ yếu vẫn là bởi vì phụ cận đây còn có không ít kết tu, gia tộc bọn họ người không biết lúc nào mới có thể đuổi tới. Hơn nữa đám người này nếu như không thể đuổi tận giết tuyệt về sau nhà mình tiểu bối nghĩ lại đến thập vạn đại sơn lịch luyện, nhất định sẽ bị đám người này trả thù. Những thứ này tiếp tu thế nhưng là mười phần nhớ thù. Hắc bào nam tử nghe được đối phương nói như vậy, lập tức biết rõ đối phương ý tứ, bất quá để cho hắn bây giờ dừng tay, lại là mười phần không cam lòng. Nhất là cái kia Trần Trung để cho hắn hận đến muốn chết. Bị một cái luyện khí kỳ tiểu bối an toán, để cho hắn mười phần khó chịu. Ngay tại hắn âm tình bất định thời điểm, hai đạo âm thanh xé gió truyền đến. Hai thân ảnh cùng nhau mà đến. Nhìn người tới, hắc bào nam tử sắc mặt vui mừng, tới hai người là hắn đồng bọn. Trần Bình thì sắc mặt một đắng, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vốn là cho là đối phương sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới đối phương đồng bạn tới nhanh như vậy. Người bị thương rồi. Người tới nhìn thấy hắc bào nam tử kinh ngạc hỏi, sau đó nhìn về phía Trần Bình, còn tưởng rằng là đối phương thương tổn tới áo bào đen. Không biết đối phương truy một cái người bị thương, làm sao lại đối mặt Trần Bình, còn bị thương. Hắc bào nam tử ngượng ngùng trả lời bị Trần Trung ám toán chuyện, nhìn về phía Trần Bình âm chắc chắn nói, như thế dừng tay để cho ta rất khó chịu a. Xem ra là không thể thật dễ nói chuyện. Trần Bình thở dài một hơi, tiếp đó thừa dịp ba người không chú ý đột nhiên vung ra ba tấm phụ lục. Sau đó trong tay xuất hiện một đám lửa đại đao hướng về hắc bào nam tử bộ tới. Chính mình còn phải giúp Trần Mộc Tuyết kéo dài thời gian, không thể thối lui, chỉ có thể tận lực kéo thêm lâu một chút. Hắc bào nam tử lại bị Trần Bình đánh lén, tiếp đó lại bị Trần Bình hỏa diễm đại đao đặc thù chiêu đãi, lập tức tức giận không thôi. Các ngươi Trần ra một điểm võ đức không giảng, lại làm đánh lén, ai bảo ngươi không muốn thật tốt đàm luận đâu, người lại nhiều, không đánh lén một chút, để cho lão nhân gia ta đánh như thế nào? Trần Bình bất đắc dĩ nói, mặc dù một cái đánh ba cái, nhưng hắn tựa hồ cũng không có đặc biệt lo lắng. Ta có nói không muốn đàm luận sao? Ta vừa nói một câu, ngươi liền làm đánh lén. Hắc bào nam tử bị Trần Bình tức giận không nhẹ, chỉ cảm thấy chính mình cùng cái này Trần gia xung đột. Ngữ khí của ngươi quá kém, lão nhân gia ta sợ ngươi làm dọa dẫm, ta điểm này hưu đồng nơi nào trải qua được ngươi bắt chẹt tốt tốt tốt, ta nhìn ngươi phòng thủ không tuân thủ được ngươi hưu đồng. Hắc bào nam tử này lại cũng không muốn cùng đối phương nói gì, hắn bây giờ chỉ muốn đánh chết đối phương. Mấy người đánh rất lâu, để cho áo bào đen mấy người kinh dị là, đối diện lao già rõ ràng cùng bọn hắn tu vi không sai biệt lắm, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Đối phương công phạt không mạnh, nhưng phòng ngự lại là nhất tuyệt, chính mình mấy người bắt hắn không có biện pháp nào. Đánh tới bây giờ đối phương sắc mặt vẫn là vân đạm phong khinh. Hắn đang kéo dài thời gian, lao sáu các ngươi ngăn chặn hắn, ta đuổi theo những bọn tiểu bối kia hảo cái kia về sau. Hai người không chút do dự đáp ứng. Hắc bào nam tử đột nhiên phát ra nhất kích, tiếp đó thừa cơ thoát khỏi chiến trường. Trần Bình thấy vậy cũng là bất đắc dĩ, hắn vẫn luôn không vui tranh đấu, tu luyện thuật pháp cũng nhiều thiên về dưỡng khí cùng phòng ngự. Hắc bào nam tử muốn đi hắn cũng lưu không được, chỉ hy vọng gia tộc trợ giúp có thể kịp thời đổi tới. Trần Trung đuổi kịp vừa chạy ra không bao xa Trần Mục Tuyết, biết Trần Bình tới sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hải đại lực liền có chút không xong, không nghĩ tới mỗi ngày cùng chính mình hòa hòa khí khí lao đầu lại là một chút cơ lại lao. Còn tốt mình cùng người bị tốt, bằng không đắc tội đối phương còn không phải bị lao tội. Bởi vì sợ trở về gặp phải đuổi theo giết lục nhân giáp tu sĩ, liền không có đường cũ trở về, thế là tuyển một cái khác tiểu đạo. Đi tiểu đạo phiền phức là cơ hồ không gặp được gia tộc trợ giúp, bây giờ chỉ hy vọng Trần Bình có thể ngăn cản đối phương. Mặc dù bọn hắn liều mạng chạy trốn, nhưng dù sao trúc cơ tu sĩ có thể ngự kiếm, còn có thể dùng thần thức lùng tìm dấu vết lưu lại. Hắc bào nam tử đuổi tới lúc vừa bạn gặp phải truy sát lục nhân giáp tu sĩ, sau đó hai người cùng một chỗ hướng về Trần Mộc Tuyết một đoàn người đuổi theo. Không dùng bao nhiêu thời gian liền đuổi kịp Trần Mộc Tuyết một đoàn người. Ta nhìn các ngươi còn có thể chạy thế nào? Hắc bào nam tử đuổi kịp Trần Mộc Tuyết một đoàn người sau, sắc mặt dữ tợn nói. Bị một phen giày vò xuống, hắn sớm đã có một cỗ tà hỏa không có chỗ phát. Lúc này chỉ muốn thật tốt bảo chế đám người này, hảo hảo tiết tiết hỏa. Mọi người thấy hai người đuổi tới, không có thấy Trần Bình thân ảnh, còn tưởng rằng Trần Bình đã gặp bất trắc, lập tức trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Hải đại lực lúc này trong lòng cũng sẽ là trầm xuống, đối diện hai người quanh thân khí thế, chỉ có một người hắn còn có thể đối phó một chút. Hai người cũng chỉ có thể chạy, chính mình còn dễ nói, nếu là mang theo Trần Mộ Tuyết sẽ rất khó. Ai? Chuyện không thể làm cũng chỉ có thể từ bỏ đối phương. Bất quá thật sự không nỡ a. Mình bây giờ cậu ở đối phương bên cạnh rất là không tệ, đối phương đối với chính mình vẫn là rất không tệ, hơn nữa còn là thượng hạng pháo giá đỡ. Hải đại lực càng nghĩ càng không muốn từ bỏ. Mẹ nó, nghĩ nằm trên không thể trả giá một chút, lão tử lại không thể khí vận chi tử. Liều mạng. Lúc này Trần Trung đã mang người vọt tới phía trước, Hải đại lực nhìn thấy tình huống này, đem Trần Mộc Tuyết khiêng đến đầu vai liền lao nhanh ra ngoài. Tốc độ này nhanh làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Hắc bào nam tử nhìn thấy chính mình coi trọng nữ nhân chạy, sao có thể cam tâm, lúc này đối với đồng bạn nói, ngươi giải quyết bọn hắn, ta đuổi theo. Hảo, Hắc bào nam tử nhìn Hải đại lực tốc độ quá nhanh, cắn răng móc ra một tấm bùa chú, trong nháy mắt tốc độ tăng gọn, sắp đuổi kịp Hải đại lực thời điểm một kiếm nhìn về phía Hải đại lực. Hải đại lực cảm giác biết đến nguy hiểm, thuận thế khẽ đảo, hai người té ngã trên đất. Sau đó trên mặt làm ra vẻ mặt sợ hãi. Hắc bào nam tử mắt thấy đối phương như thế không chịu nổi trong nháy mắt khinh thường. Vốn là nhìn đối phương tốc độ nhanh như vậy, còn tưởng rằng có chút đồ vật. Hiện tại xem ra đoán chừng là mượn cái gì phụ lục, lúc trước hắn chẳng phải bị người dùng phụ lục đánh lén hai lần. Chương 30, không giảng võ đức chương 30, không giảng võ đức nghĩ đến phía trước bị đánh lén để cho hắn tà hỏa lập tức xuất hiện. Hắn bây giờ liền nghĩ thật tốt dạy vào đối diện tiểu tử, cũng là bởi vì hắn lãng phí một tấm chân quý thần hành phù. Đây chính là hắn thật vất vả giành được, trên thị trường thế nhưng là không thể làm gì khác hơn là mấy trăm linh thạch. Vốn là dùng để bảo toàn cái mạng, bây giờ lại dùng để truy cái này tiểu ma cạp đông, để cho hắn càng thêm nổi nóng. Sau đó trên mặt hắn mang theo khiếp người cười lạnh hướng đi Hải đại lực. "Đừng sợ, ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Hải đại lực giống như là bị dọa phát sợ, trong miệng không ngừng nói, không cần, đừng, ngươi đừng tới đây. Bên cạnh Trần Mộc Tuyết sớm đã bị dọa sợ, nhìn thấy Hải đại lực biểu hiện này mười phần thất vọng. Bất quá nghĩ đến đối phương buộc phát cực tốc mang theo chính mình chạy, vẫn là nói, ta là Trần gia nhị tiểu thư, ngươi nếu là tổn thương chúng ta, cha ta thì sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chỉ cần không làm thương hại chúng ta, ngươi muốn cái gì đều được. Hắc Bảo nam tử nghe lời này một cái ngừng lại, một mặt cười ta nói, ta muốn cái gì? Tiểu mỹ nhân không nên gấp, một hồi sẽ đến lượt ngươi, ta tiên tiết tiết hỏa tới trước ngươi mà nói, sợ ngươi không kiên trì nổi. Hắn sớm đã bị chơi đùa nộ khí hướng đỉnh, chỉ muốn thật tốt phát tiết, vốn không muốn đi đổi chỗ tốt gì. Nói xong tiếp tục hướng Hải đại lực đi đến, nhìn đối phương bộ dạng này dọa sợ bộ dáng, chỉ cảm thấy mười phần thư sướng. Ngay tại hắn cách Hải đại lực chỉ có hai bước khoảng cách lúc, Hải đại lực đột nhiên run rẩy rơi xuống nơi tay bên cạnh kiếm, như ý kiếm pháp sử dụng, hướng về Hắc Bảo nam tử trong lòng đâm tới. Như ý kiếm pháp bị Hải đại lực hoa đại lượng thời gian tu luyện, bây giờ liền Hắc Bảo nam tử cái này trúc cơ tu sĩ đều tránh không khỏi. Bị một kiếm đâm vào tim, Hắc Bảo nam tử lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn a. Cơ mờ nơ mẹ nó, các ngươi Trần gia thực sự là quá bẩn. Hải đại lực sợ trúc cơ tu sĩ bị đâm nhân tâm miệng cũng sẽ không chết, vừa đi vừa về xoay tròn kiếm trong tay, tại hắn tâm khẩu vừa đi vừa về khuấy động. Hắc Bảo nam tử cũng là nén giận phát ra nhất kích đánh vào trên thân Hải đại lực, lập tức đem Hải đại lực đánh bay ra ngoài. Ta hận a. Hắc Bảo nam tử ôm ngực lảo đảo ngã xuống đất, khóe mắt chảy ra khổ tâm nước mắt, không nghĩ tới ngắn ngủi này thời gian liên tục lọt vào đánh lén, cuối cùng còn bởi vậy ném mạng, thầm hận chính mình không nhớ lâu. Càng hận hơn Trần gia không giảng võ đức, người người cũng là đánh lén tiểu năng thủ. Hải đại lực chịu Hắc Bảo nam tử một trường, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới cường đại chấn động, vô cùng khó chịu. Vừa rồi Hắc Bảo kêu thảm hấp dẫn đồng bạn của hắn, tiện tay đem hắn công tới người đánh ngã, liền hướng bọn hắn bên này tới. Hải đại lực thấy thế cắn răng đứng lên, đem một bên thấy choáng Trần Mộ Tuyết nâng lên tới liền chạy. Trần Mộ Tuyết ghé vào Hải đại lực trên bờ bay, chỉ cảm thấy mười phần khó chịu, tại nhìn thấy khoe miệng của hắn vết máu, lo lắng hỏi đến, ngươi không sao chứ? Vẫn là ta mang theo ngươi chạy a, ngươi có thể so sánh ta chạy nhanh sao? Trần Mộ Tuyết lúc này liền bị hỏi trầm mặc, nàng chắc chắn là không chạy nổi trúc cơ tu sĩ. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn, thấy đối phương hướng bọn họ đuổi theo, yên lặng ôm chặt Hải đại lực. Hắc Bảo nam tử đồng bạn biết nữ tử kia mới là trọng yếu nhất, tự nhiên không muốn Hải đại lực bọn hắn chạy trốn, vẫn gắt gao truy tại sau lưng Hải đại lực. Hải đại lực cũng không dám chút nào dừng lại, cũng không để ý phương hướng, vùi đầu mãnh liệt chạy, hy vọng có thể vứt bỏ đối phương. Đáng tiếc đối phương dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, không phải dễ dàng có thể bị vứt bỏ. Dọc theo đường đi còn gặp phải một chút tu sĩ, bất quá nhìn thấy Hải đại lực phía sau bọn họ trúc cơ tu sĩ, toàn bộ đều tránh ra thật xa. Trúc cơ tại cái này một mảnh đã coi như là đứng tại tầng cao nhất tu sĩ, dù là cùng là trúc cơ cũng không mấy người nguyện ý không duyên cớ đắc tội đối phương. Cái kia trúc cơ tu sĩ đuổi Hải đại lực nửa ngày cũng là cảm thấy tà môn không thôi. Như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái luyện khí tu sĩ như thế nào như vậy có thể chạy. Nghĩ đến trên người đối phương có thể có cái gì cơ duyên, trong lòng lửa nóng không thôi, càng thêm không muốn buông tha Hải đại lực. Hải đại lực thấy vậy cũng không biện pháp, thế là hướng Trần Mộ Tuyết hỏi, trên người ngươi có cái gì phụ lục hoặc đan dược có thể tạo được tác dụng? Lần này đi ra không mang đồ vật gì, chỉ có một ít dùng tu luyện đan dược và mấy chương lôi bạo phù, bất quá khoảng cách này không được cái tác dụng gì. Trần Mộ Tuyết này lại mười phần hối hận không nên như vậy vội vàng chạy đến tranh đoạt cơ duyên. Hồi tưởng phía trước không chịu nổi biểu hiện, để cho nàng cảm giác xấu hổ không thôi. Nghe được Trần Mộ Tuyết nói như vậy, Hải đại lực không khỏi thầm mắng nữ nhân ngu xuẩn, đi ra ngoài cũng không biết mang nhiều một điểm đồ vật bảo mệnh. Hiện tại chỉ có thể bán mạng lao nhanh, đột nhiên bên cạnh thoát ra một đầu bóng đen đem Hải đại lực sợ hết hồn. Chỉ thấy một đầu cực lớn đầu rắn mở ra huyết buồn đại khẩu hướng hai người cắn tới. Hải đại lực vô ý thức nhảy dựng lên, một cái tay phát ra âm dương thần quyền truy hướng đầu rắn. Hải đại lực chỉ cảm thấy truy đến sắt thép, để cho tay hắn chân thấy đau. Mà đại xà cũng bị Hải đại lực truy choáng váng, một cái đuôi đem Hải đại lực quét ra ngoài, bay ra ngoài phương hướng đúng lúc là vách núi. A Trần Mộ Tuyết còn không biết chuyện gì xảy ra liền phát hiện chính mình cùng Hải đại lực hướng vách núi rơi xuống, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó lập tức ôm lấy Hải đại lực hông. Hải đại lực cũng là mồ hôi lạnh liên tục, hai tay không ngừng chụp vào bên người nhánh cây, đáng tiếc nhánh cây không chịu nổi hai người trọng lượng rất nhanh liền đứt mất. Ngay tại Hải đại lực hai người bị quét xuống vách đá thời điểm, cái kia trúc cơ tu sĩ cũng chạy tới. Chờ nhìn thấy cái kia đại xà lúc, trong mắt kiêng dè không thôi, lại nhìn về phía đen như mực đáy vực. Không biết vẫn sẽ hay không có cái gì cường đại yêu thú, mặc dù rất không cam lòng nhưng vẫn là chuẩn bị tối lui. Bị Hải đại lực nện mộng đại xà lúc này cũng chậm lại, nhìn thấy trước mắt có người, lập tức giận dữ, hướng về đối phương liền cắn. Tu sĩ kia cũng là giận dữ, lão tử đều phải đi. Ngươi còn tới công kích ta, phá hư lão tử cơ duyên, thật coi lão tử không còn cách nào khác, lúc này liền cùng đại xà chiến đấu đến cùng một chỗ. Đáng tiếc đại xà da dày thịt béo, tu sĩ kia cuối cùng vẫn rút đi. Hải đại lực cùng Trần Mộ Tuyết vận khí rất tốt, bị trên vách đá dựng đứng cỏ cây tháo không ít lực, cuối cùng ngã vào đáy vực trong nước suối. Cho dù hai người tu vi đã đến luyện khí 9 tầng, vẫn là bị lực xung kích cực lớn chấn choáng váng. Thật sự là cái này độ cao quá cao. Trần Mộ Tuyết đã bị chấn hôn mê bất tỉnh, bất quá nàng vẫn là ôm thật chặt nhanh Hải đại lực. Hải đại lực liều mạng đem hết toàn lực bỏ lên bờ bên cạnh liền hôn mê bất tỉnh. Chờ Hải đại lực lại tỉnh lại thời điểm, trời đã tối. Vốn là cái này đáy vực cũng không có cái gì tia sáng, lúc này càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Cảm nhận được trên người vật trang sức, để cho hắn thở dài một hơi. Còn tốt, còn có khí, tiếp đó hắn sờ đến Trần Mộ Tuyết trên mặt bố bố. Tỉnh một chút Trần Mộ Tuyết bị đánh thức sau vẫn là mờ mịt. Đợi nàng nhớ lại sau lập tức lớn tiếng khóc. Cái này khiến Hải Đại Lực bực bội không thôi. Đừng gào, còn không biết cái này đáy vực có cái gì yêu thú, chúng ta ngất đi không có bị ăn hết, đừng một hồi bị ngươi gào tới đem hai ta ăn hắn bây giờ toàn thân cơn đau, không nhắc lên được một điểm khí lực tới, nếu như rất có cái gì yêu thú đoán chừng thật muốn điền yêu thú bụng. Trần Mộ Tuyết bị Hải Đại Lực lời nói hù dọa, cũng không dám khóc lớn đến đâu. Bất quá nhất thời cũng khó có thể bình phục lại, chỉ có thể nhỏ giọng khóc thút thít. Giờ này khắc này nàng đối với cái này hắc ám hoàn cảnh vẫn là sợ hãi không thôi. Một cái tay nắm chặt Hải Đại Lực không dám buông tay, một cái tay bôi nước mắt nước mũi. Đây cũng chính là hoàn cảnh quá tối, Hải Đại Lực không nhìn thấy, bằng không phải ghét bỏ chết. Chương 31, đạp, hung hăng đạp, đứng lên đạp. Chương 31, đạp, hung hăng đạp, đứng lên đạp. Có hay không chữa trị thương thế đan dược chờ Hải Đại Lực hơi khôi tinh thần, mở miệng hỏi. Có nghe được Hải Đại Lực lời nói, Trần Mục Tuyết lập tức hướng chính mình eo sờ soạn, chờ sờ đến túi chữ vật lúc thở dài một hơi. Để cho Hải Đại Lực không nghĩ tới, Trần Mục Tuyết thế mà lấy ra một cái dạ minh châu. Đêm này minh châu tại hắc ám hoàn cảnh bên trong giống như là một cái bóng đèn nhỏ, có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Đợi nàng đem dạ minh châu cất kỹ sau, lại lấy ra một bình đan dược đưa cho Hải Đại Lực. Đây là hồi huyết đan, có thể cho ngươi khôi phục linh lực chữa trị thương thế. Hải Đại Lực nhận lấy sau đổ ra một hạt đan dược lập tức ăn vào, co lại chân tới điều tức. Trần Mục Tuyết yên lặng ngồi một bên không dám quấy nhiễu. Thứ cao như vậy ngã xuống, bởi vì Hải Đại Lực đệm lên. Nàng thế mà cũng không có thu đến cái gì thường, chỉ là bị chấn choáng đi qua mà thôi. Nàng bây giờ tỉnh táo lại sau mới phát hiện Hải Đại Lực có cái gì rất không đúng. Chính mình cũng là bị hắn cứu được, bây giờ còn phải cậy vào đối phương liền không có biểu hiện ra ngoài. Một lát sau Hải Đại Lực đem đan dược hoàn toàn luyện hóa sau, đã có thể đứng lên. Bất quá hắn chân mày hơi nhíu lại, thương thế trên người cũng không có khỏi hẳn. Đơn giản hoạt động một chút chân, cũng may đau đớn trên người tốt 7-8 phần. Còn tốt thương không phải rất nặng, bằng không cái này đan dược không dậy được bao nhiêu tác dụng. Bất quá nhìn một chút bên cạnh Trần Mộc Tuyết. Ân, không việc gì. Còn có tốt hơn thuốc chữa thương. Bất quá không đổi. Xem trước một chút trước mắt hoàn cảnh lại nói. Sau đó hắn đem Dạ Minh Châu cầm lên đối với Trần Mộc Tuyết nói, xem trước một chút hoàn cảnh xung quanh, chờ trời sáng tia sáng đủ một điểm lại nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Hảo Trần Mộc Tuyết này lại đã không có gì chủ kiến, chỉ có thể đi theo Hải Đại Lực đi động. Cái này đáy vực không có bao nhiêu, hai người rất nhanh liền chuyển qua một lần. Đáy vực một bên có một cái cửa hang, bên trong có thủy chậm rãi chảy ra, đáy vực thủy chính là bên trong chảy ra. Bây giờ hẳn là mùa khô, bằng không thủy lớn thời điểm, dưới chân bọn hắn đều sẽ bị chìm. Bọn hắn còn phát hiện một cái huyệt động. Hang động rất nhỏ, bất quá cũng may rất sạch sẽ, có thể để bọn hắn ở bên trong nghỉ ngơi một chút. Hải Đại Lực nhặt được một chút cây khô tại cửa hang trong cái đống lửa. Thưởng thức đối diện nghèo túng mỹ nhân một hồi nói, "Tốt, bây giờ có thể nói chuyện thù lao của ta." Thù lao gì?" Trần Mộ Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. "Nhị tiểu thư, ngươi sẽ không cảm thấy ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi cái gì cũng không biết trả giá a?" Hải Đại Lực một mặt khoa trương đạo. Trần Mộ Tuyết nhìn xem Hải Đại Lực bộ dạng này sắc mặt, nghĩ đến hắn bình thường cũng núng dáng vẻ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu nam nhân thật biết diễn, chờ trở về nhất định muốn hắn dễ nhìn. Đè xuống bất mãn trong lòng sau hỏi, "Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể cho trở về liền cho ngươi nghe được." Trần Mộ Tuyết nói như vậy, Hải Đại Lực mỉm cười, lập tức đưa tay đem đối phương kéo vào trong lồng ngực của mình, hướng về phía lô thai nàng nhỏ giọng nói, "Không cần trở về, bây giờ liền có thể cho." Trần Mộ Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị kéo vào Hải Đại Lực trong ngực, lại nghe đối phương nói như vậy, nơi nào không biết đối phương có ý tứ gì. Đang một chút khuôn mặt liền đỏ lên, lúc này liền muốn từ Hải Đại Lực trong ngực đứng lên. Hải Đại Lực đã sớm thèm nàng, nơi nào dễ dàng như vậy để cho nàng đào thoát. "Ngươi như thế nào vô sỉ như vậy?" Trần Mộ Tuyết khẩn trương lời nói đều nói không rõ ràng. Nghe được Trần Mộ Tuyết chỉ trích, Hải Đại Lực chỉ làm, "Ta vô sỉ. Ta thế nhưng là lấy mạng cứu ngươi, phía trước ta nếu là một người chạy trốn, làm sao lại gian nan như vậy từ cao như vậy chỗ rất xuống hay, nếu không phải là thân thể của ta bổng đã sớm chết, dạng này coi như vô sỉ sao có thể, nhưng cũng không thể dạng này." A Trần Mộ Tuyết xấu hổ giận dữ muốn chết, nàng phía trước mặc dù đối với Hải Đại Lực có chút hảo cảm, nhưng cũng không muốn đem thân thể cho đối phương. Đối phương dù sao chỉ là một cái hộ vệ mà thôi, nếu như bị người khác biết chính mình đường đường Trần gia nhị tiểu thư cùng một cái tiểu hộ vệ. Suy nghĩ một chút nàng liền không tiếp thụ được. "Ngươi đừng như vậy có hay không hảo, ta trở về có thể cho ngươi rất nhiều tài nguyên." Trần Mộ Tuyết cầu khẩn nói. Hải Đại Lực cũng sẽ không đáp ứng, bỏ lỡ lần này còn không biết lúc nào mới có cơ hội, ánh mắt hắn nhất chuyển, sau đó nói, "Nhị tiểu thư, ngươi cũng không muốn không thể quay về à? Có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì?" Trần Mộ Tuyết cho là Hải Đại Lực muốn đối nàng làm cái gì, vô ý thức rụt người một cái, hỏi ra lời này thời điểm đều lắp bắp. Hải Đại Lực biết đối phương hiểu lầm, bất đắc dĩ nói, "Ta có thể làm gì, chỉ là ta thương còn chưa tốt, có thể phát huy ba thành thực lực, cũng không có năng lực mang ngươi ra ngoài đây." Đương nhiên là hắn nói vậy. "Làm chuyện này còn có thể chữa thương. Ngươi cũng không nên gạt ta, cái kia hồi linh đan không phải còn gì nữa không?" Trần Mộ Tuyết cũng không tin Hải Đại Lực chuyện ma quỷ, mười phần hoài nghi hỏi. "Hồi huyết đan đối ta thương thế vô dụng, bằng không tại trong hoàn cảnh lạ lẫm này, ta sẽ lấy tính mạng mình nói đùa." Hải Đại Lực giả vờ một mặt bất đắc dĩ nói. Có thể gặp Hải Đại Lực không giống nói đùa, Trần Mộ Tuyết cũng không biết nên nói cái gì. Hải Đại Lực xem xét, không có cự tuyệt. "Có hy vọng." Ngay tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, "Ta sẽ một môn song tu công pháp, có thể song tu chữa thương, hơn nữa đối với song tu đối tượng tu luyện đều có rất lớn ích lợi, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể đại tiểu thư phía trước trúc cơ." Cũng nói không chừng nghe xong có thể tại Trần Mộ Nguyệt phía trước trúc cơ. Trần Mộ Tuyết ánh mắt lập tức liền sáng quét. Hải Đại Lực cảm giác hai mắt đều bị đâm rồi một lần. Nhìn nàng không có gì sức chống cự sau, cấp tốc đem nàng đặt ở dưới thân. Chờ một chút, Trần Mộc Tuyết đẩy Hải Đại Lực. Còn có chuyện gì? Hải Đại Lực cũng không gấp cái này một hồi lại hỏi. Trần Mộc Tuyết cũng không trả lời, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái tấm thảm đi ra. Cái này một thao tác lập tức để cho Hải Đại Lực kinh động như gặp thiên nhân. Khá lắm, ta tìm ngươi phải bảo vệ cánh mạng đồ vật, ngươi không có, cảm tình tận mang chút đồ vật loạn thất bát tao. Trần Mộc Tuyết bị Hải Đại Lực nhìn ngượng ngùng, cũng không giải thích, trực tiếp hai mắt nhắm lại lui về phía sau một nằm, tùy ý Hải Đại Lực hành động. Lần này đem Hải Đại Lực nhìn vui vẻ. Lúc này cái gì cũng không để ý, trực tiếp đem dưới thân con cừu nhỏ lột sạch sẽ. Nhìn xem dưới thân mỹ cảnh, Hải Đại Lực nước bọt đều chảy xuống. Không hổ là chính mình thèm rất lâu, thật không hưởng công chính mình liều mạng đem nàng cứu lại, thật mẹ nó quá đáng giá. Hôm nay nhất định định phải thật tốt hồi vốn. Trần Mộc Tuyết một mực nhắm chặt hai mắt, chỉ có điều đỏ bừng song khuôn mặt bán rẻ nàng. Hải Đại Lực thật tốt cẩn thận nhấm nháp một phen sau, đem Trần Mộc Tuyết một cặp đùi đẹp gánh tại trên vai bắt đầu làm việc. Không biết bao lâu sau đó, Hải Đại Lực một mặt đau lòng ôm Trần Mộc Tuyết, cho nàng độ lấy âm dương chân khí. Trần Mộc Tuyết này lại nửa chết nửa sống, thật sự là Hải Đại Lực chưa ăn qua tốt như vậy. Lập tức chơi hưng phấn rồi, chơi thật sự là quá lâu. Ngươi là muốn giết chết ta sao? Bị âm dương chân khí thoải mái, Trần Mộc Tuyết chậm rãi chậm lại, một câu nói liền để Hải Đại Lực lúng túng không thôi. Không, còn không phải ngươi quá đẹp, một chút nhịn không được, bất quá thương thế của ta đã khỏi rồi, hơn nữa tu vi cũng càng thêm một bước. Hải Đại Lực lập tức thay đổi vị trí đạo. Quả nhiên nghe được Hải Đại Lực nói tu vi tiến thêm một bước, nàng cũng xem xét tu vi của mình biến hóa. Kết quả nàng phát hiện mình bây giờ đã là luyện khí 9 tầng viên mãn. Phải biết Trần Mộc Nguyệt lúc đó thế nhưng là tại cảnh giới này rèn luyện nhiều năm. Chính mình chỉ là cùng Hải Đại Lực song tu một lần liền mất đi hơn mấy năm tu hành. Cái này khiến nàng khiếp sợ không thôi. Hải Đại Lực thật sự không có lừa gạt mình, chính mình nói không chắc thật sự có thể tại Trần Mộc Nguyệt phía trước chút cơ. Tiếp đó nàng liền một mặt lửa nóng nhìn về phía Hải Đại Lực. Hải Đại Lực một mực chú ý đến sắc mặt của nàng, biết nàng đối với tu vi khát vọng. Nhìn nàng hướng mình xem ra, tưởng rằng đối phương muốn tiếp tục, lập tức nghiêm túc nói, lần đầu tiên hiệu quả là tốt nhất, đằng sau không có hiệu quả tốt như vậy, hơn nữa không thể lâm vào trong đó, cần thật tốt lắng động. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Trần Mộc Tuyết bị điểm phá, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tốt, trước nghỉ ngơi, giữa tốt tinh thần còn muốn nghĩ biện pháp ra ngoài. Hải Đại Lực đem Trần Mộc Tuyết hướng trong ngực nắm thật chặt nói, dù sao vừa rồi đem nàng mệt không nhẹ. Trần Mộc Tuyết chính xác cần nghỉ ngơi, liền không có cự tuyệt, ghé vào Hải Đại Lực trong ngực không bao lâu liền ngủ mất. Chương 32, thông đạo dưới lòng đất. Chương 32, thông đạo dưới lòng đất. Cảm thụ trong ngực giai nhân đều hô hấp, trong lòng Hải Đại Lực vẫn là có chút thành tựu cảm giác. Đối phương mặc dù là một cái tiểu nhân vật phản diện, nhưng không chịu được nàng rất xinh đẹp, để cho Hải Đại Lực rất thèm ăn. Bây giờ cuối cùng bị hắn đắc thủ, cũng coi như thỏa mãn mấy ngày nay nho nhỏ nguyện vọng. Chỉ cần có thể trở về lấy nàng thân phận chiếu cố cho, cái kia tháng ngày còn không phải qua hồng hồng hỏa hỏa. Ý dâm một lát sau, Hải Đại Lực cũng yên lặng cảm thụ được tu vi của mình. Nhận được Trần Mộc Tuyết nguyên âm sau, để cho tu vi của hắn tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Luyện khí 11 tầng. Cái này cùng hắn tu luyện công pháp có rất lớn nguyên nhân, hắn đại âm dương quy nhất quyết tại luyện khí kỳ hết thể cần tu luyện tầng 13. So với trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ mới là hắn chân chính rèn luyện căn cơ thời điểm. Căn cơ đánh tốt, sau này cảnh giới mới có thể đi càng nhanh vững hơn, đối với cái này Hải Đại Lực vẫn là hết sức công nhận. Mình cũng không muốn về sau hạn mức cao nhất quá thấp, tu tiên giới còn có nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ chờ lấy hắn đi che chở đâu. Thích hướng cảnh giới của mình sau, hắn liền ôm Trần Mộc Tuyết chuẩn bị ngủ một hồi. Đằng sau không biết tình huống gì, nhưng phải dưỡng tốt tinh thần ứng đối. Trần Mộc Tuyết lúc tỉnh lại, phát hiện mình còn tại Hải Đại Lực trong ngực. Hải Đại Lực giống như là ôm bảo bối gì, tựa như đem nàng ôm chặt lấy, để cho nàng cảm giác vô hình rất thoải mái. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên đánh giá Hải Đại Lực khuôn mặt, thầm nói, dáng dấp cũng không đẹp trai à, thế nào thấy thư thái như vậy đâu. Hải Đại Lực lần thứ nhất muốn cho nàng xoa bóp lúc, cũng là bởi vì cảm giác đối phương không ghét mới không có cự tuyệt. Không nghĩ tới bây giờ hai người phát triển thành tình trạng hôm nay. Bất quá cũng may đối phương có lấy thần kỳ công pháp, cũng không coi là lỗ a. Ngay tại nàng suy nghĩ miên man thời điểm, Hải Đại Lực tỉnh. Nhìn thấy trong ngực đại mỹ nhân cười hắc, ra tay đánh lén nàng bánh bao lớn. Nhận được Trần Mộc Tuyết một trận bàn tay. Tốt, nắm chặt tìm được lối ra, trở về còn có rất nhiều ngày tốt lành đâu. Hải Đại Lực nhanh chóng cầu xin tha thứ. Trần Mộc Tuyết nghe lời này một cái lập tức dừng lại, bất quá vẫn là bị phía sau hắn rất nhiều ngày tốt lành nói khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hai người sau khi thu thập xong, mượn Thái Dương hơi xót lại tới Dương Quang, đánh ra đến trên đầu hoàn cảnh. Xem ra muốn leo lên là không thực tế, chỉ có thể đi đường thủy, đi ngược dòng đi quá tốn thời gian, vẫn là theo dòng nước đi xuống dưới a. Ân, ta nghe lời ngươi Trần Mộc Tuyết này lại không có cái gì chủ kiến, trực tiếp biểu thị đều nghe Hải Đại Lực. Sau đó Hải Đại Lực chặt một chút đầu gỗ buộc chung một chỗ làm thành một cái bệ gỗ nhỏ. Cứ như vậy hai người ngồi ở trên bệ gỗ xuôi dòng. Hải Đại Lực đứng tại bệ gỗ phía trước giơ dạ mình châu dò xét trước mặt hoàn cảnh. Không biết trôi bao lâu, tại phía trước trên vách đá phương xuất hiện một cái thông đạo, trước mặt đường thủy vừa vặn cũng không cách nào để cho bệ gỗ thông qua được. Thế là hai người quyết định đi lối đi kia xem có thể tìm tới hay không mà miệng. Cái thông đạo này tựa như là người vì tạo thành. Hải Đại Lực vừa tiến vào thông đạo liền phát hiện thông đạo trên vách đá vết tích. Lối đi này bình bình chỉnh chỉnh, giống như là bị người cắt ra tới. Nói như vậy lối đi này rất có thể liền có thể ra ngoài. Nghe Hải Đại Lực nói như vậy Trần Mộ Tuyết lập tức mừng rỡ không thôi. Ân, cẩn thận một chút, nói không chừng ở đây còn có những người khác. Hải Đại Lực thừa cơ giữ chặt Trần Mộ Tuyết tay nhỏ. Đem Trần Mộ Tuyết bảo hộ ở sau lưng, tự mình đi ở phía trước. Trần Mộ Tuyết bị cử động này nho nhỏ cảm động một chút, tùy ý Hải Đại Lực nắm lấy chính mình. Thông đạo rất dài, hai người đi rất lâu cũng không có phát hiện có phần xiên miệng vẫn đi lên phía trước. Hải Đại Lực cũng một mực nắm lấy Trần Mộ Tuyết tay nhỏ không ngừng mà vớt ve. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, hai người mặc dù đã làm giữa nam nữ chuyện thân mật nhất, vẫn là bị làm cho mặt đỏ tới mang tai, nho nhỏ phản kháng một chút. Ta nơi nào không đứng đắn? Hải Đại Lực có chút ngập bức, động tác trong tay của hắn chỉ là theo bản năng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ chọc cho đến Trần Mộ Tuyết không thoải mái. Trần Mộ Tuyết tức giận nói, đều lúc này tay của ngươi còn không thành thật. Hải Đại Lực lập tức phản ứng lại, từng thành Trần Mộ Tuyết ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng cười hát hát nói, đây không phải có chút khẩn trương à, hòa dịu hóa giải một chút áp lực, nói xong còn tại bên thai nàng thổi ngũ khí. Trần Mộ Tuyết cảm thụ bên thai nhiệt khí, trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thân thể đều mềm nhũn. Hải Đại Lực cũng cảm nhận được mỹ nhân trong ngực biến hóa, trong lòng vui lên, không nghĩ tới đây vẫn là Trần Mộ Tuyết ngược điểm. Trần Mộ Tuyết lúc này thân thể hoàn toàn ghé ở Hải Đại Lực trong ngực, ánh mắt của nàng mê ly, toàn bộ bộ ngực chậm rãi trên dưới chập trùng. Tại dạ quang châu chiếu xuống càng lộ vẻ tiểu diễm bất át, Hải Đại Lực nhìn ánh mắt đăm đăm, trực tiếp gầm đi lên chuẩn bị ngay tại chỗ lại đến một hồi đại chiến. Ách, đột nhiên Hải Đại Lực bị một tiếng loáng thoáng âm thanh đánh gãy. Một tiếng này trực tiếp để cho Hải Đại Lực ra đầu tê dần. Mẹ nó, còn tốt không kịp không có sách thương ra trận. Ngẫu nhiên nhanh chóng cho Trần Mộ Tuyết vượt qua một cỗ chân khí, để cho nàng chậm lại. Tiếp đó che miệng của nàng, nhỏ giọng nói, "Xuyệt, chớ có lên tiếng." Giống như có người Trần Mộ Tuyết tỉnh lại nghe Hải Đại Lực nói có người cũng là cả kinh. Bất quá bên nàng thai nghe nửa ngày cũng không nghe gì được. Tiếp đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hải Đại Lực, hoài nghi hắn có nghe lầm hay không. Hải Đại Lực biết nàng muốn hỏi cái gì, nhỏ giọng nói, quả thật có người, âm thanh rất nhỏ, nếu như không phải ta ngũ giác nhạy cảm, cũng nghe không đến, hẳn là tại cuối lối đi chuyển đến, mặc kệ như thế nào chúng ta đều phải đi qua nhìn một chút. Trần Mộ Tuyết nghe vậy cũng là gật gật đầu. Sau đó hai người thu hồi dạ quan châu, sơ soạn dán vào bên tường hướng phía trước tìm kiếm. Thật sự là không biết có người nào sẽ ở Thập Vạn Đại Sơn tạc ra một cái lối đi như vậy. Nhưng có thể làm được chuyện này không phải năng lượng không thấp, chính là tu vi không thấp, không phải hai người bọn họ chút thức ăn gà có thể đối phó, cho nên hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí sợ bị người phát hiện. Hai người đi về phía trước một khoảng cách, âm thanh rõ ràng. Liền Trần Mộ Tuyết đều nghe rõ ràng. Tựa như là có chút đang thế đảo, nghe thanh âm còn đặc biệt đau đớn. Hải Đại Lực gật đầu một cái, hắn đã sớm đã hiểu. Để cho nội tâm của hắn mười phần bất an. Trong núi lớn, thông đạo dưới lòng đất, gào thống khổ. Trong này nên không phải tu tiên giới quân viên a. Hai người lại đi đi về trước một đoạn, phía trước xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Bọn hắn biết hẳn là cuối lối đi đến, mà cái kia tiếng gào thét cũng càng rõ ràng, cái này khiến hai người mười phần thận trọng. Đợi chút nữa vô luận phát hiện cái gì cũng không cần phát ra động tĩnh, bởi vì cái kia tiếng gào thét quá mức thê lương, không biết có cái gì kinh khủng tình huống. Hải Đại Lực sợ Trần Mộ Tuyết bị sợ lên tiếng bị người phát hiện, đây chính là trong tiểu thuyết kinh điển tiểu đoạn. Cầu huyết lại thường có. Ân Trần Mộ Tuyết vội vàng gật đầu. Thấy đối phương đáp ứng, Hải Đại Lực cho mình làm một cái tâm lý xây dựng. Tiếp đó lôi kéo Trần Mộ Tuyết chậm rãi hướng mở miệng đi đến. Càng tiếp cận mở miệng cái kia gào thét thảm thiết âm thanh lại càng lớn, hơn nữa trong không khí cũng chậm chậm người được lĩnh hỏi nôn mửa hương vị. Hai người cảm giác liền tâm thần đều bị ảnh hưởng ngắn ngủi này cách để cho hai người cảm giác giống như đi xuống đại lộ. Chương 33, lại gặp Tiêu Phàm. Chương 33, lại gặp Tiêu Phàm. Chờ hai người đi đến mở miệng lúc, trước mắt là một cái bình đài, bên tay phải bên cạnh có thang đá có thể xuống. Hai người đi đến trên bình đài liền bị trước mắt hoàn cảnh khiếp sợ đến. Trước mắt là một cái cực lớn hang động. Hang động hình dạng giống như một cái gọt đi đầu nhọn hình nón dựng ngược đầy đất, tại hang động bốn phía sườn dốc đỉnh chót bố trí không thiếu trận kỳ. Trận kỳ tạo thành trận pháp không biết từ chỗ nào dẫn dắt ra rất nhiều đỏ tươi chất lỏng. Từ mùi vị trong không khí hai người đều biết cái kia chất lỏng màu đỏ tươi là cái gì. Nhìn tình huống này, lời thuyết minh ở đây không phải cái gì đất lành, cũng nói hai người tình cảnh không thế nào tốt. Sắc mặt hai người rất khó coi, Trần Mộ Tuyết sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt. Cái kia đỏ tươi chất lỏng đều hướng chạy hang động phần đáy trên bình đài, cái kia trên bình đài có khắc rất nhiều quỷ dị đường vân. Hướng chạy sân thượng chất lỏng cuối cùng cũng đều hướng chạy trong những văn lộ này. Mà tại trên bình đài đang có cá nhân không biết bởi vì cái gì nắm chặt tóc có giúp ở thân thể không ngừng gào thét lên tiếng. Dạng như vậy nhìn xem liền biết bây giờ đứng đắn lịch thống khổ to lớn. Hải Đại Lực nhìn xem người kia thân hình cảm giác có chút nhìn quen mắt. Bất quá bởi vì khoảng cách xa xôi nhất thời nhận không ra, trong thời gian ngắn cũng nghĩ không đứng dậy giống ai. Người kia tựa như là Tiêu Phàm ngay tại Hải Đại Lực còn đang suy nghĩ người kia thân phận lúc, Trần Mộ Tuyết mở miệng đến. Âm thanh mang theo vẻ nghi hoặc cùng chắc chắn. Nghi ngờ là Tiêu Phàm tại sao lại ở chỗ này, khẳng định là Tiêu Phàm chính là hóa thành cho cũng có thể nhận biết. Hải Đại Lực này lại nhìn về phía người kia, càng xem càng cảm thấy chính là Tiêu Phàm. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Mộ Tuyết, chỉ cảm thấy khá lắm. Trần Mộ Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm người kia, giống như ánh mắt có thể giết người. Cô nàng này cũng quá mang thủ, hoàn cảnh này, Tiêu Phàm dưới tình huống còn chật vật như vậy đều có thể nhận ra. Hắn rất muốn nói các ngươi cũng không có quá lớn sinh tử đại thủ. Hải Đại Lực không biết là, Trần Mộ Tuyết đem lần này tao ngộ cũng coi như đến Tiêu Phàm trên đầu. Hắn một tay lấy Trần Mộ Tuyết kéo vào trong ngực dở trò, nhỏ giọng nói, tức giận như vậy làm gì, bất quá là không chiếm được lại thả hai câu ngoan thoại đi, không đáng, nhà chúng ta Mộ Tuyết hảo ta biết không được sao? Trần Mộ Tuyết trong nháy mắt liền bị Hải Đại Lực làm cho mặt đỏ tới mang tai. Nàng cũng bó tay rồi, liệu lúc này, gia hỏa này làm sao còn có tâm tình hồ nháo. Bất quá nàng cũng cảm thấy Hải Đại Lực nói lời để cho nàng rất được lợi, sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy Hải Đại Lực đạo, bây giờ cái gì tình huống còn hồ nháo hắc hắc, ai bảo ngươi như vậy mê người. Hải Đại Lực qua hai thành tay nghiện cũng dừng tay, ngược lại nói ra, lại nói gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này, ở đây không phải là huyết hải ma quân đại mộ à. Gia hỏa này trạng thái này lại là thế nào? Ta làm sao biết? Trần Mộ Tuyết trợn trắng mắt, kỳ thực nàng biết Hải Đại Lực không phải đang hỏi nàng, chính mình là nghĩ hắc hắn một chút. Hắc, ta liền thích ngươi cái này ngạo kiểu dáng vẻ. Nói xong tại trên trước người nàng bánh bao lớn hung hăng bóp hai cái. Muốn chết à ngươi, Trần Mộ Tuyết tượng trưng đánh hai cái. A, lan ra ngoài đạo này thanh âm đột ngột dọa hai người nhảy một cái, còn tưởng rằng chính mình bại lộ. Hai người hướng về Tiêu Phàm nhìn lại, bất quá xem ra cũng không có phát hiện bọn hắn. Không biết đối phương lúc nào ngồi dậy. Trên mặt của đối phương giữ tợn bặm mẻo, nhìn mười phần dọa người. Sau một khắc trên mặt của hắn tựa hồ lại xuất hiện một tấm khác khuôn mặt, trong miệng cũng bốc lên một đạo tràn ngập cám dỗ âm thanh, kiệt kiệt tuyệt, từ bỏ chống lại không được sao, để cho bản tôn tiếp thu nhục thể của ngươi, thay ngươi sống sót không tốt sao? Từ đây bản tôn chính là ngươi, bản tôn sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, để cho tên của ngươi có thể vang vọng toàn bộ tu tiên giới lăn, bất quá là một người thất bại, có tư cách gì nói mạnh miệng? Thanh âm kia còn chưa nói xong liền bị Tiêu Phàm cắt đứt. Hắn bây giờ đã có chút tuyệt vọng. Hắn bị đuổi giết vào đại mộ sau, thế mà trong lúc vô tình lấy được trong truyền thuyết huyết hải ma quân truyền thừa. Trong nháy mắt để cho hắn cuồng hỉ, hắn cũng biết huyết hải ma quân công pháp là dạng gì công pháp, nhưng hắn tuyệt không để ý, hắn cũng không phải chủ tu môn ma công này. Chính mình cũng chính là tham khảo một chút, dù sao huyết hải ma quân cường đại là bị người công nhận. Hắn cho là lần này lại là giống như trước chịu đến trọng trọng nguy hiểm sau nhận được cơ duyên, liền không có như vậy cảnh giác. Chỉ là không nghĩ tới trong truyền thừa này cất giấu một đạo tàn hồn, chính là cái kia lưu lại truyền thừa huyết hải ma quân. Hừ, ta nhìn ngươi chống cự bao lâu, nếu như không phải sợ đoạt xá không hoàn mỹ có thể để ngươi kiên trì lâu như vậy. Nhanh nhanh, chờ huyết văn bị lấp đầy sau, liền có thể kích hoạt đoạt hồn đại trận hoàn mỹ đoạt xác. Huyết hải ma quân bị Tiêu Phàm mắng thẹn quá thành giận, bất quá nhìn thấy đoạt hồn đại trận tiến trình lại tâm tình vui vẻ. Đại trận này thế nhưng là hắn thiết kế tỉ mỉ. Hắn trước kia bị vây quét sau nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thương thế, thời gian ngắn lại tìm không thấy người thích hợp đoạt xá, cũng không cam tâm tùy tiện tìm người đoạt xá, liền bố trí ngôi mộ lớn này, đồng thời tại đại mộ dưới đáy bố trí đoạt hồn đại trận. Bởi vì đoạt hồn đại trận cần đại lượng máu tươi, cho nên hắn tại trên bia mộ lưu lại thủ đoạn, chỉ cần có thích hợp bản thân đoạt xác người xuất hiện liền sẽ làm cho lớn mộ xuất hiện, đồng phát ra dị tượng hấp dẫn càng nhiều người. Chỉ cần tới người đủ nhiều, liền nhất định sẽ vì cơ duyên chém giết, mà chính mình chỉ cần lặng lẽ thu thập huyết dịch là được rồi. Chờ mình đoạt xá sau khi hoàn thành lại từ chính mình chuẩn bị xong thông đạo đào tẩu. Cứ như vậy chính mình đoạt xá trùng sinh sự tình sẽ rất khó bị người phát hiện. Sự thật cho thấy đây hết thảy đang hướng hắn kế hoạch phương hướng tiến hành. Nhanh nhanh, bản tôn chờ lâu như vậy, rốt cuộc phải lại thấy ánh mặt trời huyết hải ma quân âm thanh đều trở nên run rẩy. Theo thời gian trôi qua, huyết văn đã nhanh bị huyết dịch lấp đầy, chỉ kém một điểm cuối cùng không có bị lấp đầy. Lúc này Tiêu Phàm ý thức đã mơ hồ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan. Hắn cảm thấy đoạt xá hoàn thành đã là ván đã đóng thuyền. Hắn có thể phát giác được cơ thể của Tiêu Phàm tựa hồ có cực lớn bí mật. Những thứ này liền muốn tác thành cho hắn. Hắn phảng phất đã thấy chính mình tái nhập đỉnh phong, thậm chí là tiến hơn một bước chẳng cảnh. Phía trên nhìn thấy đây hết thảy, Trần Mộ Tuyết lúc này đã ngồi không yên. Gặp, nếu để cho cái kia tà ma đoạt xá hoàn thành, chúng ta cũng muốn xong đợi. Trần Mộ Tuyết không biết cái kia tà ma là ai, bất quá có thể đoạt xác tà ma tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó. Bất quá Hải Đại Lực không cảm thấy như vậy, hắn biết huyết hải ma quân cuối cùng nhất định sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí sẽ vì Tiêu Phàm làm áo cưới. Bất quá hắn không nói ra, mà là nói, đừng lo lắng, coi như lúc trước hắn là tuyệt thế đại ma, vừa đoạt xá sau nhất định sẽ suy yếu vô cùng, đến lúc đó đào tẩu cũng có thể làm được. Hắn đã phát hiện một bên khác có một đạo cửa đá, Tiêu Phàm hẳn là từ cánh cửa kia tiến vào. Nếu như phát sinh cái gì hắn sẽ mang theo Trần Mộ Tuyết xông một chút cánh cửa kia. Nghe được Hải Đại Lực tràn ngập tự tin trả lời, Trần Mộ Tuyết liền không hiểu liền an lòng xuống, cũng không để ý đối phương một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ vì cái gì tự tin như vậy. Đúng lúc này phía dưới huyết văn đã bị lấp kín, theo huyết văn bị tràn ngập, đoạt hồn đại trận đã bị kích hoạt, cơ thể của Tiêu Phàm cũng bị bao phủ tại trong huyết sắc quang mạc. Hải Đại Lực hai người nên cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này khiến hai người tâm giống như bị mèo cào, rất muốn đi xuống xem một chút gì tình huống. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn không thể tới. Đoạt xá hẳn là còn muốn một chút thời gian, chúng ta thừa dịp bây giờ nhanh đi ra ngoài. Hải Đại Lực không muốn tại bực này kết quả, nhỏ giọng cùng Trần Mộ Tuyết nói. Trần Mộ Tuyết đương nhiên sẽ không phản đối, hai người vừa mới chuẩn bị phía dưới thang đá liền nghe được trong huyết sắc quang mạc truyền đến một tiếng thanh âm hoảng sợ, đây là vật gì? Làm sao có thể? Không cần, buông tha ta, ta có thể cho ngươi. Không đợi nói xong âm thanh liền biến mất. Sau đó huyết sắc quang mạc cũng đã biến mất, Tiêu Phàm lại xuất hiện tại hai người ánh mắt. Bất quá hắn nhìn trạng thái không thế nào tốt, thất tha thất thểu sau khi đứng dậy, lấy ra một đạo tản phá la bàn kích hoạt sau, cả người liền bị chuyển tống đi. Một màn này nhìn hai người hai mặt nhìn nhau. Hải Đại Lực không nghĩ tới Tiêu Phàm chỉ đơn giản như vậy giải quyết nguy cơ sinh tử, thực sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cũng không có quên thái độ đối với chính mình cũng không như thế nào hảo, thuộc về loại kia không ngại thuận tay đánh chết loại kia. Xem ra sau này chính mình đối đầu hắn nhưng là lại muốn cẩn thận một chút. Đồng thời hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể chuyển tống bảo vật, trong lòng càng là ước ao ghen tị. Chương 34, mộ thất chương 34. Mộ Thất Hải Đại Lực không biết là huyết hải ma quân tàn hồn bị Tiêu Phàm hấp thu. Từ hắn mới nhất trong trí nhớ biết được, huyết hải ma quân đã sớm phát giác được còn có hai cái luyện khí kỳ sâu kiến xông lầm vào. Bất quá đối với bây giờ trạng thái không tốt Tiêu Phàm tới nói lại là phiền phức, cho nên hắn mới chạy như vậy dứt khoát. Hải Đại Lực cùng Trần Mộ Tuyết hai người một khắc cũng không muốn ở đây chờ lâu. Hai người tới trước cửa đá, tại trước cửa đá tìm tòi một phen tìm được cơ quan mở ra cửa đá. Để cho Hải Đại Lực không có bất ngờ là sau cửa đá không phải mở miệng, ngược lại là một gian mộ thất. Trong mộ thất đổ đầy bình bình lọ lọ, cũng là đủ loại đủ kiểu đan dược. Còn có mấy món pháp bảo đơn độc đặt ở một bên. Cái kia mấy món pháp bảo xem xét cũng không phải là phàm phẩm, thấy hai người hai mắt phát sáng, bất quá lại ẩn ẩn phát ra khí tức tà ác. Trần Mục Tuyết đang muốn tiến lên bị Hải Đại Lực cản xuống dưới. Đối mặt Trần Mục Tuyết ánh mắt nghi hoặc, Hải Đại Lực trực tiếp trở lại, ngươi quên Tiêu Phàm tao ngộ, cẩn thận một chút, hơn nữa mấy món này pháp bảo khí tức có chút để cho người ta khó chịu, hẳn là tà tu pháp bảo, không thích hợp chúng ta, ngươi đừng trực tiếp tiếp xúc, trước tiên đem bọn hắn cất vào túi trữ vật, trở về lại xử lý. Ừ, nghĩ đến Tiêu Phàm thảm trạng, Trần Mục Tuyết trong lòng một trận hoảng sợ. Đem cái kia mấy món pháp bảo thu vào túi trữ vật, hai người lại đi kiểm tra những đan dược kia. Khiến người ta thất vọng chính là, những đan dược kia bởi vì cất giữ quá lâu, lại cất giữ phương thức cũng không đủ cẩn thận cũng đã mất hiệu lực. Lấy tay nhẹ nhàng bóp liền thành cho bụi. Cái này khiến Hải Đại Lực chửi ầm lên, cái này còn không như không có phát hiện đâu gặp không được đến, đơn giản so ném đi một thứ còn khó chịu hơn. Trần Mộ Tuyết cũng cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Trần gia mặc dù chủ doanh đan dược, cũng có thể luyện chế rất nhiều đan dược, nhưng cơ bản đều là nhất giai đan dược, nhị giai đều rất ít. Mà ở trong đó số đông cũng là hai, tam giai đan dược, nếu như có thể mang về có thể cho gia tộc mang tới trợ giúp có thể tưởng tượng được. Sau đó hai người tại mộ thất bên trong lại tỉ mỉ lục soát một lần. Thật đúng là để cho Hải Đại Lực tìm được đồ tốt. Đang thả pháp bảo chỗ có dấu một cái hốc tối bên trong tìm được một cái nhận chữ vật. Trong nháy mắt lại để cho hắn vui mừng nhướng mày. Hưng phấn một lát sau hắn nhìn xem trong tay giới chỉ thầm nói, dấu kín như vậy lực bên trong hẳn là không lão gia gia a. Cái gì lão gia gia? Một bên khác Trần Mộ Tuyết nghe được Hải Đại Lực nói thầm nghi hoặc hỏi. Sau đó nhìn thấy Hải Đại Lực trong tay nhẫn chữ vật cũng là hai mắt tỏa sáng. Chính là Tàn Hồn. Hải Đại Lực sắc mặt có chút cổ quái trả lời. Nghe xong Tàn Hồn, Trần Mộ Tuyết khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, liền nhìn hướng Hải Đại Lực trong tay nhẫn chữ vật đều có chút sợ hãi. Thật sự là lúc trước Tiêu Phàm thảm trạng hù dọa nàng. Nhìn xem nàng sợ bộ dáng, Hải Đại Lực cười hì hì hướng về nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái. "Đừng sợ, cái này nhẫn chữ vật giấu kín như vậy, hẳn là cái kia tà ma để lại cho mình đoạt xá sử dụng sau này, hiện tại hắn đã chết hẳn, hẳn là không vấn đề gì." Nói xong hắn liền thử xem có thể hay không đem nhẫn chữ vật luyện hóa, kết quả khác thường thuận lợi. Chờ hắn tràn ngập mong đợi kiểm tra bên trong có cái gì lúc, để cho hắn có hơi thất vọng. Không gian chữ vật có trường thập lập phương, bên trong ngoại trừ một đống linh hạch cùng mấy bộ y phục, cũng chỉ có một khối ngọc giản. Hắn đem ngọc giản lấy ra xem xét nội dung phía trên. Phát hiện là một thiên gọi huyết ma kinh công pháp này vô cùng tà ác. Tu luyện công pháp này cần lấy máu tươi làm dẫn, cũng chính là cần không ngừng sát lục, hiến tế sinh mệnh. Còn kèm thêm một chút bí pháp cần lấy đủ loại sinh linh thi thể hoặc khí quan thi pháp, nhìn Hải Đại Lực một hồi tâm lý khó chịu. Hắn không rõ huyết hải ma quân tại sao muốn tại trong nhận chứa đồ lưu lại công pháp, không nên chính mình liền nhớ kỹ sao? Cái này khiến hắn có chút nhớ không đến. Bất quá làm một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa người, Hải Đại Lực tuyệt không cho phép tà ác như vậy công pháp lưu truyền ra đi. Sau đó hắn dùng sức bóp trực tiếp đem ngọc giản bóp nát. Ngươi như thế nào đem nó bóp nát? Trần Mộ Tuyết bị Hải Đại Lực cả kinh. Chính mình còn nghĩ xem bên trong ghi chép có cái gì, kết quả đối phương lập tức đem ngọc giản bóp nát. Hải Đại Lực biết nàng đang suy nghĩ gì, thế là sờ sờ đầu của nàng nói, ngoan, ta không nhìn, đồ vật bên trong không thích hợp. Nữ hài nhìn càng ngày càng không có chính hình. Trần Mộ Tuyết bị Hải Đại Lực chỉnh có chút im lặng, trợn trắng mắt tức giận nói. Sau đó hai người lại tại trong phòng lục lọi lên. Bởi vì tìm được dấu kín như vậy nhận chữ vật, để cho hắn cảm thấy có thể còn có bảo bối giấu ở cái kia xó xỉnh. Đáng tiếc cuối cùng cái gì cũng không phát hiện. Chúng ta bây giờ như thế nào ra ngoài? Không có thu hoạch sau, Trần Mộ Tuyết lại nghĩ tới như thế nào đi ra vấn đề. Hải Đại Lực nặng tưởng nhớ một hồi nói, Tiêu Phàm có thể tới ở đây có thể là bị trận pháp truyền tống vào tới, cái kia trận pháp có thể là đơn hướng, bất quá người kia ở đây tiến hành đoạt xá không có khả năng đem chính mình phá hỏng ở đây từ cái lối đi kia trở về đi, lối đi kia hẳn là người kia chuẩn bị mở miệng, chúng ta từ trong nước đi. Trần Mộ Tuyết cũng cảm thấy có đạo lý, hai người liền từ thông đạo lui về. Bởi vì đi qua một lần nguyên nhân, hai người lúc trở về cảm thấy thông đạo cũng không phải dài như vậy. Chờ hai người từ thông đạo lúc đi ra, trước đây bè gỗ còn kẹt tại phía dưới. Hải Đại Lực nhảy đến trên bè gỗ, quan sát nước chảy phía trước tình huống. Phát hiện ngoại trừ không thể để cho bè gỗ thông qua vẫn là rất rộng rãi, hoàn toàn có thể để cho người ta thông qua. Thế là hắn lên tiếng nói, xuống đây đi, chúng ta từ trong nước du ngoạn đi qua cái này không có vấn đề a. Mặc dù phía trước từng có chuẩn bị tâm lý muốn xuống nước, bất quá bây giờ nhìn phía dưới lối đi tối thui, trong nội tâm nàng bản năng vẫn có chút sợ, lo lắng trong nước sẽ xuất hiện đồ vật gì. Yên tâm đi, thông đạo như vậy hẹp cho dù có cái gì cũng không thể lợi hại đi nơi nào. Đến lúc đó ta một kiếm chém nó. Hải Đại Lực nói xong làm một cái chém vào động tác, kỳ thực trong lòng của hắn cũng có chút sợ, bất quá hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nam nhân tại trước mặt nữ nhân cũng không phải biểu hiện có dũng khí cùng cường đại. Hơn nữa yêu thú mạnh yếu bình thường đều cùng hình thể liên quan, nghĩ đến trong nước cho dù có yêu thú cũng sẽ không rất lớn. Trần Mộ Tuyết bị Hải Đại Lực bộ dáng một đùa, cũng cảm thấy không có sợ như vậy, tung người một cái cũng nhảy đến trên bệ gỗ. Sau đó cùng Hải Đại Lực liền nhảy vào trong nước. Vừa tiến vào trong nước băng lãnh hơi lạnh thấu xương để cho hai người một cái giật mình. Hải Đại Lực nhịn không được run rẩy một chút nói, nhanh lên, nước này thế nào cảm giác lạnh có chút không bình thường. Lấy tu vi của bọn hắn có chút chịu đựng không nổi, để cho hai người trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, chỉ sợ sau một khắc xuất hiện biến cố gì. Cũng may con đường này chung quy là huyết hải ma quân lưu lại sinh lộ, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Hai người không bao lâu liền bơi ra lối đi hẹp. Ngoài thông đạo liên tiếp là một con sông lớn, trong thông đạo chảy ra thủy cuối cùng đều hướng chạy con sông này. Hai người tìm một cái có thể mượn lực chỗ bò lên trên bờ. Ngồi ở bên bờ ánh mặt trời chiếu tại trên mặt của hai người, cảm giác ấm áp thật giống như trong nháy mắt đuốt lên trong lòng bọn họ bất an. Cuối cùng rời đi vậy cái kia cái địa phương quỷ quái, Hải Đại Lực hơi xúc động đạo. Không nghĩ tới lần thứ nhất đi theo đi ra ngoài tìm cầu cơ duyên, ngay cả chỗ cần đến còn chưa tới liền ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Mạng nhỏ đều kém chút liên lụy, lần sau chuyện nguy hiểm như vậy cũng không cần làm. Loại kinh nghiệm này sinh tử gặp chắc trở cũng là nhân vật chính nên làm. Chính mình một cái tiểu tùy tùng hộ vệ cũng không có khí vận bản thân, lãng như vậy xuống, đừng đến lúc đó dừng bóng. Chương 35, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Chương 35, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội cũng không biết bây giờ ở nơi nào, làm như thế nào trở về. Chậm một lát sau, Hải Đại Lực quan sát bốn phía có chút ưu sầu. Thập vạn đại sơn lớn như vậy, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, bằng hai người bọn họ tìm về đi độ khó vẫn là lớn vô cùng. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh đi về, ôm thơm thơm mềm mềm mỹ nữ, ngủ ấm ấm áp áp giường lớn. Thập vạn đại sơn liền đầu này sông lớn, nước sông cũng là trên núi chảy xuống, chúng ta chỉ cần liền với con sông này đi liền có thể trở lại dược điền. Trần Mục Tuyết một câu nói liền để Hải Đại Lực mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới cái này bao cỏ nhị tiểu thư lúc này còn có thể tìm được đường về nhà, coi là thật để cho nàng có chút lau mắt mà nhìn. Lúc này đem hắn ôm bẹp chính là mấy ngụm xuống. Hắc hắc, không hổ là chúng ta Mục Tuyết tiểu bà bối, quả nhiên thông minh hơn người muốn chết à. Ngươi bị đánh lén, Trần Mục Tuyết vừa định nổi giận, liền bị Hải Đại Lực mà nói xấu hổ không thôi. Bất quá bây giờ thập vạn đại sơn quá không an toàn, cũng không biết bao nhiêu người trực tiếp tại chỗ hóa thành kết tu, ngươi vẫn là cải trang một chút đi, bây giờ trong thập vạn đại sơn ngư long hỗn tạp, hai người khó tránh khỏi liền muốn gặp phải người. Trần Mục Tuyết lại như vậy thủy linh, đến lúc đó khó tránh khỏi phiền phức. Hải Đại Lực liền đề nghị Trần Mục Tuyết đóng vai cái nam trang. Nghe xong muốn mặc nam trang giả xấu, Trần Mục Tuyết liền có chút không vui, bất quá cũng biết hai người tình cảnh liền không có phản đối. Tới, vừa vặn trong nhẫn chứa đồ có mấy bộ y phục, ta xem qua cũng là chưa bao giờ dùng qua, sợ Trần Mục Tuyết bại xích, Hải Đại Lực còn cố ý nhắc nhở quần áo là mới. Chờ Trần Mục Tuyết thay quần áo xong sau, Hải Đại Lực vây quanh Trần Mục Tuyết dạo qua một vòng. Tiếp đó lau điểm cho tại trên mặt nàng, tiếp đó chẹp chẹp lấy miệng gật đầu nói, không tệ không tệ, chính là cơ ngực lớn có chút sốc nổi, nói xong động tay vỗ vỗ. Mặc dù lọt vào bàn tay heo ăn mặt, bất quá Trần Mục Tuyết không có sinh khí, mà là ưỡn ngực ngạo kiểu nói, thử. Ta đây cũng không biện pháp, trời sinh. Phải biết dáng người vẫn luôn là nàng kiêu ngạo nhất, so với người đồng lứa chỗ mã muốn hảo. Tốt tốt tốt, trời sinh hảo, về sau nhiều mấy đứa bé cũng không sợ không có lương. Hải Đại Lực tiến lên ôm bờ eo của nàng không có hảo ý nói. Lần này chỉnh Trần Mục Tuyết sắc mặt đỏ lên, chỉ sợ cái này đại sắc lang lại muốn làm chuyện gì xấu, nhanh chóng tránh thoát. Hải Đại Lực ôm ấp hoài bao nói, đi nhanh lên đi, nắm chặt trở về mới là trọng yếu, nói xong nàng liền dọc theo dòng sông hướng phía dưới chạy tới. Nhìn qua nàng có chút bối rối lại nhẹ nhàng thân hình, Hải Đại Lực không khỏi đuốt cằm khen, nhã, yêu nhã. Sau đó cũng bận khởi thân pháp đi theo. Tiểu bảo bối ta tới. Trần Mục Tuyết nghe được Hải Đại Lực âm thanh càng chạy càng nhanh, bất quá tốc độ của nàng nơi nào có thể cùng Hải Đại Lực so sánh. Không bao lâu liền bị Hải Đại Lực đuổi kịp, nàng chưa kịp phản ứng lại liền bị Hải Đại Lực ôm vào trong ngực. Tiếp đó cả người liền bị Hải Đại Lực mang theo tiến lên. Phía trước chạy trốn lúc liền bị Hải Đại Lực mang theo chạy qua, biết tốc độ của hắn rất nhanh. Bất quá bây giờ cùng phía trước tình huống nhưng khác biệt, nàng có thể càng trực quan cảm thụ Hải Đại Lực thân pháp tuyệt diệu. Bởi vì Hải Đại Lực sợ bị người phát hiện, thật lực nhảy vọt tại có che chắn vật bên cạnh. Tốc độ của hắn cực nhanh không nói, còn đặc biệt nhẹ nhàng quỷ mị, giống như theo gió phiêu sợi thô. Ngay tại Hải Đại Lực luôn ngữ đùa giỡn Trần Mục Tuyết thời điểm, trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen hướng hắn đập tới. Chờ hắn lúc phản ứng lại, vô ý thức đẩy ra Trần Mục Tuyết, tiếp đó liền bị nện ngã xuống đất. Ta nóng lên mã, lại tới Hải Đại Lực bị nện khí huyết cuộn, còn tốt đập chúng hắn chính là một người. Người không sao chứ? Trần Mục Tuyết đột nhiên bị đẩy đi ra có chút choáng váng, chờ khi tỉnh lại phát hiện Hải Đại Lực bị nện sợ hết hồn, lên mau quan tâm nói. Khụ khụ, không có việc gì, còn tốt lao tử thân thể đủ cứng. Hải Đại Lực đẩy ra người trên người, phát hiện là một thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo tuyệt thế. Thế mà so Trần Mục Tuyết càng hơn một bậc, cái kia hai mắt nhắm chặt hơi nhíu lên lông mày liên lụy tái nhợt sắc mặt để cho người ta không nhịn được nghĩ đi thương tiếc. Sau đó Hải Đại Lực nhìn về phía ngực của thiếu nữ, trước người nàng quần áo rách tung tóe, đem trước người bánh bao suốt đều không khác mấy lộ ra rồi. Nhìn xem so độc trùng đốt lớn hơn không được bao nhiêu bánh bao nhỏ, lắc lắc đầu nói, xoa bình, đáng tiếc cái này tại Hải Đại Lực ở đây muốn chụp lớn phân. Diêu Nhược Băng Trần Mục Tuyết thấy rõ thiếu nữ sau kinh ngạc lên tiếng. Úc, nguyên lai là nàng a. Cái kia không sao, dù sao còn nhỏ, còn có chỗ mã không gian. Sau đó liền nghe được Trần Mục Tuyết nhìn có chút hạ hê nói, không nghĩ tới nàng thảm như vậy, nhìn bộ dạng này sợ không phải là bị người tao đạp. Thật sự là Diêu Nhược Băng bộ dáng bây giờ quá thê thảm, quần áo trên người đều rách dưới. Nàng cũng không có quên Tiêu Phàm nói nàng không bằng đối phương chuyện, bây giờ thấy đối phương thảm trạng trong lòng chỉ cảm thấy 10 phần thoải mái. Hải Đại Lực nơi nào không đứng đắn ý nghĩ của đối phương, lập tức quên đủ, tốt tốt, nha đầu này nơi nào so với ngươi còn mạnh hơn, bất quá là Tiêu Phàm cố ý muốn lấy lại danh dự, cố ý nói xong trực tiếp động tay hướng nàng bánh bao lớn nhân tới. Để cho Hải Đại Lực không nghĩ tới, Trần Mục Tuyết thế mà không có phản kháng. Ngược lại đỡ ngực phối hợp lên trên mặt hắn còn mang theo vẻ mặt đắc ý, cái này nhìn Hải Đại Lực vui lên, quả nhiên nữ nhân này chỉ cần nuốt lông nuốt liền rất tốt nói chuyện. Dùng sức ấn hai cái sau, Hải Đại Lực móc ra hồi huyết đan đút cho Diêu Nhược Băng, tiếp đó lại vận công cho nàng điều lý cơ thể. Hải Đại Lực vốn là cho là Trần Mục Tuyết sẽ đối với hắn cứu chữa Diêu Nhược Băng có ý kiến, không nghĩ tới đối phương thế mà không có phản đối. Bất quá nàng trông thấy Diêu Nhược Băng trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh thường. Điều này cũng làm cho Hải Đại Lực đối với nàng lau mắt mà nhìn. Bị Hải Đại Lực cứu chữa sau, Diêu Nhược Băng rất nhanh liền tỉnh lại. Nàng lúc tỉnh lại đã nhìn thấy Hải Đại Lực dâm đãng khuôn mặt tươi cười, trong lòng cả kinh, cho là mình gặp bất trắc. Nhưng lại trông thấy bên cạnh Trần Mục Tuyết lại miễn cưỡng nhịn được. Nàng gặp qua Trần Mục Tuyết, biết nàng là Trần gia nhị tiểu thư. Nàng hư được hỏi, là các ngươi cứu được ta? Hải Đại Lực đang cùng Trần Mục Tuyết trêu chọc, hai người nghe được âm thanh quay đầu. Trần Mộ Tuyết không có phản ứng ý tứ, thế là Hải Đại Lực cú đoán nói với nàng, ngươi ngược lại là hảo vận, em chút không đem ta đập chết Diêu Nhược Băng. Nghĩ đến hôn mê phía trước tình huống, trên mặt hơi đỏ lên, ngập ngừng nói, cảm tạ nha à. Cô nàng này nhìn Băng Băng lánh lánh, không nghĩ tới dễ dàng như vậy thẹn thùng. Hải Đại Lực không để ý đến cảm tạ Diêu Nhược Băng, ngoài miệng cảm tạ không thể được, về sau nhất định muốn đối phương trả lại gấp bội. Ngươi là thế nào thảm như vậy nói chuyện đến cái này? Diêu Nhược Băng sắc mặt trở nên lạnh, chúng ta bị người vây công, ta cũng là gia tộc trưởng bối liều mạng mới có thể trốn ra được, kết quả lại gặp phải kiếp tu bất đắc dĩ mới nhảy xuống vách núi. Hải Đại Lực nghe chật chật không thôi, không hổ là nhân vật nữ chính. Hắn biết đối phương không muốn nhiều lời, mặc dù là giam ba câu, nhưng hắn biết ở trong đó nguy hiểm cũng không phải dễ dàng vượt qua. Ngươi bây giờ còn có thể đi sao? Trần Mộ Tuyết cũng không muốn hiểu rõ đối phương chuyện, nàng chỉ muốn nhanh lên trở về. Nếu như không phải cứu đối phương có thể có không ít lợi ích, nàng muốn không muốn cứu đối phương. Diêu Nhược Băng cảm thụ một chút tình huống thân thể, trầm mặc một hồi sau lắc đầu. Nàng biết Trần Mộ Tuyết không thích chính mình, nàng cũng không tiện mở miệng để cho đối phương mang lên chính mình. Muốn lấy chính mình tình huống chỉ sợ tùy tiện một con yêu thú liền có thể muốn mệnh của nàng. Chương 36, Thiên Băng Địa Liệt. Chương 36, Thiên Băng Địa Liệt. Một bên khác, chạy ra đại mộ Tiêu Phàm bị chuyển đến một mảnh không gian kỳ dị. Toàn bộ không gian cũng là một mảnh trắng xóa, liếc nhìn lại tựa hồ không nhìn thấy bờ. Ở trước mặt của hắn có chút có một khối bia đá to lớn, trên tấm bia đá tản ra cổ pháp khí tức mục nát. Kinh nghiệm trước mặt đoạt sáng nguy hiểm, trước mắt tình huống quỷ dị, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn vẫn quan sát nửa ngày cái gì cũng không phát hiện. Liền cẩn thận nếm thử hướng đi bia đá, muốn quan sát tỉ mỉ một chút. Ngay tại hắn sắp tiếp xúc đến bia đá lúc, dưới chân của hắn giống như là kích hoạt lên một dạng gì. Tại bia đá phần đáy trung quanh sáng lên phức tạp đường vân, tiếp đó tập trung đến trên tấm bia đá, tại trên tấm bia đá sáng lên chói mắt cựu sắc quang mang. Cuối cùng trên tấm bia đá cựu sắc quang mang xông thẳng tới chân trời. Ngay tại tia sáng vừa xạ xuất trong nháy mắt, Tiêu Phàm giống như là bị ném rác rưởi ném ra mảnh không gian này. Thằng đến bị ném ra cả người cũng làm ngộng, một màn này phát sinh nhanh để cho hắn phản ứng không kịp. Cái kia xông thẳng tới chân trời cựu sắc cổ sáng xuất hiện tại ngoại giới, giờ khắc này, chỉ cần là tại trên Thanh Long đại lục, mặc kệ ở nơi nào đều có thể nhìn thấy cái kia cựu sắc cổ sáng. Cuối cùng cái kia cựu sắc cổ sáng giống như là đem thiên cho xuyên phá, tại cổ sáng kia phần cuối xuất hiện đen như mực lỗ thủng. Từ cái kia lỗ thủng bên trong bốc lên rậm rạp chẳng chịu hủy diệt thần lôi, cũng không ngừng hướng bốn phía lan tràn, cuối cùng hiện đầy toàn bộ bầu trời. Ngay tại hủy diệt thần lôi đầy toàn bộ bầu trời thời điểm, toàn bộ Thanh Long đại lục đều tại chấn động. Trong nháy mắt toàn bộ Thanh Long đại lục khắp nơi đều là sơn băng địa liệt. Thanh Long đại lục bên trên toàn bộ sinh linh đều đã bị kinh động, mặc kệ là phi trùng chim thú vẫn là yêu thú đều giống như bị hoảng sợ nai con khắp nơi tán loạn. Chỉ có sinh ra linh trí yêu thú cường đại mới có thể bảo trì lý trí. Mà Thanh Long đại lục tu sĩ bây giờ cũng là tràn ngập tuyệt vọng, cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt để cho bọn hắn thở không tới khí. Bọn hắn không biết vì sao lại phát sinh như vậy hủy thiên diệt địa chuyện. Chẳng lẽ là có người làm người người đoán trách chuyện? Cơ mờ nờ, cái này đến là thế nào? Thế giới muốn hủy diệt sao? Ta nóng lên mã, ta mới tới được sống cuộc sống tốt, lão tạc thiên, không nên làm ta ảo bởi vì toàn bộ đại lục khắp nơi đều tại sơn băng địa liệt, Hải đại lực không thể không ôm hai nữ khắp nơi tránh né phi thạch cùng nứt ra mặt đất. Bị Hải đại lực ôm lấy hai nữ, bây giờ cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Bầu trời khắp nơi bay loạn tảng đá, không ngừng nứt ra lại khép kín đại địa, cùng với toàn bộ thiên địa tràn đầy khí tức hủy diệt nhất cho các nàng tâm thần hoảng hốt. Cái này khiến các nàng mảy may cũng sẽ không hoài nghi sau một khắc liền sẽ bệnh tang tại chỗ. Còn tốt đi qua sau hai canh giờ rưỡi, cựu sắc cổ sáng cuối cùng biến mất. Lại có là cựu sắc quang thù sau khi biến mất, bầu trời đen như mực lỗ thủng cũng chậm chậm khép lại, cái kia đầy bầu trời bị diệt thần lôi cũng đều thối lui. Toàn bộ đại lục chấn động cũng đều ngừng lại. Hô, mệt chết ta thiên băng địa liệt đằng sau, Hải đại lực ôm hai nữ vô lực ngồi ở một mảnh hơi bao la khu vực. Nếu như đơn thuần chạy lâu như vậy ngược lại không có gì, mấu chốt là bởi vì tại trong thập vạn đại sơn, thiên băng địa liệt lúc khắp nơi đều là phi thạch, để cho hắn không thể không thời khắc khắc chú ý tránh né. Cái này, đây rốt cuộc như thế nào sao? Làm sao lại phát sinh khủng bố như vậy? Chuyện Trần Mộ Tuyết lắp ba lắp bắp hỏi phát ra nghi vấn, sắc mặt nàng còn rất trắng bệnh, hiển nhiên là lúc trước hù đến nàng. Có trời mới biết. Hải đại lực lắc đầu, lại nói tiếp, nghỉ ngơi một hồi sau ta liền mang theo các ngươi chạy hết tốc lực về đi, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên đuổi trở về, cũng không biết khi trước sự hội sẽ không vẫn sẽ hay không lại phát sinh. Cũng may coi như phía trước thiên băng địa liệt lúc hắn chạy phương hướng cũng là trở về phương hướng. Bất quá coi như thật sự thế giới hủy diệt, hắn Hải đại lực cũng muốn sống chết. Đến lúc đó nhất định muốn lôi kéo Trần Mộ Tuyết cùng Thanh Chi cùng một chỗ. Trần Mộ Tuyết hai người không hề nói gì, bây giờ toàn bộ đều nghe Hải đại lực căn bài. Linh khí tựa hồ trở nên nồng nặc hơn. Hải đại lực điều tức thời điểm phát hiện chung quanh linh khí nồng nặc hơn, liền đem phát hiện nói ra. Hai nữ nghe được Hải đại lực lời nói cũng đều cảm ứng, sau đó khiếp sợ phát hiện lại là thật sự. Nhìn hai nữ phản ứng, Hải đại lực biết đây không phải ảo giác của hắn. Linh khí khôi phục. Chẳng lẽ đại lục này còn không phải đơn giản tu tiên tiểu thế giới? Vậy không phải nói thế giới này hạn mức cao nhất không thấp sao? Bất quá cái này tạm thời cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Hắn bây giờ còn chỉ là luyện khí kỳ. Thế giới này nghe nói thế nhưng là có đại thừa tu sĩ. Nghĩ xa. Sau đó hắn cũng không để ý hai nữ một tay một cái ôm liền đi. Mà kinh nghiệm trước mặt kinh thiên biến đổi lớn, hai nữ nhân lúc này còn không có trở lại bình thường, đều không thời gian kẻ thùng. Hải đại lực toàn lực chạy mấy cái canh giờ, nếu như không phải một mực có sông lớn làm tham chiếu. Hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không chạy sai phương hướng. Cái này mẹ nó có thể có xa như vậy. Ngay tại hắn hoài nghi nhân sinh thời điểm, phía trước một mảnh đổ nát thê lương đập vào tầm mắt. Hải đại lực đội vàng mang theo hai nữ đi qua. Từ một khối cơ hồ toàn bộ không xuống mồ bên trong bảng hiệu bên trên trần chữ, nhận ra nơi này chính là Trần gia dược điển. Bất quá hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn thay đổi, kém chút không nhận ra được. Nhị tiểu thư trở về một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, sau đó hướng về sau quát to lên. Tiếp đó đi ra một đám người nên đón Trần Mộc Tuyết. Gặp qua hai đại tiểu thư quá tốt rồi, nhị tiểu thư trở về liền có thể cho chúng ta chủ trì đại cuộc. Đám người này rõ ràng cũng là dọa sợ, bảy miệng tám miệng nói. Trần Mộc Tuyết đưa tay ra hiệu, tất cả mọi người biết có ý tứ gì, lập tức đều im lặng, chờ đợi Trần Mộc Tuyết lên tiếng. Hải đại lực nhìn xem dạng này Trần Mộc Tuyết cảm giác mười phần hấp dẫn người. Lần sau nhất định muốn nàng bảo trì trạng thái như vậy tới một lần. Nhị tiểu thư ngay tại Trần Mộc Tuyết chuẩn bị tìm người hỏi một chút tình huống lúc, Thanh Chi lúc này chạy tới. Tình trạng của nàng không thế nào tốt, con mắt sưng đỏ, hiển nhiên là khóc qua. Tại trên thân Hải đại lực liếc mắt nhìn, thấy đối phương đối với chính mình nháy mắt ra hiệu, trong lòng nỗi lòng lo lắng cuối cùng yên lòng. Trần Mộc Tuyết nhìn thấy Thanh Chi cái dạng này còn tưởng rằng là đang lo lắng nàng, trong lòng cũng có chút ít xúc động, không ngừng công tự nhìn trọng nàng. Gia tộc có phái người tới sao? Bây giờ chỗ này lại là tình huống gì? Làm Trần Mộc Tuyết tiếp thân nha hoàn có thật nhiều chuyện nàng cũng là bắt đầu biết đến, cho nên bây giờ hỏi nàng thích hợp nhất. Gia tộc cũng không có phái người tới, bây giờ chỗ này không có người chủ trì cục diện, Bình Thúc cùng Trần Trung không có trở về sao? Trần Mộc Tuyết có chút lo lắng hỏi thăm, Trần Bình cùng Trần Trung tại Trần gia địa vị cũng không thấp, nàng cũng không muốn hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thanh Chi lắc đầu, tiếp đó lại có chút cẩn thận nói, dược điền bị hủy, thuốc bên trong thảo chỉ còn lại không đến ba thành, bất quá dược điền diện tích bị lớn, so trước đó lớn gấp mấy lần. Hôm nay chuyện phát sinh quá ly kỳ, để cho nàng đến bây giờ đều không thể hoàn toàn tiếp nhận. Biến lớn gấp mấy lần? Trần Mộc Tuyết nghi ngờ nói. Ừ, giống như đại địa đều biến lớn. Thanh Chi gật gật đầu xác nhận nói. Nghe được Thanh Chi tiểu nói này, Hải đại lực cũng cảm thấy phía trước mấy người đang thập vạn đại sơn không có phát hiện, bây giờ trở lại địa phương quen thuộc phát hiện đại địa giống như chính xác biến lớn. Trần Mộc Tuyết vội vàng chạy đến dược điện, cảnh tượng trước mắt để cho nàng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể trước mắt dược điện chính xác biến lớn gấp mấy lần? Giờ khắc này nàng cảm giác chuyện hôm nay phát sinh phá vỡ nàng nhận thức. Hải đại lực cũng bị kinh động, mặc dù phía trước đoán được, nhưng sự tình đặt tới trước mắt vẫn là cảm giác chấn kinh. Một lúc sau, Trần Mộc Tuyết trở lại bình thường hỏi, còn có hoàn hảo gian phòng có thể nghỉ ngơi sao? Nàng bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nghe được Trần Mộc Tuyết tra hỏi, đám kia một mực đi theo trong hộ vệ một người lập tức tiến lên trả lời, thuộc hạ phía trước dẫn người dựng một chút nhà gỗ, còn xin nhị tiểu thư chấp nhận một chút. Ân Trần Mộc Tuyết biết cái này sẽ có nhà gỗ đã rất không tệ. Chương 37, Diêu Như Băng. Chương 37, Diêu Như Băng. Diêu Nhược Băng bởi vì bị thương, không tiện bây giờ liền trở về. Hơn nữa đằng sau còn có thể đi theo Trần gia trở về Thanh Phong Thành, dạng này an toàn liền có thể nhận được rất lớn bảo đảm, liền lưu lại. Chờ Trần Mộc Tuyết cùng Diêu Nhược Băng riêng phần mình tuyển một gian nhà gỗ nghỉ ngơi, Hải đại lực lặng lẽ đi tới phía trước ở gian phòng. Nhìn xem gian phòng chỉ là bị đánh ngã, cũng không có bị nuốt vào dưới mặt đất, Hải đại lực thở dài một hơi. Phí hết sức chín châu hai hổ cuối cùng đem Thiên Niên Địa Hoàng Tinh đào lên. Còn tốt, nếu là ném đi sẽ thua lô lớn. Hải đại lực bảo bối đem Thiên Niên Địa Hoàng Tinh thu đến trong nhận chứa đồ. Hiện tại hắn dự định đi tìm Thanh Chi thật tốt vớt ve an ủi một phen. Tìm một vòng không tìm được người, hỏi người mới biết bởi vì nhà gỗ không nhiều, cũng thuận tiện phục thị Trần Mộc Tuyết, Thanh Chi đêm nay phải ngủ một cái gian phòng. Thực sự là thật là đáng tiếc, Hải đại lực sau khi biết đập thẳng đuổi. Hắn không muốn nhanh như vậy để cho hai nữ biết quan hệ giữa bọn họ, chủ yếu sợ Trần Mộc Tuyết nhằm vào Thanh Chi, này nương môn cũng không phải người đại độ. Không có cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật tìm gian nhà gỗ ngủ, thế nhưng là còn lại nhà gỗ đều có người ở, hắn cũng không muốn cùng cái khác đại hán ở một gian phòng ốc. Lập tức hắn nghĩ tới Diêu Nhược Băng cô nàng kia tử tính toán một cái quý khách, ở một mình một nhà gỗ. Đều ôm một buổi chiều lại ôm một đêm cũng không có gì a. Nói xong liền lặng lẽ đi tới Diêu Nhược Băng nhà gỗ. Đẩy cửa không có thôi động, liền từ cửa sổ lật ra đi vào. Bởi vì Diêu Nhược Băng bị thương không nhẹ, lại mệt nhọc quá độ, cho nên đã ngủ. Hải đại lực động tác rất nhẹ, cũng không có giật mình tỉnh giấc nàng. Nhìn xem trên giường gỗ ngủ mỹ nhân, Hải đại lực trực tiếp nằm ở một bên. Diêu Nhược Băng vừa rồi nằm ngủ cảm nhận được bên cạnh động tĩnh lập tức bị giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy đối phương kinh hoàng biểu lộ, sợ nàng kêu ra tiếng mau đem nàng miệng nhỏ che. "Là ta, không có chỗ ngủ, đêm nay hai ta chấp nhận một chút, yên tâm. Ta chắc chắn gì cũng không làm." Liền đi ngủ. Hải đại lực lời thề son sắt nói, nhìn đối phương không có khẩn trương như vậy liền buông lòng tay ra. Diêu Nhược Băng nghe được âm thanh biết là Hải đại lực, hơi yên lòng một chút. Bất quá nàng đối với Hải đại lực thế mà bởi vì không có chỗ ở liền đến cùng mình ngủ cảm thấy không thể hiểu được. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương sẽ nói ra loại lời này, đập nói lắp ba nói, cái này, làm sao có thể, ngươi không có chỗ ngủ, vậy cũng không thể tới ta cái này á, như thế nào không thể, buổi chiều không phải ôm một hồi buổi trưa, cũng chỉ ngủ. Hải đại lực cũng không muốn ngủ ngoài trời giã ngoại, cũng không muốn cùng móc chân đại hắn ngủ cùng chỗ, trực tiếp đùa nghịch lên vô lại. Cái kia có thể giống nhau sao? Ngươi nhanh đi ra ngoài. Diêu Nhược Băng tại Hải đại lực trong ngực không ngừng dãy rủa. Muốn nàng thế nhưng là Thanh Phong Thành thiên tài xuất sắc nhất. Bình thường đối mặt người cái nào không phải đối với nàng hòa hòa khí khí thậm chí tôn kính có thừa. Nơi nào gặp được Hải đại lực không biết xấu hổ như vậy. Không thể nào, không thể nào, ngươi sẽ không muốn nhường ngươi ân nhân cứu mạng không có chỗ ngủ đi. Hải đại lực sóng này trực tiếp đứng tại đạo đức điểm cao. Vậy ta ra ngoài tìm địa phương ngủ. Diêu Nhược Băng lúc này biểu thị muốn chính mình ra ngoài tìm địa phương ngủ. Bên ngoài ngoại trừ Lộ Thiên nơi nào còn có chỗ cho ngươi ngủ, trên người ngươi còn có thương thế. Hải đại lực tức giận nói. Sau đó lại tại trên mông đít nàng vỗ một cái, nghe lời, ngủ. Một tát này trực tiếp để cho nàng kinh trụ, tiếp đó sắc mặt đỏ lên. Nàng thiếu chút nữa thì nhịn không được động thủ, bất quá nàng biết thực lực đối phương rất mạnh, liền sinh sinh nhịn được. trong lòng không ngừng tự an ủi mình cũng chỉ là đơn thuần ngủ mà thôi. Không bao lâu liền nghe được Hải Đại Lực tiếng lẩm bẩm truyền đến. Nàng nếm thử tránh thoát đối phương ôm ấp hoài bão, kết quả ngược lại bị ôm chặt hơn. Cái này khiến nàng chọc tức nghiến răng, biết đối phương đang vừa ngủ. Nàng quyết định buổi tối không ngủ, chỉ cần mình bảo trì thanh tỉnh cũng sẽ không khí dễ. Bất quá nàng thật sự là quá mệt mỏi, tinh thần tiêu hao lại lớn, không bao lâu liền ngủ mất. Ngày thứ hai, Hải Đại Lực bị bên ngoài thanh âm huyên náo đánh thức. Cùng lúc đó, giống con bạch tuộc treo ở Hải Đại Lực trên người Diêu Nhược Băng cũng tỉnh. Nàng phát hiện mình thế mà chẳng biết lúc nào chủ động ôm lấy Hải Đại Lực, hơn nữa động tác rất bất nhã, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi. Nàng muốn từ trên thân Hải Đại Lực rút tay về, nhưng lại sợ giật mình tỉnh giấc đối phương, thế là ngẩng đầu nhìn một chút đối phương. Kết quả hai người bốn mắt đối lập. Lần này trực tiếp để cho nàng mặt huyết hồng, lập tức từ trên thân Hải Đại Lực bắn lên. Ngươi nàng chỉ vào Hải Đại Lực ngươi nửa ngày, không biết nói cái gì. Gia hỏa này như thế nào hư hỏng như vậy, đã sớm tỉnh lại vẫn luôn nhìn nàng xấu mặt. Nếu như không phải mình đánh không lại hắn, nàng bây giờ diệt khẩu tâm tư đều có. Đây cũng quá khi dễ người. Ta cái gì? Ta nhìn ngươi ôm ta ngủ rất thơm đó a. Hải Đại Lực nghiêng người một cái tay chống đỡ đầu giống như cười mà không phải cười nói. Một câu nói kia giống như là đẻ chết lạc đà một cọng cỏ cuối cùng trực tiếp để cho nàng phá phòng ngự. Ta và ngươi liều mạng. Nói xong liền hướng Hải Đại Lực đánh tới, hai cánh tay muốn bóp lấy Hải Đại Lực cổ, tiếp đó trực tiếp đem hắn bóp chết. Hải Đại Lực bị nàng thao tác cho kinh ngạc rồi một lần. Bất quá hắn trở tay liền đem đối phương khống chế lại, không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền phá phòng ngự. Bất quá cũng là dù sao niên kỷ quá nhỏ, bình thường tại như thế nào cao ngạo trầm ổn, gặp phải chuyện vẫn là rất dễ dàng sụp đổ. Nhìn xem trong ngực điên cuồng giãy giụa, trên mặt có chút hung ác lại khả ái bộ dáng nhỏ, cũng không nhận tâm đi đùa nàng, thế là nhẹ nhàng nói, "Tốt tốt, trước tiên lánh tính một chút, ngươi không có phát hiện mình thương thế tốt lắm rồi sao?" Hải Đại Lực đem qua ôm nàng, cũng không chẳng ôm, vận dụng âm dương chân khí cho nàng điều lý rất lâu. Ta nhưng không phải ưa thích bạch chơi người, hắn có thể quá biết lợi ích mới là duy trì quan hệ trọng yếu mối quan hệ. Nghe được Hải Đại Lực nói lời, Diêu Nhược Băng sửng sốt một chút. Tiếp đó cẩn thận cảm thụ một chút tự thân tình huống, kết quả phát hiện mình thương thế thật tốt không sai bị lắm, ngay cả tinh thần cũng khá rất nhiều. Nàng có chút chấn kinh nhìn xem Hải Đại Lực hỏi, ngươi làm như thế nào? Phải biết nàng phía trước vì thoát khỏi truy sát, dùng rất thương tổn nội tình bí pháp. Muốn khôi phục không chỉ cần phải còn chân quý hơn đan dược, còn cần thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Làm Thanh Phong thành tứ đại gia tộc Diêu gia thiên tiêu, nàng biết cho dù là các nàng Diêu gia muốn lấy ra loại đan dược này cũng là cần giá cả to lớn. Nhưng đối phương tựa hồ chỉ là Trần gia hộ vệ mà thôi. Mặc dù thực lực không kém, nhưng nhìn thế nào cũng không phải có thể nắm giữ cao cấp như vậy đan dược. Ta cho ngươi dùng chân tàng nhiều năm bí dược, đây chính là ta thật vất vả mới có được. Hải Đại Lực há mồm liền đến, còn giả vờ một mặt đau lòng. Bởi vì chính mình thương thế chính xác tốt lắm rồi, cho nên Diêu Nhược Băng không có đối với Hải Đại Lực lời nói hoài nghi, nhỏ giọng hỏi, lúc nào cho ta dùng? Chân quý như vậy, ngươi vì cái gì cam lòng cho ta? Càng nói đến đằng sau âm thanh lại càng nhỏ, nàng cảm thấy đối phương nhất định giống như phía trước quay chung quanh mình người ưa thích chính mình. Hắn nhất định là chính mình người theo đuổi. Nghĩ tới đây trên mặt của nàng càng ngày càng nóng. Không biết vì cái gì nàng bây giờ không giống lấy trước như vậy bình tĩnh. Chính mình rõ ràng không thích đối phương. Vóc người cũng xoái, thân phận địa vị cũng không cao. Chính mình còn bị đối phương khi dễ đùa giỡn. Hải Đại Lực thấy đối phương sắc mặt đỏ bừng liền biết nàng hiểu lầm rồi. Trong lòng vui lên, quả nhiên vẫn là tuổi con nhỏ, chính là dễ dàng suy nghĩ lung tung. Bất quá dạng này vừa vặn, chính mình trước tiên nhiều khắp nơi trước gót chân nàng trêu chọc tao, cho nàng càng sâu chút ấn tượng, cũng làm cho nàng nhiều hơn điểm phòng ngự. Bằng không không đợi nảy nở, liền tùy tiện bị Tiêu Phàm trêu chọc chạy, cũng quá thiệt thòi. Còn không phải nhìn ngươi sinh trưởng ở trên ta tâm khảm, lúc ngủ lông mày chặt chẽ để cho ta rất đau lòng a. Hải Đại Lực lấy đùa giỡn giọng điệu nói, tiếp lấy lại hình như an ủi nói, bất quá là một chút bí dược, ngược lại cũng là muốn cho người ta dùng, ngươi không cần để ở trong lòng. Bên ngoài tựa hồ có chuyện gì, ta đi ra trước xem một chút. Nói xong, hắn liền đi đến trước cửa, mở ra đầu khe cửa quan sát tình huống, thừa dịp người không chú ý liền chạy ra ngoài. Nhìn xem không chờ nàng nói thêm cái gì liền rời đi, Hải Đại Lực không khỏi lầu bầu nói, rõ ràng là một người tốt, làm sao lại như vậy. Lưu Manh chương 38, đại phu nhân chương 38, đại phu nhân. Hải Đại Lực sau khi ra ngoài, phía ngoài ồn ào đều ngừng. Tất cả mọi người đang bận bịu lần nữa xây gian phòng. Thế là Hải Đại Lực chuẩn bị đi tìm Trần Mục Tuyết, muốn nhìn đối phương có tính toán gì, là trước tiên lưu tại nơi này hay là trở về Thanh Phong Thành. Vừa mới đến Trần Mục Tuyết nơi ở, liền thấy Thanh Chi đứng ở bên ngoài. Thanh Chi cũng nhìn thấy Hải Đại Lực, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, rõ ràng đặc biệt kích động, bất quá lại xinh xinh khắc chế. Thanh Chi cô nương, nhị tiểu thư ở bên trong à? Hải Đại Lực ngoài miệng khách khí nói, trên mặt lại mang theo tiện hề hề nụ cười, trái phải nhìn quanh một chút, gặp không có người chú ý bên này, tại trên nàng ngạo nghễ ưỡn lên bụng trộn vỗ một cái. Thanh Chi bị Hải Đại Lực vỗ một cái cũng không sinh khí, ngược lại có chút khát vọng. Đại phu nhân cùng nhị tiểu thư đang tại trong phòng đại phu nhân tới. Hải Đại Lực không nghĩ tới đại phu nhân vậy mà tới. Ừ, lần này chính là đại phu nhân dẫn đội đi đại mộ. Thanh Chi điểm một chút cái đầu nhỏ nói, tại nâng lên đại phu nhân lúc trong giọng nói rất là cung kính. Hải Đại Lực cũng là kinh động, hắn mặc dù không tới đại mộ, nhưng hắn biết nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ. Nhưng đại phu nhân lại có thể an toàn trở về, lời thuyết minh đối phương thủ đoạn thật không đơn giản. Khó trách có thể chủ ôm Trần gia đại quyền. Cái kia gia chủ đâu? Hải Đại Lực cảm thấy gia chủ này tồn tại cảm cũng quá thấp, thuận mồm liền hỏi một câu. Hẳn là đang tọa trấn gia tộc a. Rõ ràng Thanh Chi cũng không rõ ràng, bất quá đối phương cũng bất quá là nhị tiểu thư thiếp thân thị nữ, cũng không khả năng biết tất cả mọi chuyện. Gia chủ này ở gia tộc giống như không bằng đại phu nhân có quyền nói chuyện a, hắn xuyên qua trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên cùng Trần phủ người giao lưu, rõ ràng cảm giác đại gia đối với đại phu nhân kính sợ phải lớn hơn gia chủ. Chậc chậc, gia chủ này làm tốt giống có chút thất đức a. Mặc kệ ở nơi nào nữ cường nam yếu đều sẽ bị người chế giễu, gia chủ này đoán chừng ở bên ngoài cũng không thể nào dơ lên nổi đầu tới. Khó trách cả ngày đều ở trong gia tộc bế quan. Đoán chừng cũng là bởi vì lúc này mới chịu không được mới trốn. Nghĩ tới đây hắn đều có chút thông cảm đối phương. Xuân Hoa tỷ, Thu Cúc tỷ liền tại đây lúc Thanh Chi trông thấy hai cái tỷ nữ xách theo hai đại thùng nước tới, lập tức tiến lên muốn hỗ trợ. Không cần, chính chúng ta tới liền tốt, một cô gái trong đó nhẹ nhàng nói, thanh âm của nàng rất êm tai, để cho người ta nghe rất thoải mái. Hải đại lực hiếu kỳ nhìn sang, có thể để cho Thanh Chi nhiệt tình như vậy nếu không phải là cảm tình hảo, nếu không phải là đối phương vị cao hơn nàng. Nhìn tình huống này hẳn là cái sau. Hai nữ nhân này nhìn trên dưới 30 tuổi, tướng mạo đều không kém, đặt ở bên ngoài cũng là đại mỹ nữ. Đặc biệt là cái kia nói chuyện nữ tử trên mặt mang ôn nhuận nụ cười, để cho người ta không tự chủ thân cận. Hai người con gái kia cũng nhìn thấy Hải Đại Lực, Hải Đại Lực vô ý thức chào nói, gặp qua hai vị cô nương không dám xưng cô nương, cái kia dịu dàng nữ tử hé miệng nở nụ cười. Phu nhân vẫn chờ nước nóng tắm rửa, cũng không cần chậm trễ thời gian, bên cạnh một mực không lên tiếng nữ tử đột nhiên lên tiếng, giọng nói kia tựa hồ đối với Hải Đại Lực có chút khinh thường. Hải Đại Lực nghe ra đối phương ngữ khí không tốt, nhìn đối phương một mắt, đem bộ dáng của đối phương ghi xuống. Trong lòng suy nghĩ sớm muộn để cho đối phương biết Hải Đại Lực không phải gọi không. Cái kia dịu dàng nữ tử hướng Hải Đại Lực hai người xin lỗi nở nụ cười, tiếp đó đi tới cửa phía trước gõ cửa một cái. Phu nhân, nước nóng chuẩn bị xong, chờ trong chốc lát cửa được mở ra, Trần Mộc Tuyết đi ra. Nhị tiểu thư hai người hướng Trần Mộc Tuyết đơn giản thi lễ liền đi vào trong phòng. Trần Mộc Tuyết nhìn thấy Hải Đại Lực, nhanh chóng liền đi đến trước mặt hắn, "Ngươi tối hôm qua chạy đến đâu đi? Ta sáng sớm làm sao tìm được không đến ngươi, hôm qua quá mệt mỏi, liền tìm một chỗ ngủ, ta cũng là vừa tỉnh ngủ không lâu, nhị tiểu thư tìm ta có việc sao?" Bởi vì thành chi tại, Hải Đại Lực liền không có miệng ba hoa. "Ta cũng không có chuyện gì, cũng chỉ là muốn tìm ngươi tìm kiếm một điểm đề nghị." Trần Mộc Tuyết bị Hải Đại Lực hỏi một trận, thuận miệng liền viện cái lý do. Nàng cũng không biết tại sao muốn tìm Hải Đại Lực, chính là sau khi tỉnh lại vô ý thức muốn tìm hắn. Nàng lấy cớ này nơi nào có thể trốn qua Hải Đại Lực ánh mắt. Hải Đại Lực lập tức nghiêm túc nói, "Nhị tiểu thư muốn hỏi một chút cái gì, thuộc hạ nhất định tận lực phục vụ cho ngươi." Cái này phục vụ hai chữ cắn rất nặng, lập tức liền để nàng lý giải tới, trong nháy mắt trên mặt liền hiện lên một tia đỏ ửng. Một bên Thanh Chi một mặt hồng nghi, nàng cảm giác Hải Đại Lực tại đối nhà mình tiểu thư lái xe, nhưng nàng không có chứng cứ. Bây giờ đã giải quyết, đúng, mẫu thân muốn gặp ngươi, ngươi tại bực này một hồi a, ta muốn đi ra ngoài an bài một số việc. Trần Mộc Tuyết nói xong cũng đi, rất sợ Hải Đại Lực lại hồ ngôn loạn ngữ, bị người khác phát hiện mình quan hệ với hắn. Cho dù là Thanh Chi cũng không được. Thanh Chi nhìn một chút Hải Đại Lực, trong mắt tràn đầy cũng là không muốn, mặc dù rất muốn cùng Hải Đại Lực cùng một chỗ, nhưng nàng cũng không có quên chủ tử của mình là Trần Mộc Tuyết, cuối cùng vẫn là đuổi theo Trần Mộc Tuyết mà đi. Thanh Chi cũng sau khi đi liền còn lại Hải Đại Lực một người, để cho hắn cảm giác có chút nhàm chán. Đại phu nhân muốn gặp hắn là thật ngoài dự liệu của hắn, theo lý thuyết phía trước phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, đối phương không nên lập tức trở về đi bố trí an bài sao? Bất quá nghĩ đến đối phương cũng liền chỉ là cái thế giới biên thủy thành nhỏ tiểu gia tộc, có thể có gì tốt ứng đối, đoán chừng cũng chỉ có thể chờ thêm chính sách. Nghĩ tới như vậy cũng có thể nghĩ thông, đồng thời hắn cũng đã sớm đối với gặp đại phu nhân có chút chờ mong. Mặc dù Trần Mộc Tuyết không nói tại sao phải gặp chính mình, bất quá hắn cũng có thể đoán được có thể là bởi vì Trần Mộc Tuyết nói cho nàng biết là chính mình cứu được con gái nàng, cho nên mới sẽ muốn gặp mình. Dạng này xem xét hẳn là có thể nhận được không ít chỗ tốt ta. Tốt nhất có thể cho mình tại trong Trần phủ địa vị cao hơn, như thế mình tại Trần phủ hành tẩu càng thêm thuận tiện. Cho thêm chút linh thạch đan dược cũng không tệ, dạng này tu vi của mình có thể càng nhanh để thăng. Nghĩ tới đây hắn liền càng thêm mong đợi. Kẹt kẹt, ngay tại Hải Đại Lực ở nơi đó huyễn tưởng nửa ngày lúc, gian phòng cửa bị mở ra. Cái kia đối với Hải Đại Lực thái độ không thế nào tốt Thu Cúc đang hướng bên ngoài xách nước. Ngay sau đó Ôn Uyển Xuân Hoa cũng đi theo đi ra. Nàng đi đến Hải Đại Lực trước mặt vừa cười vừa nói, "Hải tiểu công tử, phu nhân cho mời chớ có nói đùa." Cũng không dám xưng công tử, Hải Đại Lực đội vàng khoát khoát tay, đồng thời trong lòng cảm thán không hổ là đại phu nhân tiếp thân thị nữ, đối đãi người chính là không giống nhau. Tiếp đó nhanh chóng đi tới cửa gõ cửa một cái. Tiến một đạo tiêu hồn xốp giòn cốt âm thanh truyền ra, Hải Đại Lực kém chút cầm giữ không được. Hít sâu hai cái sau cất bước đi vào phòng. Chờ sau khi vào phòng, Hải Đại Lực nhìn thấy một vị tuyệt sắc phụ nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn châm trà. Nàng dáng người nở nang cân xứng, cái kia thổi qua liền phá ra thịt trắng loang trắng hơn tuyết, phối hợp một thân trắng như tuyết váy dài, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra một loại thành thục đoan trang mê người khí tức. Một đôi câu người cặp mắt đào hoa nhẹ nhàng liếc nhìn chén trà lại cho người ta một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Không hổ là thành thục nữ nhân, quả nhiên không phải thiếu nữ có thể so sánh. Hải Đại Lực không dám nhìn nhiều, cấp tốc đi tới phụ nhân trước mặt hành lễ nói, "Thuộc hạ gặp qua phu nhân không cần đa lễ, ta còn không có cảm ơn ngươi cứu được Tuyết Nhi mệnh đâu." Tần San San quan sát sơ lược rồi một lần Hải Đại Lực, cảm thấy đối phương mặc dù dáng dấp không đẹp trai, nhưng khiến người ta cảm thấy sự hòa hợp sạch sẽ, lập tức sinh ra hảo cảm. Quả nhiên, cùng Hải Đại Lực đoán không sai biệt lắm, lập tức Hải Đại Lực lập tức biểu hiện ra trung thành thái độ. Đây đều là thuộc hạ phải làm, Tần đối với Hải Đại Lực thái độ rất là hài lòng, không có mang theo ân báo đáp lời, thuyết minh là người thông minh, đáng giá bồi dưỡng một phen. Mặc kệ như thế nào ta đều hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đứng ra, Tuyết Nhi sợ là không về được. Nàng nghe nữ nhi của mình nói qua Hải Đại Lực thân pháp rất nhanh, bất quá nàng không có hỏi. Nói đạo lý Hải Đại Lực cũng chỉ là tại các nàng Trần gia lãnh lương mà thôi. Hơn nữa đối phương họ Hải, cho nên không muốn phá đám. Nhị tiểu thư phúc nguyên thâm hậu, dù cho không có thuộc hạ cũng biết gặp dự hóa lãnh hải đại lực không biết ý nghĩ của đối phương, suy nghĩ nhiều lời điểm lời hữu ích, tuyệt đối không có tâm bệnh thấy đối phương nói mình như vậy nữa nhi. Tần San San đương nhiên rất vui vẻ, thế là nói, ngươi ngược lại biết nói chuyện, ta lần này đi ra không mang cái gì tài nguyên đi ra, bất quá chờ ta trở về sẽ cho ngươi bổ túc Tạ phu nhân ban thưởng hải đại lực biết cùng loại này cửu cư cao vị người không. Thể quá mức khách khí, nếu không thì rất cho để cho đối phương hoài nghi có mưu đồ khác. Chương 39, cho đại phu nhân xoa bóp. Chương 39, cho đại phu nhân xoa bóp. Nghe Tuyết Nhi nói ngươi xoa bóp kỹ thuật rất tốt, phía trước luyện kiếm chịu được vết thương ở chân bị ngươi nhấn một cái rất nhanh thì tốt rồi. Tần đột nhiên hỏi một câu. Hải đại lực sững sờ, cái này nhảy vọt có phải là hơi nhiều phải không? Phía trước vẫn còn nói cho mình ban thường chuyện, sau một khắc liền hỏi ta đấm bóp chuyện. Chẳng lẽ là muốn truy cứu ta mạo phạm con gái nàng? Bất quá hắn vẫn mặt không đỏ tim không đập nói dối, thuộc hạ là học được một điểm thủ pháp đấm bóp, đối với khôi phục thương thế cùng khứ trừ mệt nhọc hơi có trợ giúp thật có thần kỳ như vậy. Vừa vặn hai ngày này phí công quá độ, toàn thân mỏi mệt, ngươi cho ta ấn vào Tần San San nghe được hải đại lực cái này đấm bóp rất nhiều chỗ tốt, lúc này biểu thị muốn thử thử một lần. Hải đại lực có chút mắt trợn tròn, nàng thế nhưng là gia chủ phu nhân, liền một điểm không tránh nam nữ chi ngại. Đây nếu là bị gia chủ Trần Tiên Dương biết, còn không nghĩ biện pháp giết chết chính mình. Như thế nào? Có vấn đề gì? Gặp hải đại lực rất lâu không đáp lời nói, Tần San San có chút bất mãn. Không có, không có. Hải đại lực nghe ra thanh âm đối phương có chút bất mãn lập tức trở về đạo. Mặc kệ nó. Chính mình hiện tại trước tiên lấy lòng nữ nhân này lại nói. Chờ Trần Tiên Dương biết nói bất động mình đã so với đối phương mạnh. Chính mình cho mỹ nhân bực này xoa bóp, là bao nhiêu nam nhân hâm mộ không hết chuyện. Dạng này còn bó tay bó chân cũng quả quy. Ở đây không tốt thi triển, còn xin phu nhân lên giường ân lời nói này có chút nghĩa khác. Tần San San hơi có chút ngượng ngùng, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, khẽ ừ liền đứng dậy đi tới giường. Cùng nàng mặt đối mặt lúc, Hải đại lực không dám nhìn nhiều đối phương, này lại đi theo phía sau nàng, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thân hình của nàng có thể nói là Hải đại lực thích nhất loại kia. Đầy đặn cũng không lộ ra béo, nên phì phì nên gầy gò, để cho người ta tìm không ra một điểm tí vết. Đáng tiếc khoảng cách quá ngắn, chờ đến lúc Tần San San ngồi vào trên giường, Hải đại lực lập tức điều chỉnh tốt biểu lộ, sợ bị đối phương phát hiện mình không quỷ ý nghĩ. Bất quá hắn che giấu cho dù tốt, đáy mắt lửa nóng vẫn là bị Tần San San phát hiện. Qua nhiều năm như thế nàng sớm đã thành thói quen, cái này vẫn luôn để cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cho nên nàng cũng không có sinh khí, ngược lại đáy lòng còn có chút đắc ý, bất quá lại là một cái bị chính mình hấp dẫn nô lệ dưới váy thôi. Nàng lại tại Hải đại lực trên mặt dò xét một phen. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đối phương nhìn tối đa cũng liền mi thành một tú, nhưng chính là nhìn xem rất thoải mái. "Phu nhân, còn xin đưa chân ra đây." Hải đại lực ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên hướng về phía Tần San San nói. Tần San San qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bị nam nhân tiếp cận, lần này để cho nàng tâm thần hơi dạng. Nàng không nhiều lời cái gì, nhẹ nhàng từ dưới váy rôi ra một cái chân nhỏ, Hải đại lực trực tiếp nhìn ngây người. Nó trâu tròn ngọc sáng, đường cong cân xứng, trắng non phấn nộn, trong suốt ngón chân thế mà cho người ta một loại nghịch ngợm cảm giác. Rất khó tưởng tượng nó lấy lại bình tĩnh, có chút run rẩy đem hắn trộm trong tay. Biểu hiện của hắn bị Tần San San nhìn ở trong mắt, khỏe miệng xẹt qua một tia được như ý ý cười. Dưới cái nhìn của nàng mình có thể để cho đối phương tiếp xúc đến chính mình, là đối với đối phương lớn lao ban ân. Đối với sau này mình trưởng không đối phương có lấy rất nhiều chỗ tốt, nhưng nàng bị Hải đại lực tiếp xúc trong nháy mắt, nàng vẫn không tự chủ được kích linh một chút, trong lòng nổi lên cảm giác đặc thù, giống như bị mèo cào một dạng, đồng thời lại dâng lên xấu hổ cảm giác. Chính mình cuối cùng vẫn là một người quá lâu, thế mà đối với một hạ nhân sinh ra cảm giác. Sau đó nàng liền bị đánh gãy suy nghĩ, nàng chưa từng cảm nhận được qua thư thái như vậy, không nghĩ tới đối phương thật có chút bản lãnh, vô ý thức ngẩng đầu lên cảm thụ được cái kia làm cho người cảm giác vui thích. Hải đại lực đem chân của nàng đặt ở trên đùi, ôn nhu nén, nhìn đối phương phản ứng. Hải đại lực biết đối phương chắc chắn rất hài lòng chính mình phục vụ, lập tức ra sức hơn ấn. Chờ hai cái chân đều ấn một lần sau, Hải đại lực nhắc nhở đối phương đổi một cái tư thế. "Phu nhân cứ theo tốt, người út sắp trên giường ta cho ngài theo địa phương khác thể nghiệm đến theo chân tư vị." Nàng bây giờ rất chờ mong đối phương kế tiếp có thể cho chính mình mang đến cái gì thể nghiệm. Không hề nói gì, trực tiếp theo yêu cầu nắm sắp hảo. Nhìn xem nàng có chút nóng nảy bộ dáng, Hải đại lực cảm giác có chút buồn cười, không nghĩ tới đối phương thế mà cũng có dạng này một mặt. Sau đó hắn liền thấy đối phương bởi vì nằm sấp về lên, trong nháy mắt cảm giác máu mũi đều phải chảy ra. Nuốt nước miếng một cái nói, đại phu nhân, ta bây giờ giúp ngài theo chân, cần đem váy xốc lên, có thể có chút mạo phạm. Ân Tần San San lười biếng hừ một tiếng. Một tiếng này để cho Hải đại lực cảm giác xương cốt đều mềm, hắn biết đối phương đồng ý hắn cẩn thận đem màu trắng váy bảo vấn lên, từng điểm gia tăng xốc lên trình độ. Thẳng đến toàn bộ đùi đều lộ ra mới dừng lại, mặc dù đối phương không có phản ứng gì, bất quá hắn không còn dám quá mức. Hắn bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, không khỏi cảm thán thực sự là xảo đoạt thiên công. Hắn ngồi vào trên giường tiếp đó cẩn thận đưa tay ra nhẹ nhàng nuốt lên đi, đồng thời trên tay ra chỉ âm dương chân khí. Vốn là Tần San San còn nghĩ quát lớn một chút hắn một quần, kết quả cảm giác hắn để cho chính mình vô cùng thoải mái, liền mặc cho hắn động tác. Trong nội tâm nàng rất là kinh ngạc, nàng cảm thấy trên thân Hải đại lực hẳn có bí mật gì. Đối phương có thể tại trúc cơ thủ hạ mang theo Tuyết Nhi đảo tẩu liền để nàng rất là kinh ngạc, hiện tại hắn lại có loại này kỳ dị thủ đoạn, những thứ này đều thuyết minh đối phương không đơn giản. Bất quá nhìn đối với các nàng Trần gia không có ác ý, nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều truy cứu. Hải đại lực sợ nàng sinh khí, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần liền theo ma đứng lên. Bởi vì tại trên thân Trần Mộc Tuyết thi triển qua mấy lần, hiện tại hắn thủ pháp càng thêm thông thạo. Hắn vừa mới bắt đầu liền để Tần San San cảm giác thoải mái vô cùng, đồng thời càng thêm xác định đối phương có bí mật tại người. Trước đó không phải là không có xoa bóp qua, nhưng giống hải đại lực thủ pháp như vậy chưa từng thấy. Rõ ràng cảm giác không có chút nào thủ pháp, lại là dị thường thoải mái dễ chịu. Hải đại lực đem hai chân đều ấn một lần sau, tiếp đó đem một cái chân gánh tại trên vai của mình, tiếp đó hai cánh tay ôm lấy bắt đầu xoa bóp. Động tác của hắn để cho Tần San San cả kinh, còn tưởng rằng hắn muốn đối mình làm cái gì, nhưng lập tức truyền đến cảm giác ung dung để cho nàng yên lòng, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ. Trong lòng không khỏi kinh ngạc đối phương lớn mật, thế mà nhiều lần đối với mình làm ra như thế mạo phạm cử động, xem ra cũng là một cái không an phận chủ. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể mang người từ trúc cơ thủ hạ đào tẩu, lời thuyết minh thực lực tâm cơ đều không kém, có nhược điểm như vậy dễ dàng hơn chính mình trưởng khống đối phương cho mình sử dụng. Bởi vì hải đại lực động tác để cho hắn có nhìn thoáng qua, sợ chính mình không nhịn được dụ hoặc, cho nên hắn vội vàng xoa bóp mấy lần liền kết thúc. Cứ như vậy, để cho Tần San San nửa đời, trong lòng rất là khó chịu. Nàng nhăn đầu lông mày bất mãn nhìn xem hải đại lực. Mặc dù nàng không hề nói gì, bất quá hải đại lực biết nàng ý tứ, lập tức giải thích, khụ khụ, phu nhân kia lần thứ nhất xoa bóp không nên quá độ, cần tuần tự dần dần, chờ phu nhân nghỉ ngơi tốt thuộc hạ lại cho phu nhân, theo hắn bây giờ chỉ muốn nhanh rời đi, nhiều hơn nữa tiếp tục chờ đợi sợ chính mình sẽ nhịn không được làm ra chút gì. Tần San San nghĩ tới hôm nay còn muốn trở về Thanh Phong Thành, chính mình đợi chút nữa còn muốn ra ngoài an bài một việc thích hợp, về thời gian tương đối chặt chẽ. Lại phía trước phát sinh tiên thai dẫn đến lòng người bàng hoàng, còn cần chính mình đứng ra trấn an một chút. Ngược lại lần này trở về cũng biết đem hắn mang về, đối phương cũng sẽ không chạy, đến lúc đó tùy thời có thể để cho đối phương cho mình xoa bóp. Nghĩ tới đây liền theo nhịn quyết tâm bên trong không muốn nói đến, cũng tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây a, lời này chính là nói cho hắn biết lần sau còn có thể tìm hắn. Hải đại lực nghe vậy thở dài một hơi, chỉ cần bây giờ để cho tự mình đi là được rồi, liền vội vàng hành lễ nói, thuộc hạ trước hết lui xuống thấy đối phương khoát tay áo, vội vàng thân người cong lại lui ra khỏi phòng. Chương 40, Bình Thúc, ngươi lừa gạt ta thật thê thảm a. Chương 40, Bình Thúc, ngươi lừa gạt ta thật thê thảm a. Hải đại lực lui ra khỏi phòng lúc, trông thấy Xuân Hoa Thu Cúc một trái một phải canh giữ ở cửa phòng. Các nàng xem ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, để cho hắn cảm giác có chút không thoải mái. Bởi vì Hải Tiểu Lực còn tại cúi chào, hắn đơn giản hướng các nàng hơi hơi thi lễ ngay lập tức rời đi. Nhìn xem hắn có chút kỳ quái bước chân, hai nữ đều hơi nghi hoặc một chút, đồng thời ngạc nhiên đối phương thế mà tại trước mặt nhà mình phu nhân chờ lâu như vậy. Bất quá làm phục thị Tần San San lâu nhất thị nữ, hai người đều không dò xét ý nghĩ, sau đó liền vào phòng phục thị nhà mình phu nhân đi. Chỉ là để các nàng ngạc nhiên rõ ràng phía trước mặt còn có quyển sắc đại phu nhân, lúc này lại là hồng quang đầy mặt, giống như là bị dễ chịu. Cái này khiến hai người lướt nhau, đồng thời bước lên một cái để các nàng không thể tin được ý nghĩ, đại phu nhân không phải là. Hải đại lực vừa định tìm một chỗ tỉnh táo một chút liền gặp phải Trần Mộ Tuyết hai nữ, lúc này hắn còn một bụng tang hỏa, rất muốn cùng hai người trao đổi một chút. Đáng tiếc hai nữ lúc này đều tại, chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Như thế nào? Mẫu thân cho ngươi cái gì ban thưởng? Trần Mộ Tuyết trông thấy Hải đại lực không kịp chờ đợi hỏi, thanh âm của nàng có chút đắc ý, cũng có một chút xíu dành công ý tứ. Nàng muốn cho Hải đại lực biết là chính mình cùng mẫu thân tỉnh cầu ban thưởng, để cho hắn nhớ kỹ chính mình hảo. Ừ, đại phu nhân nói trở về Thanh Phong Thành liền cho ta ban thưởng, bất quá còn không biết là cái gì, nghĩ tới đây trong lòng của hắn cũng là rất vui vẻ, không có cách nào ai bảo mình là một nghèo so. Chờ trở về sao? Cái kia hẳn là sẽ không quá kém. Trần Mộ Tuyết biết mình tính cách của mẹ, nghĩ đến là mình bây giờ trên tay không có gì đồ thích hợp thưởng xuống tới. Chờ trở về nhất định sẽ cho Hải đại lực đồ tốt, lời thuyết minh mẫu thân công nhận đối phương. Nghĩ tới đây để cho trong nội tâm nàng vui mừng. Phải biết mâu thân của nàng ánh mắt rất là bắt bẻ, cái này không liền nói do ánh mắt của mình không kém. Cái gì ban thưởng đều vấn đề gì, vì phu nhân cùng nhị tiểu thư phục vụ cũng là ta phải làm. Hải đại lực một mặt nghiêm túc nói. Trần Mộ Tuyết hướng về phía Hải đại lực lặng lẽ trợn trắng mắt, nghĩ thầm nếu không phải là đã trúng ngươi chiêu, thật đúng là bị bộ dáng này cho lừa gạt. Gia hỏa này thật đúng là sẽ ngụy trang. Nghĩ đến phía trước mình bị lừa gạt xoay quanh, liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem Trần Mộ Tuyết khuôn mặt có chút không dễ nhìn, Hải đại lực phản ứng lại chiêu này cũng tại đối phương ở đây không dùng được, có chút ngượng ngùng hỏi, đúng. Bình Thúc cùng Trần Trung một đoàn người thế nào? Trần Mộ Tuyết biến đổi sắc mặt một chút, sau đó nói, Bình Thúc đã trở về phòng nhỏ của hắn, Trần Trung chết, hắn mang đến người cũng chỉ có mấy người còn sống trở về. Nói đến đây sắc mặt của nàng khó coi hơn, tổn thất lớn như vậy cùng với nàng có rất lớn quan hệ. Trần Trung mặc dù chỉ là con em dòng thứ, nhưng thiên phú của hắn coi như không tệ, cũng liền trong vòng một năm này liền có thể trúc cơ. Hơn nữa hắn năng lực quản lý rất không tệ, qua nhiều năm như vậy đem dược điển quản lý ngay ngắn rõ ràng, rất ít xảy ra bất chắc gì. Dạng này người vẫn lạc, đối với các nàng Trần gia cũng là không nhỏ thiệt hại. Chuyện này đối với nàng tại gia tộc uy tín sẽ có sự đả kích không nhỏ. Chủ yếu nhất là nàng phía trước gặp phải kiếp tu biểu hiện thực sự quá kém, cơ hồ đều bị sợ choáng váng, cũng là Trần Trung đang chủ trì cục diện, cái này đều bị người nhìn ở trong mắt. Bây giờ những người kia còn có người còn sống trở về, để cho trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, nàng hy vọng những người kia đều chết tại Thập Vạn Đại Sơn mãi mãi cũng về không được. Hải đại lực gặp nàng sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng nàng đang vì Trần Trung đám người chết vì tai nạn qua, lên tiếng an ủi, muốn tranh đoạt cơ duyên nào có không bước lên nguy hiểm to lớn, chính hắn muốn tranh đoạt cơ duyên, còn tới khuyến khích ngươi. Bây giờ làm này đánh đổi mạng sống cũng không trách được ai đúng à? Việc này vốn chính là Trần Trung khuyến khích, ta cũng là bị dụ dỗ, ta cũng là người bị hại, đây đều là Trần Trung sai, cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Nghĩ tới đây nàng nhìn về phía Hải đại lực, người này không hổ là mình nam nhân, cái gì đều hướng về chính mình, trong bất chi bất giác nàng nhìn về phía đối phương đều có chút éo. Khu khu, cái kia ta đi gặp Bình Thúc, hắn bình thường cũng không ít chiếu cố chúng ta Hải Đại Lực, không biết vì sao chính mình một câu nói, liền để đối phương nổi sóng tới, đáng tiếc bây giờ lại ăn không được, cũng chỉ có thể chuẩn đi. Nghe được hắn nói như vậy, Trần Mộ Tuyết gật đầu nói, vậy ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh, một hồi mâu thân liền sẽ mang bọn ta trở về Hảo Hải Đại Lực. Nghe xong nhanh như vậy liền trở về, ngược lại là không có cảm giác gì. Bây giờ Trần Mộ Tuyết cùng Thanh Chi đều ở nơi này, hắn cảm thấy bây giờ chỗ này liền rất tốt, bất quá có thể trở về cũng không tệ. Tại đi tìm Trần Bình trên đường, hắn trông thấy một đám người đang tại trùng kiến phòng ốc, hắn ở trong đó nhìn thấy Từ Bằng cùng một chút cùng Hải Đại Lực cùng tới dược điền người. Xem ra những người này vận khí rất không tệ, tại thiên thai bên trong sống tiếp được. Từ Bằng cũng nhìn thấy hắn, hắn đêm qua đã nhìn thấy Hải Đại Lực, đối phương đi theo sau lưng Nhị Tiểu Thư. Hắn nghe đối phương nói đi theo Nhị Tiểu Thư tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn, đối với hắn có thể từ Thập Vạn Đại Sơn còn sống trở về, vẫn là vô cùng giật mình. Hải Đại Lực suy nghĩ một chút vẫn là đi lên cùng hắn chào hỏi. Còn sống A. Những người khác cũng nhìn thấy hắn, bất quá không có giao tình gì liền không có tiến lên. Một câu nói liền đem Từ Bằng cho hỏi được ngây ngẩn cả người. Đây là tại đánh gọi. Nhà ai người tốt đánh như vậy chào hỏi? Hắn tức giận trả lời, chết còn có thể ở đây nói chuyện với ngươi. Hắc hắc, đây không phải nhìn ngươi một mặt ưu sầu hoạt động mạnh bầu không khí đi vậy, ta cảm ơn ngươi a, nói xong cũng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều một dạng. Ta nghe nói ngươi đi theo Nhị Tiểu Thư tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở về, nàng thế nhưng là nghe nói Nhị Tiểu Thư mang theo không ít người đi vào, cuối cùng bao nhiêu người trở về, nói là 10 không còn một cũng kém không đến đi đâu, để cho hắn không nghĩ tới đối phương có thể còn sống trở về, hơn nữa còn là toàn tu toàn mỹ, nhìn ngay cả thương tích cũng không có. Mặc kệ là chính hắn bản sự, vẫn là Nhị Tiểu Thư trông nom, đều để hắn biết đối phương bây giờ thật không đơn giản. Cái này khiến trong lòng của hắn rất phức tạp. Loại cảm giác này thật giống như bình thường bạn chơi, rõ ràng cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí không bằng chính mình, kết quả đột nhiên trở nên sự nghiệp có thành, cao cao tại thượng. Loại này chênh lệch cảm giác thật sự ai hiểu a. May mắn, vận khí tốt mà thôi, Hải Đại Lực giả bộ ngớ ngẩn đạo, hắn không muốn nhiều lời, cũng không muốn nói dối. Hắn cứu Trần Mộc Tuyết chuyện hẳn rất ít liền sẽ tại hộ vệ ở giữa truyền ra. Đúng, hôm nay liền trở về Thanh Phong Thành, các ngươi tiếp vào thông chi sao? Từ Bằng nghe vậy cười khổ nói, dược điền bị thiên thai hủy, chúng ta phải ở lại chỗ này trùng kiến dược điền. Bất quá cũng may Nhị Tiểu Thư nói đại phu nhân cho hứa hẹn, mỗi người mỗi tháng đều sẽ nhận được một khỏa tụ linh đan cộng thêm 20 mai linh thạch, kia dược điển bây giờ còn có thể nuôi sống linh dược sao? Hải Đại Lực có chút hiếu kỳ hỏi, theo lý thuyết phía trước khủng bố như vậy thiên băng địa liệt, nơi này địa mạch hẳn là bị hủy mới đúng. Không biết, bất quá phía trước còn sót lại không thiếu dược thảo, trong đó cũng có một chút linh dược còn rất dài thật tốt, nếu như đằng sau còn có thể tiếp tục trồng thực linh dược, gia tộc lại phái càng nhiều người tới, rõ ràng hắn cũng là nghe được không thiếu tin tức. Được chưa, xem ra lần này không thể cùng một chỗ trở về. Chờ ngươi trở về ta mời ngươi uống rượu, ta còn muốn đi xem một chút Bình Thúc, liền không tán gẫu nữa. Hảo, Từ Bằng nghe vậy gật đầu một cái, đối với Hải Đại Lực lời nói cũng là rất vui vẻ, không nghĩ tới đối phương bây giờ còn nguyện ý cùng chính mình quan hệ qua lại, để cho hắn đối với Hải Đại Lực lại đổi mới không thiếu. Bởi vì cùng Từ Bằng chậm trễ không thiếu, Hải Đại Lực trực tiếp sử dụng thân pháp. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy một cái mới nhà gỗ cùng trước đây kiểu dáng nhìn cũng không có cái gì khác nhau. Xem ra lão đầu tử này vẫn là một cái nhớ tình bạn cũ người. Lúc này Trần Bình đang nằm tại Hải Đại Lực cho hắn chế tạo trên ghế nằm, thích ý phơi nắng. Đối với cái này ghế nằm hắn rất là ưa thích, còn tốt phía trước hắn cho thu hồi túi chứa bật đeo, nếu không liền cùng gian phòng cùng một chỗ hủy. Hải Đại Lực thấy thế liền vội vàng tiến lên nói, Bình Thúc, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, thực sự là lừa gạt chúng ta thật thê thảm a. Chương 41, trở về Thanh Phong Thành. Chương 41, trở về Thanh Phong Thành. Trần Bình đã sớm biết hắn tới, đoạn thời gian này hắn đã sớm nhớ kỹ đối phương khí tức, nghe vậy ông âm thanh hỏi, lừa ngươi? Ta lừa ngươi cái gì? Hải Đại Lực một mặt u oán nói, ngài lợi hại như vậy như thế nào sớm không nói, làm hại ta phía trước thời điểm làm việc đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ có cái gì yêu thú tới cho ta tha đi đây. Đương nhiên là hắn đang nói bậy, hắn đã sớm biết đối phương không đơn giản. Hắn còn tưởng rằng đối phương là tu luyện tới luyện khí đỉnh phong lại chậm chạp xây không được cơ bản tiểu lão đầu. Cuối cùng nản lòng phái chi phía dưới tự cam đoạn lạc, chạy đến gia tộc dược điển sống ngủng quãng đời còn lại. Chỉ là không nghĩ tới đối phương là thế mà trúc cơ tu sĩ. Phải biết ở phụ cận đây mấy cái thành, trúc cơ thế nhưng là đứng tại thế đội thứ nhất. Mà cái này tiểu lão đầu mỗi ngày một bộ bại hoại bộ dáng, chưa từng thấy đối phương tu luyện, để cho người ta không nghĩ ra. Lần này tới xem một chút hắn, ngoại trừ là bởi vì đối phương bình thường đối với hắn và Từ Bằng cũng không tệ lắm, còn có muốn nhìn một chút có thể hay không nhận được điểm chỗ tốt nguyên nhân. Cho ngươi tha đi. Liền ngươi cái kia hầu tinh, phu cận đây cũng không có gì yêu thú có thể dễ dàng cho ngươi tha đi. Trần Bình nghe lời này một cái đều có chút vui vẻ, nhiều ngày như vậy xuống, hắn đã sớm phát hiện đối phương không chỉ có giàu hoạt, còn cầu ghê gớm. Bất quá hắn cũng không ghét, sống lâu như vậy, hắn đương nhiên biết thường thường hạ người gì có thể sống tốt hơn. Hơn nữa tiểu tử này tâm tư không xấu, đối với chính mình cũng đầy đủ tôn kính, nói chuyện êm tai, còn cho mình chế tạo thư thái như vậy đấy nằm, thật sự là để cho hắn không ghét nổi. Hải Đại Lực nghe xong liền không vui. Ngài bẩn thỉu người không phải, ta cái này đều phải đi, cố ý muốn tới xem ngài, ngài nói như vậy để cho ta rất thương tâm a. Đi tốt, đi liền. Thanh Tịnh Trần Bình bất vi sở động, tiếp tục nằm xuống, vẫn là cái kia một bộ bình chân như vại bộ dáng. Ta nói ngài đây cũng quá đả thương người đi. Ta nói ta phải đi, lần tiếp theo gặp lại cũng không biết lúc nào, ngài đều lớn như vậy tuổi rồi, có thể hay không gặp lại cũng là cái vấn đề. Hải Đại Lực lời nói còn chưa nói xong liền bị Trần Bình một cái tát quất bay đi ra. Thật sự là hắn cuối cùng nói quá khinh người, cái gì gọi là lớn như vậy niên kỷ, có thể hay không gặp lại, đây không phải nguyền rủa mình sắp chết sao? Một cái tát đi Hải Đại Lực sau, Trần Bình tức giận khẽ nói, tiểu tử thối, ngươi chết ta đều không nhất định sẽ chết, nói xong cũng tiếp tục nằm đến trên ghế nằm trên dưới lay động. Hải Đại Lực sau khi hạ xuống, vội vàng bỏ lên. Hắn không còn dám đi làm tức giận đối phương, chỉ là lao đầu quá hẹp hỏi. Biết mình muốn đi, cũng không biết cho mình một ít linh thạch đan dược cái gì. Tưởng chính mình bình thường đem đối phương coi là mình trưởng bối đồng dạng đối đãi. Xem ra lão đầu đây là không vớt được chỗ tốt gì, thầm than một tiếng đáng tiếc sau liền hướng đi trở về. Chờ Hải Đại Lực sau khi trở về, vừa bạn đại phu nhân bàn giao sự tình xong. Lúc này sau lưng đối phương nhiều mấy cái thân ảnh, những người kia đều không nói cười tùy tiện, cho Hải Đại Lực cảm giác giống như là tử sĩ. Bọn hắn quanh thân khí tức đều không kém, cũng là trúc cơ tu sĩ. Xem ra hẳn là đại phu nhân mang đến đi tranh đoạt cơ duyên người. Trần Mục Tuyết, Thanh Chi cùng với Diêu Nhược Băng đều tại. Tần San San trông thấy Hải Đại Lực sau, hướng bên cạnh hai người nói, nên lời nhắn nhủ cũng giao phó, các ngươi làm theo là được rồi. Nhận được hai người hồi phục sau, quay đầu nói với mọi người, chúng ta đi thôi. Tiếp đó liền tế ra một cái tiểu phi thuyền. Hải Đại Lực kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Tần San San lại có loại pháp bảo này. Theo Tần San San thứ nhất đi lên, Trần Mục Tuyết mấy người cũng đuổi theo đi. Hải Đại Lực lần thứ nhất tiếp xúc loại pháp bảo này, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng hiếu kỳ, càng không ngừng bắt đầu đánh giá. Cái này phi thuyền nhìn chỉ có thể cưỡi mười mấy người, còn tốt lần này trở về người không nhiều, nếu không thì chính mình không chắc chắn có thể hưởng thụ cái này phi hành pháp bảo. Diêu Nhược Băng cùng Hải Đại Lực ngồi ở phía sau, trông thấy hắn một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng không hiểu cảm giác có chút buồn cười. Phía trước nàng nhìn thấy Hải Đại Lực sau, sắc mặt rất là mất tự nhiên, không biết nên như thế nào mặt đối với đối phương. Trông thấy đối phương bộ dáng hiện tại, cảm giác không hiểu khả ái, nghĩ tới đây nàng bất chi bất giác nổi lên đỏ ửng. Chính mình thế mà cảm thấy đối phương khả ái, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không trúng cái gì tà. Đối phương như thế nào cũng cùng khả ái không dính nổi. Thấy đối phương còn tại đánh giá chung quanh, không có chú ý tới mình, thở dài một hơi sau, lắc đầu sau không còn suy nghĩ lung tung. Hải Đại Lực này lại chính xác cũng không tâm tư đi chú ý Diêu Nhược Băng, hắn trông thấy hoàn cảnh bốn phía, không khỏi cảm khái thiên địa vĩ lực. Lúc trước hắn đi qua con đường này, nhưng hắn một chút cũng không nhận ra được. Mặc dù phía trước là dùng chân chạy, bây giờ dùng bay, nhưng hắn vẫn là nhìn ra tới chung quanh địa thế hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra là một chỗ. Rất nhanh một đoàn người liền đi đến một cái đổ nát thành trì phía trước. Mặc dù phía trước làm rất nhiều tâm lý chuẩn bị, nhưng bây giờ bọn hắn hiện tại cũng bị sợ nói không ra lời. Trước mắt rách nát thành trì nào còn có phía trước phồn vinh bộ dáng, nếu như không phải Tần San San đối với chúng quanh quen thuộc, bọn hắn cũng hoài nghi tự mình đi sai chỗ. Rất nhanh phi thuyền liền bay đến Trần gia, không thể không nói Trần gia không hổ là Thanh Phong thành tứ đại gia tộc. Dù cho cũng nhận thiên thai tác động đến, bây giờ cũng xây lại không sai biệt lắm. Mặc dù còn có một số chỗ không có xây xong, nhưng có rất nhiều bận rộn thân ảnh, rất nhanh liền có thể xây dựng hảo. Đám người từ phi thuyền sau khi xuống tới, Diêu Nhược Băng tiến lên hướng về phía Tần San San hành lễ nói, lần này đa tạ Trần gia tương trợ tri ân Nhược Băng, không dám quên đi, chờ ta trở về nhất định cùng cha nói rõ sự thật, phụ thân nhất định sẽ báo đáp Trần gia làm Diêu gia đích nữ, lại xuất sắc nhất thiên điều. Nàng vô cùng có lực lượng nói ra câu nói này. Tần San San nghe vậy cười nói với nàng, cùng là Thanh Phong thành năm gia tộc lớn, lẫn nhau hỗ trợ là phải, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chắc hẳn ngươi cũng gấp trở về, bây giờ Thanh Phong thành không quá thái bình, ta này liền phái người hộ tống ngươi trở về. Diêu Nhược Băng nghe vậy không có cự tuyệt, đa tạ Trần phu nhân. Tiếp đó nàng hướng Trần Mộc Tuyết nói một tiếng cảm ơn, bất quá Trần Mộc Tuyết cũng không có lý tới nàng, nàng cũng không để ý, kỳ thực không chỉ có Trần Mộc Tuyết không thích nàng, nàng cũng tương tự không thích đối phương, cho nên từ hôm qua đến bây giờ một câu nói không cùng đối phương nói qua. Cuối cùng nàng xem Hải Đại Lực một mắt sau, liền theo Tần San San cho nàng an bài hộ vệ rời đi. Hải Đại Lực nhìn xem bóng lưng nàng rời đi cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại, nghe nói nàng bị đại tông môn nhìn trúng, cũng không biết còn có thể hay không gặp lại. Phu nhân, đúng lúc này một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hải Đại Lực quay đầu liền gặp được một người trung niên bộ dáng nam nhân từ trong phủ ra nên tiếp Tần San San. Nam nhân kia góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo nho nhã, một bộ nhanh nhẹn đại thúc trung niên góc nhìn. Từ hắn đối với Tần San San xưng hô Hải Đại Lực biết hắn chính là Trần gia gia chủ Trần Thiên Dương. Nên nói không hổ là thế lực lớn người cầm lái, ghen chính là không kém. Nhìn lại một chút Tần San San, khó trách có thể sinh ra Trần Mộc Tuyết hai tỷ muội. Phu quân Tần San San tượng trưng hướng Trần Thiên Dương trả lời một câu liền hướng trong phủ đi, Xuân Hoa Thu Cúc cũng đội vàng đuổi kịp. Trần Thiên Dương gặp này mặt sắc cũng có chút khó coi. Hoắc, thì ra hai cái này cảm tình không cùng a. Hải Đại Lực lúc này con mắt ù ngủ cục quay vòng lên. Một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ không hiểu liền hiện lên ở trong đầu. Phụ thân so với Tần San San lạnh nhạt, Trần Mộc Tuyết cũng rất kích động. Liên đội vàng tiến lên thân mật kéo lại Trần Thiên Dương cánh tay. Trần Thiên Dương mặt đối với nữ nhi của mình, trên mặt trong nháy mắt phủ lên ấm áp ôn hòa nụ cười. Hắn tự tay ôn nhu vô vô Trần Mộc Tuyết đầu ôn tồn nói, cũng là đại cô nương, không cần một mực trách trách hô hô. Trần Mộc Tuyết thè lưỡi, tiếp đó quyệt miệng nói, còn không phải ngài bây giờ bế quan thời gian càng ngày càng nhiều, ta gặp ngài thời gian cũng càng ngày càng ít. Trần Thiên Dương nghe lời này một cái trên mặt cũng có chút tịch mịch, hơn nữa hắn còn nhớ thương truyền thừa chuyện, tiếp đó gạt ra một nụ cười đối với Trần Mộc Tuyết nói, tốt, ngươi vừa trở về, trước tiên nghỉ ngơi. Thật tốt, ta trước tiên cùng mẫu thân ngươi tìm hiểu tình huống nói xong cũng trực tiếp đi. Trần Mộc Tuyết nhìn xem phụ thân thân ảnh bất đắc dĩ thở dài, phụ thân cùng mẫu thân quan hệ càng ngày càng kém. Hắn không rõ phụ mẫu quan hệ vì sao lại đến một bước này, thậm chí đều đến tình cảnh thường xuyên bế quan để trốn tránh. Chương 42, lại gặp Trần Mộc Nguyệt. Chương 42, lại gặp Trần Mộc Nguyệt. Hải Đại Lực gặp Trần Mộc Tuyết cảm xúc không cao, liền vội vàng tiến lên an ủi, nhị tiểu thư tại sao trở lại là mặt mày ủ rột, lần này ngài thế nhưng là thu được không nhỏ cơ duyên, cách trúc cơ đều chỉ kém một bước, tin tưởng gia chủ sau khi biết nhất định rất vui vẻ. Hắn biết đối phương có thể quá muốn tại trên tu vi vượt qua tỷ tỷ mình, có thể tại Trần Mục Nguyệt phía trước trúc cơ là nàng hiện tại khát vọng nhất. Chuyện, quả nhiên, khi nghe đến Hải Đại Lực nâng lên trúc cơ hai chữ trong nháy mắt tinh thần chấn động, lại chú ý tới hắn đem cơ duyên hai chữ cắn phá lệ trọng, hai cái khuôn mặt trong nháy mắt leo lên đầy đỏ ửng. Nàng không để lại dấu vết trắng Hải Đại Lực một mắt, một mực đi theo một bên Thanh Chi nghe được tiểu thư nhà mình đều nhanh trúc cơ, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tiểu thư nhà mình không phải mới đến luyện khí 9 tầng không lâu đi, như thế nào nhanh như vậy liền muốn trúc cơ? Phải biết liền đại tiểu thư trước đây cũng là tại luyện khí 9 tầng chờ đợi rất lâu. Xem ra chính mình phục thị tiểu thư muốn càng thêm cẩn thận, chính mình cùng Hải Đại Lực chuyện cũng tuyệt không thể lộ ra. Tiểu thư nhà mình hỉ nộ vô thường, ai biết đến lúc đó nàng sẽ như thế nào xử lý chính mình. Ngay tại Hải Đại Lực mấy người hướng Trần Mục Nguyệt chỗ ở đi trên đường, Trần Mục Nguyệt đột nhiên xuất hiện, nàng đi tới Trần Mục Tuyết trước mặt một mặt lo lắng nói: "Muội muội, không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn rất lâu mới có thể trở về, trong lòng thế nhưng là vì ngươi lo nghĩ rất lâu đâu." Đột nhiên nàng bây giờ đối phương khí tức trên thân coi như so với chính mình cũng không kém, cái này khiến nàng mười phần chấn kinh. Cái này sao có thể? Đối phương có thể tại năm nay tiến vào luyện khí 9 tầng liền đã không dễ dàng. Làm sao có thể thời gian mấy ngày ngắn ngủi liền đuổi kịp chính mình? Cái này khiến nội tâm của nàng trong nháy mắt tràn đầy cấp bách cảm giác, vội vàng hỏi: "Tu vi của ngươi như thế nào tiến bộ nhanh như vậy, ngươi được cái gì cơ duyên?" Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mục Tuyết, rất muốn biết đối phương như thế nào tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Trần Mục Tuyết tại nhìn thấy Trần Mục Nguyệt trong nháy mắt liền nhíu mày, vừa định chửi một câu đạo đức giả. Kết quả trông thấy đối phương cái này một bộ vội vàng bộ dáng, trong nháy mắt giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, sảng khoái đến không được. Thế là nàng một mặt nhìn bằng nửa con mắt bộ dáng nói: "Đúng là nhận được một điểm cơ duyên, bất quá cái này giống như với ngươi không quan hệ a." Nói xong trực tiếp không còn lý tới đối phương xoay người rời đi, giờ khắc này nàng cảm giác mình đã sảng khoái đến không thể lại xấu rồi. Ai hiểu à, bị đối phương từ tiểu áp chế đến lớn, đột nhiên liền vượt qua đối phương, giờ khắc này nàng thật sự cảm giác sắp lên trời. Trần Mục Nguyệt nghe được đối phương thật sự nhận được một chút cơ duyên, nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết. Vừa mới bắt đầu nàng hy vọng dường nào đối phương là sử dụng cái gì tạm thời tăng cao tu vi bí pháp. Giờ khắc này nàng đối với Trần Mục Tuyết sinh ra ghen tị và hâm mộ. Rõ ràng mình tại dược điền đóng giữ lâu như vậy, mà đối phương mới đi mấy ngày, nhận được cơ duyên lại là đối phương không phải mình. Không được, nàng bây giờ liền trở về tiếp tục bị thiên thai cắt đứt đột phá, nếu như không phải thiên thai, mình nhất định đã thành công trúc cơ. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình, cảm thấy đối phương lấy được cơ duyên bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, về sau cuối cùng vẫn là chính mình so với đối phương mạnh. Hải Đại Lực nhìn xem hai tỷ muội biểu diễn cảm thấy mười phần thú vị. Hai tỷ muội này một cái tâm cơ trà xanh, một cái vô não tự đại, khó trách là chị em ruột quan hệ lại kém như vậy. Hắc hắc, cứ như vậy để cho Trần Mục Tuyết buổi tối cho mình lưu cửa hẳn là liền mười phần chắc chín. Suy nghĩ một chút như thế một hồi liền thấy vợ chồng không hòa thuận, cha con ấm áp cùng tỷ muội ở giữa lục đục với nhau, chỉ cảm thấy mười phần đặc sắc. Nhìn xem Trần Mục Tuyết cùng Thanh Chi thân ảnh dần dần đi xa, Hải Đại Lực đội vàng đuổi theo. Nhị tiểu thư vừa rồi thực sự là quá tác, thấy thuộc hạ thực sự là lòng sinh ngưỡng mộ Hải Đại Lực một đuổi kịp Trần Mục Tuyết chính là một cái mông ngựa dâng lên. Trần Mục Tuyết lập tức tâm hoa nộ phóng, ngoài miệng ngạo kiều nói: "Hừ, bất quá là tôm tép nhại nhép mà thôi, cũng nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang." Vừa nghĩ tới vừa rồi Trần Mục Nguyệt sắc mặt khó coi, nàng liền sảng khoái đến không được. Nàng nhìn về phía Hải Đại Lực ánh mắt liền càng thêm nhiệt thiết. Nàng cũng không có quên đây hết thảy cũng là đối phương mang tới. Chỉ cần hắn tại, Trần Mục Nguyệt đời này cũng đừng hòng đuổi kịp chính mình. Hải Đại Lực đối với nàng tự tin có chút im lặng. "Phải, cái này liền thành tôm tép nhại nhép. Ngươi làm một điểm không nhớ rõ phía trước bị đối phương đè không thở được. Quả nhiên không có bị tự nhìn sai, tiểu nhân vật phản diện một cái. Cho ba phần màu sắc liền dám mở những phòng." Bất quá nhìn thấy ánh mắt đối phương nhìn mình, hắn vẫn là quyết định sủng ái. Ai bảo nàng là chính mình nữ nhân, chính mình cũng thèm nàng thân thể đâu. Đợi đến Trần Mục Tuyết nhà mới chỗ, nàng đối với Thanh Chí nói: "Ta có một số việc muốn cùng Hải Đại Lực thương lượng, ngươi đi xuống trước đi, thuận tiện để cho người ta cho ta chuẩn bị tốt thủy. Ta một hồi muốn rửa mặt tốt." Tiểu thư Thanh Chi biết tiểu thư nhà mình ưa thích hỏi Hải Đại Lực kế sách, cũng không có gì hoài nghi, nàng sau khi ra cửa còn thân thiết kéo cửa lên. Chờ Thanh Chi vừa lui ra khỏi phòng sau, Hải Đại Lực lập tức từng thanh Trần Mục Tuyết ôm vào trong ngực, tại trên cái miệng nhỏ của nàng hung hăng hôn hai cái. "Đừng làm loạn, bây giờ không thể được Trần Mục Tuyết một hồi còn có việc." Sợ hắn nhịn không được nhanh chóng đẩy hắn. "Thế nào?" Hải Đại Lực có chút nghi ngờ hỏi. "Cái này vừa trở về hẳn là không chuyện gì à, thừa dịp có thời gian nhanh chóng giao lưu một phen không tốt sao? Đợi chút nữa ta mau mau đến xem phụ mẫu, thuận tiện sẽ giúp ngươi đem ban thưởng muốn tới." Hải Đại Lực cười bị ổi nói: "Được chưa, nhưng phía sau ngươi phải thật tốt đền bù ta." Hải Đại Lực biết nàng hẳn là nghĩ thừa dịp phụ mẫu cùng một chỗ, thử nghiệm khôi phục tình cảm của bọn hắn. Phía trước hắn liền phát hiện đối phương đối với nàng phụ mẫu ở giữa cảm tình lo nghĩ không thôi. "Ta buổi tối cho ngươi để cửa, ngươi đi trước đi, ngươi về sau liền ở bên cạnh viện tử." Trần Mục Tuyết nói xong cũng đỏ mặt đem Hải Đại Lực lui ra khỏi phòng. Đối với Trần Mục Tuyết an bài mới chỗ ở rất hài lòng. Như vậy hắn về sau cùng Trần Mục Tuyết cùng Thanh Chi giao lưu liền càng thêm dễ dàng. Để cho hắn không thể không cho Trần Mục Tuyết nhân cái lai. Hải Đại Lực vừa mới xuất viện tử liền gặp được Thanh Chi, nàng một mực chờ đợi hắn đi ra. Nàng vừa thấy được Hải Đại Lực lập tức tiến lên đón. "Ngươi đi ra a." Trên mặt của nàng mang theo sáng rỡ nụ cười, để cho Hải Đại Lực không khỏi không cảm khái, nha đầu này thực sự là càng ngày càng làm cho lòng người sinh liên yêu. Ân Hải Đại Lực gật đầu một cái, tiếp đó nhìn xung quanh, gặp không có người ngay tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng bóp một cái, nhỏ giọng nói, về sau ta liền ở sát vách, một hồi nhị tiểu thư đi sau đó, ngươi liền đến Lữ Thành Chi. Nghe xong Hải Đại Lực về sau liền ở sát vách, ánh mắt trực tiếp sáng lên. Lại nghe được Hải Đại Lực muốn nàng cùng đi tìm hắn, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Tiếp đó nàng đem thổ đậu từ trong tay áo móc ra, ngươi giao nó cho ta. Sau đó một mực tại ngủ say không có tỉnh qua Hải Đại Lực tiếp nhận thổ đậu sau đó, phát hiện nó giống như cũng không có biến hóa gì rồi nói ra. Ân, hai ngày này khổ cực ngươi chiếu cố nó, ngươi đi trước phục thị nhị tiểu thư à, nếu không thì một hồi tìm ra liền phiền toái. Đối với thổ đậu có thể ngủ say lâu như vậy, trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng không có kinh ngạc như vậy. Như vậy nhìn tới thổ đậu muốn luyện hóa ngàn năm địa hoàng tinh dược lực cũng không dễ dàng. Hào nhận được Hải Đại Lực nhắc nhở sau, Thanh Chi cũng phản ứng lại, nếu để cho Trần Mộ Tuyết phát hiện mình cùng Hải Đại Lực tại nàng viện tử cười cười nói nói, không biết có thể hay không nổi giận. Nàng lên tiếng sau, hướng Hải Đại Lực ngon ngọt cười liền đi phục thị tiểu thư nhà mình. Hải Đại Lực bị nụ cười của hắn cười một dạng, hắn không thể bây giờ liền nghĩ đem nàng giải quyết tại chỗ. Chương 43, lại lần nữa đổi dừng chân. Chương 43, lại lần nữa đổi dừng chân. Hải Đại Lực đánh giá mới chỗ ở, để cho hắn không khỏi không cảm khái tư bản sức mạnh. Cho dù là trong khoảng thời gian ngắn ở giữa trùng kiến lên, lại là không kém chút nào. Phòng ốc kiến thiết trắng lệ, trong viện giả sơn, lục thực cùng với trong phòng trang trí cũng là mọi thứ không thiếu. Hơn nữa căn này tiểu viện tử một mực thuộc về Trần Mộc Tuyết, bất quá một mực không có bị nàng ban thưởng ra ngoài, cũng liền trước khi nói một mực trống không. Loại tình huống này cũng không có ứng phó chuyện, có thể tưởng tượng được Trần gia năng lượng, đây vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thanh phong thành gia tộc. Quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào, có sức mạnh mới có thể nắm giữ tài nguyên, mới có thể càng dễ sinh hoạt, tốt hơn tiêu giao tự tại. Thảo, lão tử tại cái này suy nghĩ lung tung cái gì? Hải Đại Lực đột nhiên cho mình một cái tát. Nguy hiểm thật. Nếu là chính mình nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nhiệt huyết xông lên đầu, tiếp đó ỷ vào nghịch thiên truyền thừa, nhịn không được ra ngoài đánh liều sự nghiệp. Cái này quá không hài hòa đạo tâm của mình. Chính mình trước mắt tháng ngày đã vô cùng tiêu xái, có phòng, có xe. Cái này còn không có. Nhưng có hai cái tiểu mỹ nữ. Hơn nữa đại âm dương quý nhất quyết chỉ cần có đạo lữ tương trợ liền có thể phi tốc đột phá, chính mình trước mắt đối với tài nguyên nhu cầu cũng không phải rất lớn. Ân. Như không tất yếu nhất định không thể mạo hiểm. Lại một lần nữa cho mình kiên định một chút cầu chi đại đạo. Tiếp đó hắn dưới giường cho thổ đậu làm một cái ổ nhỏ, đây coi như là hắn hai đời nuôi cái thứ nhất sủng vật, cho nên hắn vẫn là vô cùng yêu thích. Nhìn xem khò khò ngủ say con chuột nhỏ, bất đắc dĩ thở dài, thật là có thể ngủ a bất quá, nghĩ đến cuối cùng không phải chuyện xấu, mà còn chờ nó sau khi tỉnh lại huyết mạch sẽ càng tinh thuần, liền có thể tốt hơn đến giúp chính mình liền thập phần vui vẻ. Đột nhiên nghĩ đến nó nếu là tại chính mình không có ở đây thời điểm tỉnh lại, tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm có thể sẽ kinh hoàng, nếu là ra ngoài chạy loạn liền phiền toái. Nghĩ nghĩ hắn lấy ra thiên nhiên địa hoàng tinh cẩn thận cắt xuống một khối nhỏ đặt ở nó bên cạnh. Chỉ cần nó phát hiện thiên nhiên địa hoàng tinh, liền hẳn phải biết là chính mình lưu cho nó, cũng có thể biết là chính mình dẫn nó đổi chỗ. Như thế điểm hẳn là không đến mức đã ăn xong ngủ tiếp a. Hải Đại Lực nhỏ giọng thầm thì một tiếng, chẳng biết tại sao hắn có chút buồn cười. Sau đó hắn cũng đánh lướt nước pha lên tắm tới. Ngay tại hắn ngâm dưới nước sắp ngủ lúc, cảm giác có người tiến gian phòng của mình, dương mắt nhìn lại không phải Thanh Chi vẫn là ai. Như thế nào bây giờ mới đến, ta đều chờ phải ngủ tiếp đi. Nói xong trực tiếp từ trong thùng tắm đứng lên, từng thanh đi tới trước người Thanh Chi kéo đến trong thùng tắm. A Thanh Chi vừa định đáp lời, liền gặp được hắn không một mảnh vải từ trong thùng đứng lên, Hải Tiểu Lực cũng thẳng tắp hướng nàng cúi chào. Trên mặt trong nháy mắt đỏ lên, kết quả là bị đối phương kéo vào trong thùng, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hải Đại Lực trong nháy mắt đụng lên đem nàng miệng nhỏ ngăn chặn, trên tay cũng không đứng đắn ở trên người nàng du động. Bị dày vò như vậy, vốn là có chút thân thể cứng ngắc dần dần phát nhiệt mềm nhũn ra. Hắc hắc, vẫn là nhạy cảm như vậy. Hôn một lát sau Hải Đại Lực ngẩng đầu lên cười đều trêu ghẹo trong ngực mỹ nhân. Thanh Chi này lại đã không để ý tới Hải Đại Lực nói cái gì, nàng đã sớm bị đối phương một đôi không an phận tay làm cho ánh mắt mê ly, hồn bay lên trời, cả người cũng hoàn toàn bị hắn nâng. Quần áo trên người nàng cũng hoàn toàn bị thủy ướt đẫm, dính sát thân thể của nàng, như ẩn như hiện ở giữa để cho nàng hùng vị không còn có thể bị che giấu. Loại này mịt mù cảm giác bằng thêm vài phần dụ hoặc, để cho Hải Đại Lực cũng lại kìm nén không được, hóa thành ác lang nào tới, trực tiếp tại trong thùng tắm chinh phạt. Sau nửa canh giờ, Hải Đại Lực còn đang tận hứng lúc, Thanh Chi đột nhiên nghĩ tới tiểu thư nhà mình cũng nhanh sẽ trở về. Nàng nhanh chóng nói cho Hải Đại Lực, nhưng Hải Đại Lực cái này lại là đầu nhỏ quyết định đầu to, nơi nào quản được nhiều như vậy, vẫn như cũ không ngừng chinh phạt. Thanh Chi bây giờ là khoái hoạt đồng thời lấy bất đắc dĩ, nghĩ đến tiểu thư nhà mình đáng sợ, nàng nói cái gì cũng không nguyện ý tiếp tục nữa, kịch liệt phản kháng. Hải Đại Lực gặp nàng kiên quyết như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Hắn lúc này mới ăn món ăn khai vị liền bị têu dừng xuống, để cho hắn mười phần khó chịu. Thanh Chi biết này lại hắn rất khó chịu, đội vàng an ủi, nhị tiểu thư mỗi lần đi lão gia phu nhân bên kia, nhiều nhất chờ một canh giờ, ta phải tại nhị tiểu thư phía trước trở về. Buổi tối ta lại đến cùng ngươi nói xong nàng ở một bên tìm được bị ném qua một bên quần áo, cũng không để ý quần áo ở mức liền muốn chụp vào trên người. Hải Đại Lực thấy thế vội vàng ngăn lại, không đội cái này một hồi, ta giúp ngươi đem quần áo làm khô cạn. Nói xong liền đem trong tay nàng quần áo đoạt đến trong tay của mình. Cái này một nho nhỏ cử động lại là để cho trong lòng Thanh Chi ấm áp. Chờ Thanh Chi sau khi đi, Hải Đại Lực thu thập một chút gian phòng liền ngồi xếp bằng đến trên giường. Nửa đường bị đánh gãy cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, lần sau chọn lựa thời gian dư thừa thời điểm làm việc. Đồng thời trong lòng có chút oán trách bên trên Trần Mộc Tuyết, nếu không phải là nàng Thanh Chi làm sao lại như vậy e ngại, làm sao lại nửa đường đoạn mất chuyện tốt, suy nghĩ buổi tối nhất định muốn tại trên thân Trần Mộc Tuyết hung hăng bù trở về. Lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, vận khởi công pháp tu luyện. mấy ngày nay cũng không có thật tốt tu luyện, tu vi lại đột phá hai cái tiểu cảnh giới, phải thừa dịp bây giờ thật tốt củng cố một chút. Một bên khác, Thanh Chi lặng lẽ sau khi trở về, phát hiện Trần Mộc Tuyết đã trở về, còn có chút đỏ ửng sắc mặt trong nháy mắt lui đi huyết sắc. Song song, cũng không biết nhị tiểu thư trở về lúc nào, có hay không đi tìm chính mình. Phải biết dĩ vãng có không người nào nguyên nhân tìm không thấy, hạ chẳng đều không thế nào tốt. Mang tâm tình thấp thỏm cẩn thận đi tới bên người Trần Mộc Tuyết. Trần Mộc Tuyết kỳ thực cũng là vừa trở về, lúc này cũng chú ý tới nàng, thấy đối phương sắc mặt khó coi không khỏi nhíu mày nói, sắc mặt ngươi như thế nào khó coi như vậy? Đây không phải quan tâm đối phương, mà là cảm thấy có chút xúi quẩy. Nô tỷ thân thể có chút không thoải mái, Thanh Chi vội vàng trả lời, đồng thời cũng che bụng, làm ra có chút đau đớn bộ dáng. Trong lòng nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống, xem ra nhị tiểu thư không có tìm qua chính mình. Nhìn nàng bộ dạng này, Trần Mộc Tuyết cũng không nói cái gì, bất quá truy cứu là có thể cùng chính mình lâu nhất thị nữ, nàng vẫn là nói, ngươi để cho người ta chuẩn bị cho ta chút đồ ăn liền đi nghỉ ngơi đi, dừng một chút lại nói tiếp, cho Hải Đại Lực cũng chuẩn bị một phần, về sau cũng đều dựa theo bổn tiểu thư tiêu chuẩn tiễn đưa a. Thanh Chi sau khi nghe có chút trợn tròn mắt, tiểu thư nhà mình đối với mình nam nhân cũng quá tốt rồi đi. Phải biết nhị tiểu thư ăn đồ ăn thế nhưng là yêu thú cùng linh dược phối hợp, đối với tu hành rất có chỗ tốt, một bữa cần tiêu phí chính là nàng một năm tiền công. Cái này về sau mỗi ngày đều cho Hải Đại Lực cung cấp, cần tiêu phí Thanh Chi cũng không dám tưởng tượng. Lập tức chính là nồng nặc kinh hỉ, Hải Đại Lực nhận được xem trọng, sau này tu vi chắc chắn có thể càng thêm thuận lợi. Nghĩ tới đây trong lòng liền cảm thấy vô cùng tung tăng, giống như là chính mình nhận được lợi ích to lớn. FF tâm thần cung kính đối với Trần Mộc Tuyết nói, tiểu thư không có phân phó khác, nô tỳ trước hết xuống thông tri ân, đi thôi, chờ Thanh Chi lui ra ngoài, chỉ có một mình nàng thời điểm. Nghĩ đến phụ mẫu ở giữa bất đắc dĩ thở dài, vừa rồi đi tìm cha mẹ của nàng lúc, bọn hắn không biết đang đàm luận cái gì. Trần Mộc Tuyết có thể nhìn ra, bọn hắn đều đang áp chế cảm xúc, bởi vì hai người sắc mặt đều không đẹp mắt như vậy, nhìn càng giống là tại tranh cãi. Khi nhìn đến chính mình lúc, đều gạt ra vẻ mỉm cười, sau đó cũng sẽ không tiếp tục để ý tới đối phương, chỉ ngẫu nhiên cùng chính mình giao phó một số việc. Phản phất đều đối phương không phải là vợ chồng của mình, mà là giống như cựu nhân. Trần Mộc Tuyết rất muốn giúp bọn hắn hòa dịu quan hệ, có thể lại không biết nên làm cái gì, chỉ cảm thấy một hồi bất lực. Tiếp đó nàng lại nghĩ tới Hải Đại Lực, cái này có thể cho chính mình mang đến khoái hoạt, lại có thể mang đến cho mình hy vọng nam nhân, đã cảm thấy tương lai có hy vọng. Chương 44, nửa đêm thâu hương. Chương 44, nửa đêm thâu hương. Hải Đại Lực một mực tu luyện tới đêm khuya mới đợi đến Thanh Chi tới. Nếu như không phải buổi chiều đối phương nói buổi tối sẽ tới, hắn đã sớm đi tìm Trần Mộc Tuyết. Đối với tới thế giới này một nữ nhân đầu tiên, dù cho đối phương các phương diện cũng không sánh nổi Trần Mộc Tuyết, nhưng hắn ở trong lòng ít nhiều có một chút thiên vị. Tăng thêm đối phương càng ngày càng nhu thuận nghe lời, một lòng treo ở trên người mình, thì càng không đành lòng tổn thương nàng. Bởi vì còn muốn đuổi xuống nửa tràng, cũng sợ Trần Mộc Tuyết chờ không nổi tìm tới. Hải Đại Lực sử xuất tất cả vũ liếng, tranh thủ nhanh lên để cho nàng mệt mỏi đi qua. Cứ như vậy liền khổ Thanh Chi, bất quá nàng cho là Hải Đại Lực là đang tức giận chuyện hồi xế chiều, đối mặt hắn có chút cuồng bạo chính phạt, chỉ là gắt gao cắn răng kiên trì. Kết quả chưa tới một canh giờ liền mệt mỏi ngất đi. Cái này khiến Hải Đại Lực có chút áy náy, bất quá cái này áy náy đến nhanh đi cũng nhanh. Cấp tốc dọn dẹp một chút trên người vết tích liền lặng lẽ sờ về phía Trần Mộc Tuyết gian phòng. Đi tới Trần Mộc Tuyết trước phòng, hắn tâm thùng thùng chực nhảy. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất làm loại sự tình này, loại này leo tường nửa đêm riêng tư gặp cảm giác để cho nàng cảm giác kích động không thôi. Cũng không biết Thanh Chi lúc đó là gì cảm giác, có phải hay không cũng có loại cảm giác kích thích này, cuối cùng đi vào trầm luân. Hắn đếm thử đẩy cửa một cái, kẹt kẹt môn rất dễ dàng bị đẩy ra, trong lòng của hắn vui mừng, lập tức rón rén vào phòng. Theo lý thuyết chính mình động tĩnh rất dễ dàng để cho Trần Mộc Tuyết phát hiện. Hắn cũng không có phát hiện nàng có cái gì động tĩnh, còn tưởng rằng đối phương là thẹn thùng, đội vàng xoa xoa tay hướng giường của nàng tới gần. Tuyết Nhi, tiểu Tuyết Tuyết, vi phu tới đi. Kết quả chờ hắn đi tới bên giường, phát hiện nguyên lai đối phương đoán chừng là chờ quá lâu, thế mà đã ngủ thiết đi. Cái này khiến Hải Đại Lực có chút nổi nóng, xem ra chính mình phía trước làm còn chưa đủ. Sắp phát sinh tươi đẹp như vậy sự tình, lại còn có thể ngủ thơm như vậy. Vốn là dự định buổi tối hôm nay ở trên người nàng thật tốt bù một chút, lần này thì càng không thể dễ dàng buông tha nàng. Hắn một cái vén chăn lên, tiếp đó trong nháy mắt liền bị dưới chăn phong quang thật sâu hấp dẫn. Thì ra Trần Mộc Tuyết vì để cho Hải Đại Lực nặng mê nàng, cố ý hao tốn không thiếu thời gian ăn mặc một chút chính mình. Kết quả nàng đổi rất nhiều quần áo sau đều không thỏa mãn, cuối cùng nàng đang thay quần áo thời điểm, đột nhiên phát hiện mình loại này không xuyên áo khoác bộ dáng tựa hồ rất không tệ. Từ đó Thanh Long Đại Lục sinh ra một vị thiết kế đại sư, Hải Đại Lực cuộc sống hạnh phúc cũng càng phong phú. Nếu như Hải Đại Lực biết ý nghĩ của nàng, nhất định khen lớn hài lòng không thể lại hài lòng. Lúc này Trần Mộc Tuyết toàn thân chỉ có chút ít vài miếng bố, cái kia làm cho người huyết mạch phún trương thức tha dáng người hoàn toàn bạo lộ ra, hết lần này tới lần khác mấy chỗ giải đất thần bí bị che lại. Loại này nửa chặn nửa che trạng thái, nhất là có thể câu lên người tìm và muốn. Hải Đại Lực vừa rồi cùng Thanh Chi có thể nói là ăn tươi nuốt sống, này lại nơi nào nhịn được, cũng không suy nghĩ đánh thức nàng trực tiếp nào tới. Trần Mộc Tuyết đang ngủ say, đột nhiên bị người tập kích ý thức cả kinh, chờ thấy rõ là Hải Đại Lực lúc thở dài một hơi, lập tức có chút tức giận nói, ngươi mới đến như vậy, ta đều chờ vây chết cái này Hải Đại Lực lại là không tốt rằng giải, bất quá hắn không muốn đem sai lầm ôm lấy tới, mà là nghiêm túc nói, mấy ngày nay đều không thật tốt tu luyện, hai ngày trước song tu lại đột phá quá nhanh, ta không thể thật tốt củng cố một chút, tu sĩ chúng ta yêu cầu nhất định ổn, nhất định không thể. Bị một chút lợi nhỏ che đậy hai mắt hắn đây là ám đâm đâm điểm đối phương, hy vọng nàng về sau làm việc đa động động não. Bất quá gặp nàng một mặt lơ đến bộ dáng liền biết nói vô ích, hắn cũng không có để ý, tiếp tục chính mình chinh phạt. Đừng, chờ một chút, ta còn có việc nói cho ngươi. Trần Mộ Tuyết muốn đánh gãy Hải Đại Lực. Có chuyện gì, làm xong lại nói, tên đã trên dây không thể không phát, hắn cũng không muốn bị lại cắt đứt. Ngươi liền cùng một nhu tựa như, xong việc sau đâu còn có thể nói chuyện. Trần Mộ Tuyết lúc này biểu thị cự tuyệt, nàng nghĩ thừa dịp bây giờ còn chưa bắt đầu, mau đem sự tình nói lại tiếp tục. Đáng tiếc Hải Đại Lực cũng không có theo nàng ý, kêu đau một tiếng sau lại cũng không chiếu cố được cái gì. Không biết qua bao lâu, trời bên ngoài đã tảng sáng, Trần Mộ Tuyết sớm đã mệt đến không được, ngủ say sưa tới. Hải Đại Lực đột nhiên nghĩ đến Thanh Chi còn ngủ đến trên giường của mình, nếu như bị nàng phát hiện mình cũng tại, rất khó giảng giải đêm hôm khuya khoắt có thể chạy tới cái nào. Nhanh chóng mặc quần áo liền trở lại gian phòng của mình. Gặp Thanh Chi còn ngủ say sưa lấy sau, thoáng thở dài một hơi. Xem ra hôm qua chính xác đem nàng giày vò hung ác, trước đó đối phương cũng là chính mình tỉnh lại tiếp đó rời đi, vẫn luôn không có bị phát hiện, lời thuyết minh nàng đi trước rất nhiều sớm. Nhưng điều này cũng làm cho nàng tu vi tinh tiến không thiếu, nếu không phải là sợ đột phá quá sắp bị người phát hiện, Hải Đại Lực đè chế lấy đằng sau không có sử dụng xong tu công pháp, chỗ này nàng đã đột phá luyện khí 6 tầng. Xem ra cần phải dạy cho nàng thần ẩn quyết, chỉ cần chuyển cho nàng một bộ phận, có thể che lấp tu vi là được rồi. Muốn hay không cùng với nàng thẳng thắn chính mình cùng Trần Mộ Tuyết chuyện đâu? Hải Đại Lực suy nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Thật sự là Trần Mộ Tuyết không phải dễ đối phó nữ môn, vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Vạn nhất đối phương tại Trần Mộ Tuyết bộc lộ ra cái gì, lấy Trần Mộ Tuyết tính cách ai biết sẽ phát sinh cái gì. Vẫn là chờ chính mình trúc cơ về sau, thuận tiện thật tốt dạy dỗ các nàng một phen, tiếp đó đang từ từ để các nàng chính mình phát giác. Lại không chú ý lộ ra thái độ của mình, nghĩ đến cũng sẽ không phát sinh quá mức chuyện. Đến lúc đó coi như Trần Mộ Tuyết muốn làm cái gì, chính mình cũng có thể kịp thời ngăn lại. Ta thật là một cái thiên tài. Hắn cảm thấy ý nghĩ của mình phi thường tuyệt vời. Tiếp đó hắn đem Thanh Chi ôm lấy, lặng lẽ đem nàng đưa về chính nàng gian phòng. Làm Trần Mộ Tuyết thiếp thân thị nữ, là có tư cách tại nàng viện tử nắm giữ một gian căn phòng đơn độc. Hải Đại Lực cũng là lần thứ nhất tiến Thanh Chi gian phòng, hắn đem Thanh Chi an bài ổn thỏa sau, bắt đầu đánh giá, gian phòng không lớn, lại bị xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhìn mười phần ấm áp, để cho hắn không khỏi không cảm khái, thật không hổ là ta Hải Đại Lực nữ nhân, thật đúng là công việc quản gia hảo thủ, hắn vô cùng vô sỉ cho mình trên mặt dán kim ngạch. Tiếp đó lại liếc mắt nhìn Thanh Chi, thấy đối phương vẫn như cũ ngủ ngon ngọt, đi trở về gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, hắn mới có thời gian hiểu ra tối hôm quá thú vị. Có thể nói đây là thoải mái nhất một đêm, Thanh Chi tu vi quá thấp, Hải Đại Lực mỗi lần đều thu điểm, chỉ sợ đả thương đối phương. Nhưng Trần Mộ Tuyết thế nhưng là cùng chính mình tu vi kém không nhiều, hơn nữa tối hôm qua có lòng muốn nhỏ hơn tiểu trả thù một chút, cho nên căn bản là không muốn thu điểm, càng thử không thiếu tư thế, trực tiếp đem Trần Mộ Tuyết làm cho xấu hổ giận dữ không thôi. Nghĩ đến nàng bình thường cao ngạo bá đạo bộ dáng, khi đó lại chỉ có thể khàn khàn cuống họng kêu khóc cầu xin tha thứ, mà chính mình lại không quan tâm, trong lòng liền đắc ý phải không được. Nghĩ đến hai người giao lưu lúc, tu vi của mình tựa hồ lại lấy được không nhỏ tiến tiến. Hắn vội vàng cẩn thận cảm thụ. Quả nhiên, mặc dù không bằng hai người lần thứ nhất ở giữa song tu, lại là Viễn Siêu cùng Thanh Chi song tu một chút sau, hắn mở mắt ra có chút kích động nói. Quả nhiên vẫn là nhiều lắm tìm tu vi cao xinh đẹp nữ tu vi, vì tiến bộ, chính mình hay là muốn cố gắng nhiều hơn mới là. Chương 44, Trần Mộ Tuyết bị cảm động không được. Chương 44, Trần Mộ Tuyết bị cảm động không được. Mặt trời lên cao, Hải Đại Lực trong sân luyện xong một lần âm dương thần quyền, liền định đi tìm Trần Mộ Tuyết. Cũng không biết đối phương bây giờ tỉnh chưa, hắn cũng không có quên đối phương tối hôm qua nói là có chuyện muốn nói. Nhìn tình huống vẫn rất trọng yếu, chính mình có cần thiết đi nhắc nhở một chút đối phương, hơn nữa hắn cũng không có quên đối phương nói đi giúp mình một thưởng. Mình bây giờ thế nhưng là nghèo rất mùng tơi, đại phu nhân ban thưởng cũng không thể không cần. Vừa mới đến Trần Mộ Tuyết viện tử chỉ thấy Tiểu Châu bưng một chậu nước đi ra. Tiểu Châu cô nương đã lâu không gặp a, có hay không nhớ ta à? Hải Đại Lực cũng không có quên cái này xinh xắn đáng yêu tiểu thị nữ, vô ý thức chê bừa. Hải Đại Lực mới vừa vào tới Tiểu Châu đã nhìn thấy hắn, biết hắn bây giờ rất bị nhị tiểu thư coi trọng. Vừa định chào hỏi hắn, kết quả là bị đối phương đùa giỡn, lập tức liền thở phì phò mắng. Ừ, đồ lưu manh, thật đáng ghét. Hắn biết Hải Đại Lực không phải người đúng đắn gì, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương lại dám tại nhị tiểu thư trong viện đùa giỡn nàng. Nàng cố ý đem trong chậu thủy thiếp lấy Hải Đại Lực dội cho ra ngoài, nghĩ dọa một chút đối phương, để cho hắn xuất một chút xấu. Bất quá Hải Đại Lực cảm giác đến thủy sẽ không tạt vào chính mình, liền trốn đều không trốn một chút, mà là cười đưa tay méo méo mặt đẹp của nàng, nghịch ngợm, nhị tiểu thư có đây không? Tiểu Châu bị Hải Đại Lực lớn mật làm cho mặt đỏ lên, cảm giác tâm đều phải nhảy ra lồng ngực, từng thanh tay của hắn vuốt ve. Tại trong phòng nói xong cũng chạy đến một bên không còn dám nhìn Hải Đại Lực. Hải Đại Lực bị nàng đà điều hành vi chọc cho vui không được, cũng sẽ không đùa giỡn, đi tới trước cửa gõ gõ, nhị tiểu thư, là ta tiến. Hải Đại Lực đi vào gian phòng còn thuận tay khép cửa lại. Tiếp đó bước nhanh đi tới bên cạnh Trần Mộ Tuyết ôm nàng chính là hai cái, cuối cùng mình ngồi ở trên giường để cho nàng ngồi ở trên chân của mình. Ngươi tối hôm qua nói có chuyện muốn nói, là chuyện gì? Nhìn ngươi vẫn rất xem trọng Trần Mộ Tuyết vốn đang trong mặt, nghe lời này một cái liền tức giận đến không được, tại Hải Đại Lực trên hông hung hăng méo một cái. Ngươi còn biết ta xem trọng, ta đều nói trước tiên nói chuyện. Ngươi liền cùng một sói đói một dạng, chính là không nghe. Hải Đại Lực cũng biết chính mình đối lý, ngượng ngùng nói, còn không phải ngươi quá đẹp, là một nam nhân cũng nhịn không được, ngươi đây không phải khó xử ta đi. Trần Mộ Tuyết nghe xong đối phương khen chính mình, trong lòng mặc dù rất là ngọt ngào, nhưng vẫn là trợn mắt nói, cho nên phía sau ngươi không để ý ta cầu xin tha thứ, liều mạng giày vò ta đúng không? Vừa nghĩ tới tối hôm qua người này đủ loại tư thế chơi, đơn giản để cho nàng phá toái tam quan, xấu hổ nàng hận không thể tìm khe hở chui vào, nhưng không hiểu có chút hiểu ra chuyện gì xảy ra. Đáng chết, đơn giản quá xấu hổ. mình nhất định là bị đối phương chơi hỏng rơi mất. Thế mà lại đối với biến thái như vậy sự tình hướng tới. Hải đại lực vội vàng kêu an, đây không phải nhìn ngươi vội vã chúc cơ đi, đương nhiên phải cố gắng một điểm vậy ngươi cứ như vậy làm thiệt ta. Trần Mục Tuyết đương nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn, mắt liếc thấy hắn. Hải đại lực vội vàng ngụy biện nói, bảo à, ngươi đây chính là đang vu oan ta, này song tu công pháp càng là độc tình, càng là hiệu quả tốt, không tin xem tu vi của mình có phải hay không lại tinh tiến không ít thật sự. Trần Mục Tuyết trước kia liền phát hiện tu vi của mình càng thêm vững chắc, liền chúc cơ che chắn đều tựa hồ không tồn tại. Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể gạt ngươi sao? Hải đại lực lập tức vỗ bộ ngực nói. Trần Mục Tuyết không nói lời nào, chỉ là một vị nhìn xem hắn, ánh mắt kia giống như tại nói ngươi lừa gạt ta còn thiếu. Nếu như không phải mình bị hắn ăn, sợ không phải một mực bị làm đồ đần một dạng bị đùa bỡn xoay quanh. Hải đại lực biết nàng muốn biểu đạt ý tứ, bất quá hắn không có chút nào ngượng ngùng, mà làm móc ra một khối ngọc giản đưa cho nàng. Đây là cái gì? Hải đại lực đột nhiên lấp một khối ngọc giản chính mình để cho nàng không nghĩ ra. Hải đại lực chưa hề nói phá, nắm thật chặt ôm nàng eo nhỏ hai tay, dán nàng vào lỗ tai nói, chính ngươi xem chẳng phải sẽ biết bị Hải đại lực vẩy lên như vậy. Trần Mục Tuyết này lại nơi nào còn nhớ rõ trước đây bất mãn, đảo cặp mắt trắng ra nói, liền ngươi hoa văn nhiều mặc dù cứ như vậy nói, nàng vẫn là dò xét lên ngọc giản nội dung. Kết quả nàng trong nháy mắt liền bị khiếp sợ không nhẹ, đến đằng sau hô hấp đều trở nên gấp rút. Cái này, đây là sự thực. Nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hải đại lực, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đương nhiên là thật sự, ta đã thử qua, chính xác như miêu tả một dạng Hải đại lực nhìn xem nàng mở ra miệng nhỏ bộ dáng khả ái, nhịn không được hôn lên. Nô Trần Mục Tuyết lúc này nào còn có cùng hắn tâm tư hồn áo, vội vàng đem đầu ngựa ra sau, bởi vì biên độ quá lớn nàng hai cánh tay vòng lấy Hải đại lực cổ. Bất quá nàng bây giờ không có để ý những thứ này, mà là hiếu kỳ hỏi, lịch thiên như vậy công pháp, ngươi đây là như thế nào lấy được Hải đại lực? Nghe vậy mỉm cười, ngươi còn nhớ rõ cùng Tiêu Phàm tranh đoạt lục đồng phiến sao? Ngươi nói là ân nhìn thấy Hải đại lực ở đầu, để cho nàng càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia lục đồng phiến nàng cũng tiếp xúc qua, bị nàng ghét bỏ tiện tay ném cho Hải đại lực. Kết quả là bị hắn phát hiện lịch thiên công pháp. Nàng đột nhiên cảm giác Hải đại lực đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, rất có thể cũng bởi vì bộ công pháp kia. Phía trước nàng liền đối với hắn biểu hiện thực lực khiếp sợ không thôi, bất quá dù cho nàng tại ngu xuẩn cũng không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì hỏi cũng hỏi không đến lời nói thật. Bây giờ trong nội tâm nàng tràn đầy may mắn, còn tốt Hải đại lực lúc đó để cho nàng đem miếng đồng xanh đoạt lại, bằng không thì liền cùng lịch thiên như vậy công pháp lỡ mất gì may. Lúc này sắc mặt của nàng vô cùng đặc sắc, có kinh có tin mừng còn có chút nghĩ lại mà sợ. Hải đại lực thưởng thức một hồi nói, hồi hồi thần, còn có đồ tốt muốn cho ngươi. Trần Mộ Tuyết có chút hiếu kỳ, lại có chút chờ mong, có nguyên linh giác châu ngọc tại phía trước, nàng cảm thấy có thể bị Hải đại lực xưng là đồ tốt nhất định không kém. Hải đại lực đem sớm cắt gọn một khối nhỏ thiên nhiên địa hoàng tinh lấy ra ngoài, thứ này đối với hắn tác dụng không lớn, ngoại trừ cho thổ đậu làm lương thực, cũng chỉ có thể cho mình nữ nhân. Nếu như không phải sợ Thanh Chi sau khi phục dụng biến hóa quá lớn, hắn đã sớm cho nàng phục dụng, bất quá chỉ cần nàng học được liễm tức thuật sau hẳn là liền không có vấn đề. Đây là cái gì? Trần Mục Tuyết nghi hoặc nhìn bị bao cực kỳ chặt chẽ thiên nhiên địa hoàng tinh. Đây là thiên nhiên địa hoàng tinh, thiên nhiên địa hoàng tinh. Hải đại lực vừa giảng giải liền nghe được đối phương kinh hô. Rõ ràng Trần Mục Tuyết là biết thiên nhiên địa hoàng tinh, bất quá xem như có luyện đan truyền thừa gia tộc, có thể biết cũng không tính hiếm lạ. Người đây cũng là ở đâu ra? Nàng bây giờ đối với Hải đại lực tràn ngập tò mò, chỉ cảm thấy nam nhân này trở nên thần bí, liên tiếp lấy ra hai cái để cho nàng không tưởng tượng được đồ tốt tới. Hắc hắc, người đây cũng đừng quản, có thể đối với ngươi hữu dụng là được. Hải đại lực không muốn giải thích, mặc dù để cho nàng biết cũng không phải không được, nhưng giảng giải có chút phiền phức. Ngươi đối với ta thật hảo. Trần Mộ Tuyết đây thật là bị xúc động đến, đổi vị trí suy xét, nếu như là chính mình nhận được những thứ này, nàng đoán chừng chính mình thì sẽ không lấy ra chia sẻ. Nghĩ tới đây nàng nhìn về phía Hải đại lực ánh mắt đều kéo đi. Đồ ngốc, ta không tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai? Hải đại lực thân mật bóp một cái mũi của nàng, lần này trực tiếp để cho nàng ngây dại, chủ động áp sát tới cho Hải đại lực một cái hôn nồng nàn. Hải đại lực tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, trong nháy mắt cả phòng đều trở nên tiểu diễm. Chương 45, tại sao muốn chính ta đi? Chương 45, tại sao muốn chính ta đi? Thật lâu, hai người mới tách ra, hai người khỏe miệng liên tiếp bóng ánh hiển lộ rõ ràng vừa rồi kịch liệt. Bởi vì hôn đến quá chuyên chú, kém chút để cho Trần Mộ Tuyết không thở được, nàng kịch liệt hô hấp khiến cho trước ngực nàng một cao một thấp, thấy Hải đại lực rất muốn làm chút gì, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được. Ngươi dự định lúc nào chúc cơ? Hải đại lực có chút hiếu kỳ hỏi, theo lý thuyết nàng hẳn là đã sớm vội vã mới lạ. Mẫu thân cũng tại luyện chế chúc cơ đan, mấy người đan dược luyện chế xong liền có thể chuẩn bị đột phá, ta cùng mẫu thân cầu hai phần, một phần khác thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi cầu. Nàng kiêu ngạo nói, tại nâng lên vì Hải đại lực cũng cầu một phần chúc cơ đan lúc rõ ràng có dành công ý vị. Cái này khiến Hải đại lực cảm động hết sức. Nói thật, Hải đại lực cũng không nghĩ đến đối phương sẽ cho mình cũng cầu một phần, nhân vật phản diện không phải đều là vì tư lợi sao? Hắn đột nhiên cảm giác chính mình có chút trong khe cửa xem người, hơn nữa ở đây thật đúng là thật thế giới, mà không phải băng lãnh thiết lập. Đại phu nhân có thể luyện chế trúc cơ đan? Hải đại lực có chút hiếu kỳ hỏi. Trúc cơ đan bất quá là nhị giai đan dược, mẹ ta thế nhưng là nửa chân đạp đến vào tam giai, có thể luyện chế có cái gì kỳ quái? Trần Mộ Tuyết một bộ chuyện đương nhiên nói, tiếp lấy lại yêu ngạo nói, Thanh Phong thành số đông trúc cơ đan cũng là mẹ ta luyện chế, nếu không phải là trúc cơ đan chủ dược càng ngày càng khó tìm, chúng ta Trần gia chính là quang bán trúc cơ đan đều phát tài. Người đang suy nghĩ cái giam ăn, nếu là trúc cơ đan không thiếu chủ dược, cũng không phải là các ngươi một nhà đang bán. Bất quá hắn chưa hề nói tới, đối phương một lời nói, cho hắn biết nguyên lai mình phía trước suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng trúc cơ đan là phi thường khó được đồ đâu. nghĩ đến trúc cơ cũng không đáng phải bên này người quản lý lưu ý đúng, ngươi tối hôm qua rốt cuộc muốn nói cái gì? Kém chút lại quên nghe được Hải Đại Lực hỏi thăm, để cho nàng ảo não một tiếng, sau đó giải thích nói, bởi vì Thanh Phong Thành bị thiên tai phá hư nghiêm trọng, thành chủ kêu gọi chúng ta tứ đại gia tộc tham dự Thanh Phong Thành xây dựng, đồng thời phái ra hộ vệ đội, phòng ngừa có người không có hảo ý, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phụ thân muốn cho ta đại biểu Trần gia đi tham dự xây dựng, hảo cho Trần gia ở trong thành tăng thêm lực ảnh hưởng, một hồi ngươi theo ta cùng đi ra nàng. Đối với nhiệm vụ lần này mười phần để ý, nàng biết nếu như không phải Trần Mục Nguyệt chính vào đột phá trúc cơ thời điểm, khả năng cao là đối phương đại biểu Trần gia, chính mình lại sẽ biến thành lá xanh. Bây giờ để cho nàng đại biểu Trần gia, nàng nhất định sẽ bắt được cơ hội lần này biểu hiện tốt một chút, hơn nữa có Hải Đại Lực trợ giúp, nàng cảm thấy lần này nhất định là áp đảo Trần Mục Nguyệt cơ hội tốt nhất. Hảo chuyện này đối với Hải Đại Lực cũng không có ảnh hưởng gì, liền một ngụm đồng ý đúng. Mẫu thân đưa cho ngươi ban thưởng muốn chính ngươi đi lĩnh Trần Mục Tuyết sắc mặt có chút cổ quái, nàng không rõ mẫu thân vì cái gì nhất định muốn Hải Đại Lực chính mình đi lĩnh thưởng. Chẳng lẽ là Hải Đại Lực gây mẫu thân tức giận, nhưng cũng không phát hiện mẫu thân có sinh khí dáng vẻ, nàng thậm chí hoài nghi đến có phải hay không chính mình cùng Hải Đại Lực sự tình bại lộ, bất quá cũng rất không có khả năng, mẫu thân thương yêu nhất nàng và tỷ tỷ, nếu là biết nàng sẽ không bình tĩnh như vậy. Cái này khiến nàng cầu tha thứ ý nghĩ cũng không dám có. Chính ta đi lĩnh, vì cái gì? Hải Đại Lực cũng là một mặt ngộng. Không phải liền là một chút ban thưởng, cũng không phải ban thưởng tuyệt thế chân bảo. Chẳng lẽ đối phương sợ nữ nhi của mình cho tham hay sao? Điều này có thể sao? Rõ ràng không có khả năng. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước chính mình gián đoạn xoa bóp, cho mình trả thù? Dạng này có phần cũng quá nhỏ mọn a. Ta làm sao biết Trần Mộ Tuyết cũng rất muốn biết, bất quá nhìn Hải Đại Lực biểu hiện hẳn không phải là đắc tội mẫu thân, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vậy ta khi nào đi Hải Đại Lực hỏi, muốn tìm cầu một chút đề nghị, dù sao cũng là Tần San San nữ nhi, chắc chắn đối với đối phương hiểu rất rõ. Chờ chúng ta buổi chiều trở về lại đi à, thời gian như vậy mẫu thân hẳn là cũng luyện đan kết thúc. Vừa vặn giúp ta đem trúc cơ đan lĩnh tới Trần Mục Tuyết nghĩ nói. Hảo Hải Đại Lực nghe xong cũng cảm thấy không tệ. Đi thôi, phụ thân an bài người đoán chừng nóng lòng chờ sự tình sau khi nói xong, Trần Mục Tuyết sẽ lên đường. Hải Đại Lực ngay tại phía sau nàng đi theo, thỏa đáng một chó chân bộ dáng. Bị cùng một chỗ đi theo Tiểu Châu đầy vẻ khinh bỉ, không biết người này như thế nào ra mặt dày như vậy. Tiểu Nha đầu khinh bỉ không che giấu chút nào, bị Hải Đại Lực chú ý tới, bất quá hắn không hề để tâm, ngược lại hướng nàng chen chớp mắt hèn mọn nở nụ cười. Trong chớp nhoáng này liền để Tiểu Nha đầu thở phì phò, bất quá tại trước mặt tiểu thư nhà mình không dám làm cản. Xinh xinh nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ xoay đi qua, không còn lý tới Hải Đại Lực. "Đúng, Thanh Chi đâu?" Hải Đại Lực đã sớm muốn hỏi, sợ Trần Mộ Tuyết hoài nghi, vẫn không có mở miệng. Trở về nhìn nàng người nhà đi, Trần Mộ Tuyết lúc này đang suy nghĩ ra ngoài run vì phong chuyện, vô ý thức liền trả lời Hải Đại Lực. "Úc, chẳng thể trách không gặp phục dịch ở bên cạnh ngươi đâu." Hải Đại Lực nho nhỏ giải thích một chút, liền không lại nói chuyện. Hai người bên ngoài đều rất an ý biểu hiện ra bình thường chủ tớ quan hệ, cho nên bọn hắn rất ít nói chuyện, biểu hiện ra không phải như vậy quen thuộc dáng vẻ. Rất nhanh mấy người liền đi đến tiền viện. Quả nhiên đã có một đám người đã chờ ở đây. Dẫn đầu chính là Trần Nhị. Trần Nhị nhìn thấy Trần Mục Tuyết sau, liền vội vàng hành lễ nói, nhị tiểu thư phía sau hắn một đám người cũng là đi theo hành lễ. Trần Nhị cũng chú ý tới Hải Đại Lực, đối phương nhìn càng ngày càng chịu nhị tiểu thư coi trọng, đối với cái này, hắn vô cùng hâm mộ, thật làm cho tiểu tử này đi đường tắt. Mặc dù Trần phủ hạ nhân đối với Hải Đại Lực chân chó hành vi hết sức khinh bỉ, nhưng người nào lại không muốn ôm nổi nhị tiểu thư đùi đâu? Bất quá là không ăn được nho thì nói nho xanh mà thôi. Còn tốt mình bình thường thiện trí giúp người, mà là bởi vì đối phương gắt gao liếm láp nhị tiểu thư. Loại này không muốn thể diện hành vi vô ý thức để cho hắn không muốn đắc tội đối phương, thậm chí còn có chỗ chiếu cố, cũng coi như là kết được thiện duyên, nghĩ đến về sau cũng có thể lẫn nhau trông nom a. Ân Trần Mục Tuyết đối với Trần Nhị nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, đối phương làm Trần phủ hộ vệ trưởng, chính mình như thế nào cũng phải cho mấy phần mặt mũi, tiếp đó hướng về phía mọi người nói, lần này liền cậy vào chư vị đám người vội vàng hô to không dám vì gia chủ, vì nhị tiểu thư hiệu lực vân vân. Nghe Trần Mục Tuyết nhíu chặt mày lên, bởi vì người nào đó, nàng bây giờ đối với những lời này đã không có bất kỳ tín nhiệm có thể nói. Nàng khẽ nâng lên tay ra hiệu dừng lại. Phía dưới trong nháy mắt chớ lên tiếng. Nàng lúc này một mặt cao lãnh, đúng là một bộ chủ tử cao cao tại thượng bộ dáng, để cho người ta nhịn không được lòng sinh e ngại. Nhìn mình hơi hơi ra hiệu liền dừng lại ồn ào đám người, trong nội tâm nàng hết sức hài lòng. Đi thôi, phát ra mệnh lệnh sau, trực tiếp quay người đi ở phía trước, Hải Đại Lực thấy thế hướng về Trần Nhị gật gật đầu, xem như chào hỏi, tiếp đó vội vàng đuổi theo. Ngoan ngoãn, này nương môn vừa rồi thật có điểm tắc a. Đây không phải Hải Đại Lực lần trước đuốt mông ngựa, là thực sự cảm thấy đối phương vừa rồi có chút lạnh lùng. Để cho Hải Đại Lực lòng sinh yêu thích, trong lòng tính toán muốn hay không lần sau để cho đối phương dùng loại trạng thái này đối mặt chính mình. Suy nghĩ một chút thật đúng là có chút kích động. Mà ở phía trước Trần Mộ Tuyết chẳng biết tại sao dùng mình một cái, trong lòng không hiểu hốt hoảng, còn tốt chỉ là trong nháy mắt, bằng không thì nàng có thể muốn tại trước mặt mọi người xấu mặt, tiếp đó nàng liền thoáng thả chậm tốc bộ, chờ Hải Đại Lực cách nàng gần sát một chút, trong lòng mới có cảm giác an toàn. Nếu là chính nàng dùng mình là bởi vì gặp Hải Đại Lực nhớ thương, có thể sẽ nghĩ một ngụm cắn chết đối phương a. Chương 46, Thành chủ Thiên Kim chương 46. Thành chủ Thiên Kim Hải Đại Lực nhìn xem trong Thanh Phong Thành còn chưa dọn dẹp sạch sẽ đổ nát thê lương, không khỏi lòng sinh rung động, phía trước đang tàu cao tốc bên trên tuy có cảm xúc, nhưng kém xa bây giờ thân lầm kỳ cảnh tới đối mặt. Thanh Phong Thành trung tâm ở phụ thành chủ, năm gia tộc lớn, cùng với một chút tu sĩ gia tộc, ngoại vi ở cơ hồ cũng là không có tu vi phạm nhân. Thiên thai đi qua, Thanh Phong Thành trung tâm cơ hồ đều không yếu thành chủ phụ đứng ra, liền bị tất cả nhà tự xây dựng lại đứng lên. mà ngoại vi cư dân liền không có năng lực này, thậm chí rất nhiều người không thể chịu đựng qua thiên tai, vĩnh viễn ngủ say tại Thanh Phong Thành dưới mặt đất, cái này không khỏi để cho hắn cảm khái, mặc kệ ở nơi nào thiên địa vĩ lực đều không phải là nhân lực có thể chống lại. Hải đại lực phát hiện cùng nhau đi tới chỉ nhìn thấy bận rộn công tượng, cơ hồ không có thấy những người khác, liền hỏi, như thế nào chỉ thấy trùng kiến nhà công tượng, Thanh Phong Thành những thứ khác cư dân đâu? Một bên Trần Nhị chủ động mở miệng giải thích, ngoại vi phòng cơ hồ toàn bộ hủy, cho nên thành chủ hạ lệnh đem ngoại vi cư dân đều rời đến thành bắc, từ tất cả gia phái gia tu sĩ tạm thời thiết lập một cái nơi ẩn nút. Hải đại lực nghe vậy gật đầu một cái, đoàn người mình cũng đúng lúc là hướng về bắc, xem ra chính là đi tới nơi ẩn nút. Rất nhanh một đoàn người đã đến nơi ẩn nút, nói là nơi ẩn nút kỳ thực cũng chính là từ nhánh cây cây trúc trở lập nên từng cái nhà kho nhỏ mà thôi. Tại nơi ẩn nút ngoại vi có không ít tu sĩ, phòng ngừa có người chạy loạn hoặc sinh loạn, cho người cảm giác càng giống là ngục giam. Mà bên trong chỗ che chở âm u đầy tử khí, không có hải đại lực tưởng tượng ồn ào ầm ĩ, đại đa số người cũng là đầy bụi đất, trên mặt cũng là tuyệt vọng đau đớn. Càng có một số người có thể nói là cái xác không hồn, trên mặt ngay cả biểu lộ cũng không có, khiến người ta cảm thấy sau một khắc liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Loại đè nén này không khí, để cho hải đại lực tâm cảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tĩnh Tỷ Tỷ ngay tại hải đại lực ngây người lúc, nghe được Trần Mộc Tuyết âm thanh, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tư thế hiên ngang nữ tử hướng bọn họ đi tới. Nàng ghim thật cao đuôi ngựa, một thân màu đỏ trang phục, đem nàng dáng người nổi bật lên thẳng tắp và thon dài. Nàng một cái tay khoác lên trên kiếm bên hông, trong lúc hành tẩu tựa hồ có độc thuộc mình bá khí, giống như một cái nữ võ thần. Bất quá đây cũng là một cái cẩn cối nữ nhân. Nếu như không phải cái kia trước ngực hơi hơi nâng lên bánh bao suốt, cùng với nàng cái kia ngũ quan xinh xắn, hải đại lực thậm chí cho là đối phương là nam. So với Diêu Nhược Băng hắn cảm thấy trước mắt vị này thảm hại hơn, tốt xấu nhân ra Diêu Nhược Băng còn nhỏ, có rất lớn phát dục không gian, mà vị này nhìn làm gì cũng có 20 tuổi. Đoán chừng đời này cũng là như vậy. Làm sao lại một mình ngươi, tỷ tỷ ngươi đâu? Nữ tử đi tới gần mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng rất êm tai, cho người ta một loại dứt khoát cảm giác, để cho người ta nhịn không được sinh ra hảo cảm tới. Nàng đang bế quan đột phá trúc cơ, chính sử thời khắc mấu chốt, phụ thân liền để ta đại biểu Trần gia tới đúng, thành chủ đại nhân nơi đó đối với lần này thiên thai có tin tức gì không? Có Trần Mộ Tuyết rõ ràng không muốn trò chuyện nhiều Trần Mộ Nguyệt, đội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Đối phương là thành chủ nữ nhi, phụ thân nàng đại biểu đại tần đế quốc trấn thủ Thanh Phong Thành, phía trên có tin tức gì, cuối cùng sẽ trước tiên biết, muốn hướng nàng giải một chút tình huống. Không có, phụ thân đã đem Thanh Phong Thành tình huống báo cáo, nhưng một mực không được đến chỉ thị. Nghĩ đến đế quốc bây giờ đã là sức đầu mẹ chán, không để ý tới chúng ta à. Nữ tử áo đỏ bất đắc dĩ đáp lại nói. Dạng này ai Trần Mộc Tuyết không có đánh tìm được tin tức gì có chút thất vọng. Tựa hồ nhìn ra Trần Mộc Tuyết thất vọng, nữ tử áo đỏ an ủi, lần này may mắn mà có các ngươi năm đại gia tộc hết sức giúp đỡ, đặc biệt là các ngươi Trần gia cung cấp đủ loại đan dược, cực lớn kềm chế dịch bệnh phát sinh, đối với những thứ này phụ thân nhất định sẽ hướng về phía trước hồi báo, đến lúc đó đế quốc nhất định không thể thiếu khen thưởng. Trần Mộc Tuyết nghe vậy ánh mắt sáng lên, nếu có thể nhận được đế quốc ban thưởng, đối với nàng Trần gia tới nói thế nhưng là chỗ tốt lớn. Nàng lập tức tiến lên kéo lại nữ tử áo đỏ cánh tay, có chút nũng nịu nói, đến lúc đó còn phải phiền phức Tĩnh Tỷ Tỷ tại thành chủ đại nhân phía trước cho thêm chúng ta Trần gia nói tốt vài câu, đồng thời trong nội tâm nàng tính toán trở về liền để phụ mẫu nói thêm cung cấp chút đan dược, một chút cấp thấp đan dược liền có thể đổi lấy đế quốc coi trọng, đơn giản không cần quá có lời. Nơi nào cần ta nói ngọn, lần này ngươi Trần gia cống hiến vốn là cư công chí vĩ, phụ thân đều thấy ở trong mắt, cái này đều không thể rời bỏ thành chủ đại nhân lãnh đạo. Trần Mộ Tuyết nho nhỏ đuốt đuôi lĩnh bợ. Ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, ngươi cái này miệng nhỏ cùng lau mật tựa như, ta còn có việc phải bận rộn. Liền không đổi người, nữ tử áo đỏ tức giận tại Trần Mộ Tuyết cái chán điểm một cái, nói xong cũng trực tiếp đi. Trần Mộ Tuyết cũng là phản ứng lại, đúng a, vừa rồi đó là ta có thể nói ra lời nói sao? Thực sự là quá xấu hổ, nhất định là hải đại lực ảnh hưởng tới chính mình, để cho chính mình trong bất chi bất giác nhớ kỹ những lời này. Tiếp đó nàng liền hung hăng trợn mắt nhìn hải đại lực một mắt. Hải đại lực ở một bên đem vừa rồi thu sạch đập vào mắt bên trong, trong lòng không khỏi chửi bậy đến không nghĩ tới a, ngươi lại là như vậy Trần Mộ Tuyết, thì ra cũng là biết nhìn người phía dưới đĩa thấy đối phương chừng chính mình, không khỏi có chút không hiểu đấu. Chính mình thật giống như cái gì cũng không làm à? Ân, xem ra là ngứa ra, buổi tối phải hảo hảo giáo dục một phen. Trần Mộ Tuyết không hiểu Trừng Hải đại lực tiểu động tác bị Trần Nhị bắt được, hắn nhạy cảm tâm tư để cho hắn cảm thấy giữa hai người không đơn giản. Nào có chủ tử dùng ánh mắt ấy nhìn nô bộc mình, chỗ nào là tại trường người, đơn giản chính là tựa như giận giống như giận. Hắn cảm giác chính mình có thể là phát hiện bí mật lớn gì, trong lòng càng là cảm thấy sau này đối với Hải đại lực thái độ muốn khá hơn một chút. Trần Mộ Tuyết không biết thủ hạ của nàng xuất hiện kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, tìm được Trần gia tại nơi ẩn nút cứu trợ điểm. Cứu trợ điểm bên ngoài trưng bày rất nhiều đựng đầy cháo hoa thùng gỗ, đã có không ít người đã xếp thành hàng chờ đợi phân cháo. Bây giờ trên mặt của bọn hắn cuối cùng có không giống nhau biểu lộ, đó là đối với thức ăn khát vọng, dù chỉ là đơn giản cháo hoa. Tại hiện trường chủ trì cục diện là đại quản gia Trần Phúc, Hải đại lực gặp qua đối phương một lần. Không nghĩ tới đối phương cao tuổi như vậy còn bị phái ra giải quyết việc công, cái này Trần gia có chút không tử tế a. Tiếp đó hắn liền gặp được đối phương một tấm mặt béo cười giống như hoa cúc, nhanh chóng hướng về Trần Mộ Tuyết đón. Nhị tiểu thư, ngài đã tới nhìn thấy cái này lĩnh hót tư thái cùng lanh lẹ hai chân. Hải đại lực trong nháy mắt cảm thấy chính mình dường như là hiểu lầm cái gì. Ân, bây giờ là gì tình huống? Trần Mộ Tuyết đối với người quản gia này ấn tượng không thế nào tốt, đối phương là làm bạn gia gia mình lớn lên, bởi vì đầu óc linh hoạt làm việc lưu loát rất bị gia gia coi trọng, cuối cùng bị gia gia hủy nhiệm bằng gia, nàng nhớ kỹ Gia Gia vẫn còn ở thời điểm đối phương nhưng là phi thường phách lối, mà Gia Gia mình ra ngoài tìm kiếm con đường, hắn liền lập tức thu liếm lại. Trần Phúc nghe được Trần Mộc Tuyết hỏi thăm, lập tức giới thiệu sơ lược nói, hiện trường nạn dân chia làm 5 đám, từ chúng ta 5 gia tộc lớn phân biệt gánh chịu quản lý, còn lại tiểu gia tộc cũng biết phái người hiệp trợ chúng ta, phụ thành chủ thì phụ trách bảo hộ trong thành công tượng, chúng ta không chỉ có muốn bảo vệ nạn dân an toàn, còn muốn vì bọn họ cung cấp thức ăn cùng thủy, phụ trách an toàn là Trần An cung phụng, nghĩ đến không có vấn đề gì Trần An cung phụng. Trần Mộc Tuyết thấy đối phương gật đầu xác nhận, trong lòng không khỏi vui mừng. Chỉ có trở thành luyện đan sư hoặc trúc cơ mới có thể trở thành cung phụng, mà Trần An không phải luyện đan sư, hắn là lấy trúc cơ tu vi trở thành cung phụng. Hơn nữa chiến lực của hắn tuyệt đối có thể tại trong Trần gia cung phụng xếp tại hàng đầu. Chiếu tình huống này đến xem, chính mình cũng không cần làm cái gì liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại đến phát cháo thời điểm, còn xin nhị tiểu thư đứng ra chủ trì gặp nàng, thần sắc vương lòng. Trần Phúc lập tức thỉnh cầu nói, làm nhân tình hắn nơi nào không biết đối phương vì cái gì mà đến, lúc này không phải là đối phương lộ diện thời điểm, đến lúc đó hơi mua chuột một chút nhân tâm, tuyệt đối có thể cho nàng mang đến không thiếu danh tiếng. Quả nhiên Trần Mộc Tuyết nhìn thấy cháo hoa quá hiếm, lập tức hướng về phía Trần Phúc đổ ập xuống một hồi quả mắng, yêu cầu đằng sau cháo hoa muốn nhiều, còn muốn tăng thêm thịt vụn, lần này đem nạn dần cảm động đến nào ảo, hô to tiên nữ hạ phàm tiên tử từ bi, một chút liền để Trần Mộc Tuyết lòng hư vinh tăng gọn. Chương 47, đêm nay đừng nghĩ ta cho ngươi để cửa. Chương 47, đêm nay đừng nghĩ ta cho ngươi để cửa. Nhìn xem Trần Mộc Tuyết bởi vì đắm chìm ở ca ngợi cùng ca tụng bên trong, không khỏi lắc đầu, nhân ra Trần Phúc cố ý phạm sai lầm cho ngươi bắt được, nhường ngươi dễ biểu hiện, kết quả này liền đắc ý quên hình. Vẫn là quá đơn ngu xuẩn, tâm tư không đủ hoạt động mạnh a. Đồng thời không khỏi lòng sinh cảm khái, khó trách trên Trần Phúc tài giỏi này quảng ra, làm việc không làm đấy, tại một chút địa phương nhỏ chỗ lộ ra điểm lỗ hổng, để cho lãnh đạo có thể dễ dàng chỉ ra, cũng sẽ không để cho lãnh đạo sinh ra làm việc bất lợi cảm giác. Thuận thế lại một cái mông ngựa dâng lên, lãnh đạo vui vẻ chẳng phải có thể được đến lãnh đạo thưởng thức sao? Mà cái này Trần Phúc đều không cần chính mình vuốt mông ngựa, nạn dân liền trực tiếp liền không tiếp ca ngợi. Cao a, còn phải học. Bởi vì chịu đến nạn dân quá nhiều cảm ơn cùng tán dương, Trần Mộc Tuyết cả người đều có chút mơ hồ. Tại thi xong cháo sau, tùy ý tại nơi ẩn nút tuần sát một phen, đi hồi phủ. Cùng với nàng đồng thời trở về, cũng chỉ có Hải Đại Lực cùng Tiểu Châu, Trần Nhị bọn người bị nàng lưu tại nơi ẩn nút. Lúc này cả người nàng đều có chút phấn khởi, ngay cả cước bộ cũng không khỏi tăng tốc, dường như là muốn trở về cùng người chia sẻ, lại giống như muốn trở về hướng cha mẹ của nàng tranh công. Chờ trở lại Trần Phụ lúc, nàng hướng về phía Hải Đại Lực nói, này lại mẫu thân hẳn là luyện đang kết thúc, vừa vặn ta có việc muốn cùng mẫu thân thương lượng, chúng ta cùng đi tìm mẫu thân, đem ngươi ban thưởng cũng linh tới. Tiếp đó lại đối bên cạnh không có gì dùng Tiểu Châu nói, ngươi đi về trước đi, là Tiểu Châu ba không thể nhanh đi về, nàng bây giờ cảm giác có chút bị bất, vốn là cho là có thể đi theo tiểu thư nhà mình ra ngoài phẩy phẩy bị phong, kết quả bị kéo đi làm khổ lực ở đó làm nửa ngày cháo, để cho cánh tay của nàng đều chưa chết được. Lê Tẩm nhất cái kia Hải Đại Lực một mực ở bên cạnh cười hì hì nhìn xem, cũng không đồng ý giúp đỡ, đem nàng chọc tức gần chết. Nàng đã cho Hải Đại Lực đánh lên cực kỳ chán ghét nhãn hiệu, lặng lẽ chừng đối phương một mắt sau liền đi. Tiểu Châu đi xa sau, Hải Đại Lực gặp bốn bề vắng lặng, cười hì hì tiến lên trước nói, bị nhiều người như vậy cùng ái, hiện tại trong lòng đã đẹp hơn ngày a. Thư Trần Mộc Tuyết biết đối phương tại chế nhạo chính mình, bất quá nàng cũng không thèm để ý, ngược lại ngạo kiều hừ một tiếng, tiếp đó lại nói, chẳng lẽ bọn hắn không phải nói sự thật sao? A đúng đúng đúng, là sự thật. Ngươi nói đúng. Hải Đại Lực lập tức phụ hòa nói, chỉ bất quá hắn giọng nói và biểu tình đều rất cổ quái, là người đều có thể nghe ra âm dương quái khí. Ngươi có ý kiến gì? Trần Mộc Tuyết lập tức liền không vui, trên mặt cũng biến thành bất thiện, người này như thế nào hèn như vậy? Nếu như không phải sợ bị người nhìn thấy, nàng là thực sự muốn nhào tới cắn hắn một cái. Không có. Ta có thể có ý kiến gì? Hải Đại Lực chẳng biết tại sao phá lệ thích nàng cái này lạnh lùng lại có chút bộ dáng tức giận, cho nên vẫn như cũ tiện tiện nói. Ngươi Trần Mộc Tuyết bị hắn cái này phạm tiện bộ dáng làm cho có chút phá phòng ngự. Cắn răng nghiến lợi không biết nói cái gì, nàng cảm giác kể từ mình bị hắn cầm xuống sau, liền lấy hắn không có biện pháp. Đột nhiên trên mặt nàng lộ ra sáng rỡ nụ cười, tiếp đó xích lại gần Hải Đại Lực nhỏ giọng nói, đêm nay đừng nghĩ ta cho ngươi để cửa. Nói xong cũng không quay đầu lại tại phía trước dẫn đường, trong lòng tính toán không tiếp tục để ý đối phương. Vốn còn nghĩ ngày mai chính mình liền bế quan xung kích trúc cơ, chính mình đêm nay thật tốt bồi bồi đối phương, nhưng bây giờ không có, nàng bây giờ cắn chết ý nghĩ của đối phương đều có, chớ đừng nhắc tới để cho hắn thoải mái. Đừng, đừng a. Không mang theo dạng này, Hải Đại Lực nghe vậy có chút gấp mắt, không nghĩ tới đối phương thế mà tự học cái này một cái đại chiêu. Chẳng lẽ lúc này nữ nhân trời sinh cũng biết? Nghĩ đến tối hôm qua mỹ diệu tư vị, hắn vội vàng đuổi kịp Trần Mộc Tuyết, ưỡn mặt nhỏ giọng nói, Tuyết Nhi, mới vừa rồi là ta không phải, nhưng ta cảm thấy vẫn là có thể được tha thứ. Trần Mộc Tuyết hạ quyết tâm không để ý tới hắn, liền đối với Hải Đại Lực hờ hững. Hải Đại Lực thấy thế bất đắc dĩ, thầm mắng mình miệng tiện, thế là một mực ăn nói khép nép xin lỗi, bảo, ta thừa nhận vừa rồi thái độ của ta không đúng, bất quá ta đã tiến hành khắc sâu kiểm điểm, dưới sự bảo đảm lần sẽ lại không phạm vào ta thể. Kỳ thực ta cảm thấy làm nữ nhân vẫn là phải rộng lượng điểm, ta không phải liền là đỉnh hai câu miệng đi, có cần thiết như vậy thượng cương thượng tuyến. Dứt bỏ sự thật không nói, vừa rồi ngươi liền không có sai. Hải Đại Lực đạo xin lỗi nửa ngày, Trần Mộc Tuyết một mực bất vi sở động, để cho Hải Đại Lực cũng có chút nổi nóng, cố ý khích một câu. Quả nhiên còn thật có hiệu quả, bất quá tác dụng là phản. Trần Mộc Tuyết nghe được Hải Đại Lực nói mình có lỗi lúc này cười lạnh nói, đã ngươi cảm thấy ta có lỗi, vậy ta đây một đoạn thời gian đều phải nghĩ lại, ngươi cũng không cần tới tìm ta. Nàng này lại có chút tức giận, vốn là nhìn đối phương xin lỗi rất thành khẩn, còn dự định xem có phải hay không bỏ qua cho lần này. nhưng không nghĩ tới hắn cuối cùng lại còn nói chính mình có lỗi. Ta thế nhưng là tiểu tiên nữ, làm sao có thể có lỗi? Nàng cảm thấy Hải Đại Lực nặng mê với mình, đã không thể rời bỏ nàng, tuyệt đối muốn không được bao lâu liền sẽ ngoan ngoãn nhận sai. Hải Đại Lực này lại cũng phản ứng lại, tự nhìn tới là đem nàng cho ăn quá no rồi, loại lời này đều có thể nói ra. Người không lưu cho mình môn, ta nhưng là có thanh chi giao hàng đến nhà. Mặc dù quá trình phải khắc chế điểm, nhưng không phải là không được. Hơn nữa thể nghiệm qua song tu sau tu vi tinh tiến, không tin nàng còn nguyện ý thành thành thật thật giải công. Đến lúc đó xem ai sẽ không nhịn được trước. Cứ như vậy hai người đều cảm thấy chính mình nắm vững thắng lợi, đều lấy người thắng ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau, nghĩ đến lúc đó đối phương chủ động túi lầu lúc, mình có thể thật tốt nắm một phen, liền vô cùng sảng khoái. Cứ như vậy hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cũng sẽ không tiếp tục lý tới đối phương, rất nhanh hai người liền đi đến Tần San San biệt tử. Trong viện Xuân Hoa đang tại tu bổ nhánh hoa, nhìn thấy hai người sau lập tức đón, nàng hoàn toàn như trước đây mang theo nụ cười ấm áp hỏi, nhị tiểu thư cùng Hải tiểu công tử như thế nào cùng nhau tới. Nàng kỳ thực muốn hỏi Hải Đại Lực sao lại tới đây, dù sao một đại nam nhân tới phu nhân chỗ ở không thích hợp. Ta có chuyện quan trọng cùng mẫu thân thương lượng, mà mẫu thân có ban thưởng muốn đích thân cho hắn, đem hắn mang đến Trần Mộ Tuyết đơn giản giải thích một chút, từ mở miệng hỏi, mẫu thân bây giờ có rảnh không? Thì ra là thế. Xuân Hoa hơi kinh ngạc, phu nhân có ban thưởng không hiếm lạ, nhưng vì sao muốn ở trước mặt cho, còn là lần đầu tiên gặp, nghĩ tới đây nàng không khỏi nhìn nhiều Hải Đại Lực một mắt, tiếp đó đối với Trần Mộ Tuyết nói, phu nhân vừa luyện xong đang ăn dược, này lại có thể có chút mỏi mệt, ta đi trước xin phép một chút, nói xong cũng vào trong nhà tìm đại phu nhân đi. Hải Đại Lực cũng chú ý tới đối phương dò xét chính mình, biết đối phương là có chút hiếu kỳ, cũng không để bụng. Hiếu kỳ là bình thường, bởi vì hắn cũng tò mò, Tần San San trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, vì sao nhất định muốn đích thân tới lĩnh thưởng. Rất nhanh, Xuân Hoa từ bên trong đi ra, nàng đối với hai người nói, phu nhân để các ngươi đi vào. Trần Mộ Tuyết nghe vậy hướng về phía nàng gật gật đầu liền hướng trong phòng phóng đi. Hoàn toàn chính là một đứa bé không giữ được bình tĩnh bộ dáng. Hải Đại Lực thấy thế cũng là hướng về phía Xuân Hoa gật đầu một cái, sau đó cùng đi vào. Xuân Hoa nhìn xem Hải Đại Lực bóng lưng như có điều suy nghĩ, lần trước đối phương tại phu nhân gian phòng ngốc lâu như vậy, tiếp đó nhà mình phu nhân trở nên hồng quang đầy mặt. Bây giờ có ban thưởng lại còn muốn đối phương tự mình đến lĩnh, nếu như đến lúc đó, nàng cảm giác chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần. Chương 48, phu nhân ngươi thơm quá a. Chương 48, phu nhân ngươi thơm quá a. Hải Đại Lực đi vào gian phòng sau, Trần Mộ Tuyết đang tại dịu rít đối với Tần San San nói gì đó. Nàng bây giờ nơi nào còn có kiêu hành bộ dáng, thỏa đáng chính là phụ mẫu ngoan ngoãn hải tử. Nàng đem sự tình sau khi nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Tần San San, rõ ràng chính là chờ đợi đối phương khích lệ. Hắn còn là lần đầu tiên thấy đối phương loại bộ dáng này, nữ nhân này thật đúng là có tính đa dạng, bất quá có thể nhìn ra nàng ở trong lòng vô cùng khát vọng phụ mẫu tán thành. Tần San San đối với nữ nhi của mình tự nhiên là hiểu rất rõ, nàng cười đối với Trần Mộ Tuyết nói, ngươi làm rất tốt, đan dược chuyện ta sẽ ngày mai liền sẽ an bài xong xuôi. Nàng đối với Trần Mộ Tuyết đưa ra lấy thêm ra một chút cấp thấp đan dược, đổi lấy đại tần đế quốc coi trọng rất tán thành. Nếu như có thể mượn được đế quốc thế, đối với các nàng Trần gia phát triển có không thể đo lường chỗ tốt. Đối với Trần Mộ Tuyết có thể nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm nàng vẫn là rất kinh ngạc. Sau đó nàng lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Trần Mộ Tuyết nói, trúc cơ đan ta cho ngươi luyện tốt, ta nhìn ngươi tu vi tựa hồ lại ngưng thực không thiếu, trúc cơ đã có thể nói là ván đã đóng thuyền, xem ra ngươi phải cơ duyên còn không nhỏ. Nàng tại dược điển nhìn thấy Trần Mộ Tuyết liền phát hiện ở đối phương tu vi tinh tiến không ít, Trần Mộ Tuyết nói với nàng là được cơ duyên. Nàng cũng không có nghiên cứu kỹ, trong tu tiên giới phụ tử tay chân vì cơ duyên sinh tử đối mặt cũng không phải không có, cho nên một khi có người được cơ duyên, người khác cũng sẽ không hỏi, nếu không liền rất dễ dàng sẽ trở thành cựu nhân. Đối với Trần Mộ Tuyết có thể được đến cơ duyên, trong nội tâm nàng vẫn là thực vì đối phương vui vẻ. Nghe được mẫu thân nói mình tu vi tinh tiến, nhận được cơ duyên để cho Trần Mộ Tuyết sắc mặt đỏ bừng. Nàng lặng lẽ lướt qua, một mực tại một bên làm người trong suốt Hải Đại Lực. Tần San San gặp Trần Mộ Tuyết sắc mặt phím hồng, còn tưởng rằng là nàng đang vì không đối chính mình thẳng thắn được cái gì cơ duyên mà ấy nấy, đưa thay sờ sờ nàng đầu nhẹ nhàng nói, ngươi có thể được đến cơ duyên, mẫu thân chỉ có thể vì ngươi vui vẻ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ cần ngươi có thể thật tốt, ta cũng liền đủ hài lòng. Trần Mộ Tuyết bị Tần San San một phen nói có chút ngượng, sau đó nàng phản ứng lại, mẫu thân mình tựa như là hiểu lầm, nhưng nàng cũng không thể giảng giải, cũng không thể cùng mẫu thân thẳng thắn chính mình cùng Hải Đại Lực ở giữa chuyện a. Nàng sợ mẫu thân trong cơn tức giận đem Hải Đại Lực đập chết. Gặp Trần Mộ Tuyết có chút mặt người, Tần San San đối với Trần Mộ Tuyết nói, đan dược cũng cho ngươi, thật tốt trở về chuẩn bị trúc cơ a, cái này còn phải dựa vào ngươi chính mình, không nên xem thường. Hải Đại Lực trước hết lưu tại nơi này, ta có việc muốn hỏi. Thuận tiện để cho nàng cho ta ấn thư giãn một tí. Trần Mộ Tuyết nghe mẫu thân mình nói muốn hỏi Hải Đại Lực sự tình, để cho nàng khẩn trương một chút, lại nghe được muốn Hải Đại Lực giúp nàng xoa bóp, để cho nàng có chút ngượng. Bất quá thấy mình mẫu thân trên mặt mỏi mệt để cho nàng lại có chút tự trách, phía trước một mực không có phát hiện, chờ mình chính mẫu thân nâng lên mới phát hiện. Nắm thật chặt trong tay trúc cơ đan, cũng là vì giúp mình luyện đan mẫu thân mới khổ cực như vậy, chính mình cũng không biết quan tâm một chút. Ta thật là đáng chết a. Nàng có chút tự trách mở miệng nói, đều do nữ nhi quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Bất quá còn tốt Hải Đại Lực xoa bóp có thể đi trừ mọi bệnh, nữ nhi sẽ không quấy rầy mẫu thân. Tiếp đó nàng xem thấy Hải Đại Lực nói, ngươi vừa muốn phải thật tốt cho mẫu thân theo, nếu là mẫu thân không hài lòng, ta không tha cho ngươi. Hải Đại Lực lập tức tỏ thái độ nói, nhị tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực vì đại phu nhân phục vụ. Thấy thế Trần Mộ Tuyết hướng Tần San San thi lễ một cái liền đi. Trần Mộ Tuyết sau khi đi, Tần San San từ trên ghế đứng lên, bởi vì luyện đan tâm thần tiêu hao khá lớn, nàng cảm giác toàn thân mỏi mệt, vô ý thức duỗi ra thân thể, bưng cổ xoay quay đầu. Tiếp đó hướng về phía Hải Đại Lực nói, đuổi kịp nàng biết Hải Đại Lực xoa bóp muốn tới trên giường đi mới thuận tiện, liền chủ động kêu lên Hải Đại Lực hướng đi giường. Hải Đại Lực bị nàng vừa rồi bởi vì mở rộng thân thể, không tự giác nô lên trước ngực đoán một cái. Nghe được Tần San San âm thanh sau không chút suy nghĩ cùng đi lên. Phía trước Trần Mục Tuyết tại, hắn không dễ đánh lượng đối phương, này lại đi theo sau lưng đối phương hắn liền không chút kiêng kỵ. Nàng hôm nay một thân màu xanh biết váy dài, nhìn có chút nhỏ mát mẻ cảm giác. Nhưng nàng thật cao co lại búi tóc cùng đoàn trang khuôn mặt liên lụy nở nàng dáng người, cho người ta mãnh liệt tương phản cảm giác. Đột nhiên hắn phát hiện Tần San San đi đến trước giường, đưa tay đem trên người váy dài cởi, cái này khiến Hải Đại Lực miệng đắng lưỡi khô, trong lòng phanh 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 nảy loạn, dường như là muốn nhảy ra mở dạng. Ân, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Tần San San đã bỏ tới trên giường. Thì ra lần trước Hải Đại Lực nói cách quần áo ấn hiệu quả không tốt, còn đem váy của nàng nhấc lên, lần này nàng dứt khoát liền cởi ra. Hải Đại Lực gặp nàng cũng tại trên giường nằm sấp hảo, không có tiếp tục cởi quần áo, trong nháy mắt liền một mặt thất vọng. Mặc dù lúc này đùi cùng bờ vai của nàng một nửa một chút đều lộ ra, để cho Hải Đại Lực lớn nhìn đã mắt, nhưng cùng Hải Đại Lực mong đợi cách biệt quá xa. Hải Đại Lực cũng không có giày vò khốn khổ, tự giác ngồi ở bên giường cầm lấy đối phương chân nhỏ chuẩn bị theo đứng lên. Kết quả hắn vừa đem chân nhỏ nắm ở trong tay, liền phát hiện có chút không đúng, như thế nào có chút nhức múa. Hắn vô ý thức xích lại gần người một cái, có mùi mồ hôi. Khá lắm này nương môn không giảng cứu vệ sinh a. Bất quá mùi vị kia như thế nào có chút mê người a. Không hổ là tu tiên giới tiểu tiên nữ liền mồ hôi cũng là hương. Bất quá ta rất thích a. Thì ra Tần San San vừa luyện xong đan dược, còn chưa kịp tắm rửa, Trần Mục Tuyết cùng Hải Đại Lực liền đến. Nàng lúc này cảm giác toàn thân mỏi mệt, liền không muốn chờ đến tắm xong lại đeo. Hải Đại Lực lúc này cho Tần San San ăn lấy chân, cũng không tự giác dán thêm gần đứng lên. Tần San San vốn là đều nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên cảm thấy trên mắt cá chân truyền đến nhiệt khí, để cho nàng có chút không an tĩnh được tâm. Nàng hơi nghi hoặc một chút, không rõ Hải Đại Lực tại sao muốn dán gần như vậy. Bất quá nàng cũng không có đánh gãy, bởi vì nàng cảm giác Hải Đại Lực lần này ấn so với một lần trước còn muốn thoải mái. Thế là chậm rãi thích đứng xuống liền tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ. Hải Đại Lực lần này ấn chính xác càng thêm ra sức, bởi vì lần này ngoại ý muốn đâm cho hắn gửi điểm để cho trong lòng của hắn dục vọng biến lớn, hắn muốn cho Tần San San sảng khoái thượng thiên, tiếp đó đối với chính mình xoa bóp nghiện, chỉ cần không làm gì liền nghĩ để cho chính mình xoa bóp cho nàng. Dạng này là hắn có thể cùng đối phương tiếp xúc càng nhiều. Thế là hắn ấn càng thêm nghiêm túc, hướng về phía Tần San San chuyển vào âm dương nhị khí cũng nhiều hơn, cho nên Tần San San mới cảm giác thoải mái hơn. Hải Đại Lực cho Tần San San chân theo xong một lần sau, lưu luyến không rời thả xuống, hắn thấy đối phương nghiêng khuôn mặt có chút mê ly bộ dáng, biết là bị âm dương nhị khí ảnh hưởng tới. Thế là hắn liền to gan tại nàng trên đùi bắt đầu vuốt ve, cùng đấm bóp tiếp xúc không giống nhau, loại này nhẹ nhàng vuốt ve để cho Hải Đại Lực trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn. Đáng tiếc không đợi Hải Đại Lực qua đủ tay nghiện, Tần San San run rẩy một cái chân bày tỏ bất mãn, Hải Đại Lực trong nháy mắt tay run một cái, còn tốt đối phương cũng không có truy cứu, để cho hắn thở dài một hơi, Tần San San vẫn không có nói chuyện, hắn biết đây là để cho chính mình tiếp tục xoa bóp. Hải Đại Lực nghĩ, trực tiếp vượt đến trên thân Tần San San, hai chân quỳ gối cái hông của nàng, hai tay cho Tần San San theo lên bay tới. Cảm thụ được trên tay truyền đến khác biệt tinh tế tỉ mỉ cảm giác, cùng với chóp mũi càng thêm đậm đà mùi thơm cơ thể, để cho Hải Đại Lực càng thêm tâm viên ý mã. Trong bất chi bất giác hắn gia tăng âm dương nhị khí đưa vào, động tác trên tay cũng càng ngày càng chậm, hắn từ từ tiếp xúc đến Tần San San, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống trên người nàng. Đã sớm kính lên lễ Hải tiểu lực cũng dán vào. Nô Tần San San trong nháy mắt liền bị kích thích rồi một lần, vô ý thức hử ra âm thanh. Thanh âm này ngọt ngào xốp giòn cốt, lập tức để cho Hải Đại Lực cầm giữ không được, một tay lấy Tần San San ôm vào trong lực, ở bên tai của nàng nhẹ nói, "Phu nhân ngươi thơm quá a." Chương 49, chẳng lẽ là hắn không được? Chương 49, chẳng lẽ là hắn không được? Ngay tại Hải Đại Lực ôm lấy Tần mấy mắt, hướng chạy Tần San San âm dương nhị khí trở nên càng thêm cấp tốc. Để cho vốn là đã động tình Tần San San cấp tốc thanh tỉnh, nàng đột nhiên cảm giác khốn nhiều chính mình nhiều năm bình cảnh liền một phá, cái này khiến nàng trong nháy mắt cuồng hỉ. Nàng thiên tư tuyệt hảo, là các nàng một đời kia xuất sắc nhất tiên tiêu, sớm đã kẹt tại trúc cơ viên mãn đã lâu. Nếu như không phải không nỡ chính mình hai đứa con gái cùng một chút nguyên nhân đặc biệt, nàng đã sớm ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ duyên. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại có đột phá cảm giác. Phải biết nếu muốn ở Thanh Phong Thành loại địa phương vắng vẻ này đột phá đến Kim Đan gần như không có khả năng, cái này mấy trăm năm qua cũng liền ghi chép có một hai người có thể thành công, hơn nữa còn đều là bởi vì được lớn cơ duyên. Mà chính mình cũng không có cơ duyên gì lại có đột phá hy vọng, để cho nàng như thế nào không cùng hỉ. Nghĩ tới đây nàng trong nháy mắt đứng dậy, cũng không đoái hoài tới bị Hải Đại Lực mạo phạm, đưa tay ném cho hắn một cái túi chứa vật, tiếp đó không nói câu nào. Tiện tay một quyển Hải Đại Lực liền bị ném ra ngoài. Hải Đại Lực có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉ nghe phịch một tiếng môn tự động liền nuốt. Nhìn xem đóng chặt môn, hắn rất muốn vào đi tiếp tục có làm hay không xong chuyện, đáng tiếc hắn sợ bị đánh chết. Nghĩ đến vừa rồi kiểu diễm không khí, không khỏi hối tiếc vô đùi hồ, chỉ thiếu chút nữa a biểu tình kia nhìn thật giống như tổn thất một đứa. Hắn là thực sự cảm thấy vừa rồi nếu như không phải là đối phương đột nhiên tỉnh táo lại, mình đã nằm trên. Không nói trước đối phương cái kia làm cho người phạm tội mị lực, chính là nàng cái kia trúc cơ viên mãn tu vi, không dám tưởng tượng có thể để cho hắn tu vi tiến bộ bao nhiêu. Hắn còn chưa có thử qua cùng so với mình tu vi cao nữa tu song tu, mà vừa rồi thiếu chút nữa thì đã thủ, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Càng nghĩ càng thấy phải thiệt hại cực lớn. Cái gì chỉ thiếu chút nữa? Đúng lúc này bên cạnh truyền ra một tiếng nghi vấn. Hải Đại Lực quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Xuân Hoa ở bên cạnh một mặt kỳ quái nhìn hắn, nàng xem ra có chút thận trọng, lại tựa hồ ở trên người hắn ngửi ngửi cái gì. Hơn nữa chẳng biết tại sao hắn cảm thấy đối phương nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút thông cảm, để cho hắn cảm giác rất không thoải mái.
Không có, không có gì, ý của ta là kém một chút liền có thể nhận được càng nhiều ban thưởng cái kia, ta đi trước, lần sau gặp.
Trên người hắn dính đầy Tần San San hương vị, sợ bị đối phương phát hiện cái gì, một hồi nói bậy nhanh chóng rời đi. Xuân Hoa nơi nào có thể tin hắn chuyện ma quỷ, nàng tại đối phương trên thân ngửi được nhà mình phu nhân hương vị, hơn nữa còn đặc biệt nồng đậm. Bây giờ muốn nói bọn hắn chẳng hề làm gì, đánh chết nàng cũng không tin, nhớ tới hắn là bị ném đi ra ngoài, hơn nữa trong miệng một mực lẩm bẩm chỉ thiếu chút nữa cái gì, không để cho nàng phải không nghi ngờ đối phương không thể để cho nhà mình phu nhân hài lòng, tiếp đó bị dục cầu bất mãn phu nhân ném đi ra. Cho nên nàng vừa rồi một mặt đồng tình nhìn xem Hải Đại Lực, tuổi quá trẻ lại không được. Đồng thời nàng còn rất nghi hoặc nhà mình phu nhân giữ mình trong sạch nhiều năm, làm sao có thể là tìm nam nhân. Bất quá ánh mắt không tốt lắm a. Cái này Hải Đại Lực dáng dấp cũng không đẹp trai, dáng người cũng không cường tráng, không để cho nàng biết rõ phu nhân làm sao coi trọng hắn. Lại phát hiện hắn phương diện kia có thể không được, thì càng không nghĩ ra. Bây giờ nàng lại cảm thấy nhà mình phu nhân đáng thương, thật vất vả thủ mặt quả nhiều năm muốn tìm một nam nhân, kết quả tìm như thế một cái mặt hàng.
Ai? Thực sự là nghiệp chướng a.
Nàng càng nghĩ càng bặm mẹo, trên mặt chiêu bài mỉm cười đều bị mặt ủ mày chau thay thế. Nếu như Hải Đại Lực biết nàng đem chính mình muốn thành là không được nam nhân, hắn nhất định sẽ tức hộc máu, mặc kệ cái gì cũng phải lên đại bổng giáo dục. Bất quá hắn bây giờ đã trở lại chỗ ở của mình, hơn nữa để cho hắn có chút bất ngờ là Thanh Chi tại gian phòng của mình, theo lý thuyết thời gian này nàng không nên sẽ tìm đến mình mới là. Cặp mắt của nàng sưng đỏ, hiển nhiên là khóc qua. Cái này khiến Hải Đại Lực hơi nghi hoặc một chút, nàng không phải về nhà thăm cha mẹ sao? Chẳng lẽ là hắn cái kia tiện nghi em vợ lại làm ra cái gì hỗn chứng chuyện, lại hoặc là bọn hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến Thanh Chi người nhà chỉ là người bình thường, muốn tại loại kia trời long đất lở hai nạn sống sót toàn bộ nhờ vật khí. Nghĩ tới đây hắn mau tới phía trước đem hắn ôm vào trong ngực, ấm giọng an ủi, "Thế nào, ai chọc ta Thanh Chi mất hứng? Nói cho ta một chút, bất kể là ai ta đều sẽ cho ngươi xuất khí." Thanh Chi vừa nhìn thấy Hải Đại Lực liền lập tức bổ nhào trong ngực của hắn, vốn là còn chút đè nén bi thương, trong nháy mắt giống như tìm được chỗ tháo nước, cũng lại áp chế không nổi gào khóc. Lần này nhưng làm hắn đau hỏng, nhanh chóng nâng mặt đẹp của nàng, vì nàng lau nước mắt, ấm giọng an ủi, "Không khóc không khóc, không phải về nhà thăm người nhà đi sao? Như thế nào vừa về đến sẽ khóc thành dạng này, có phải hay không là ngươi cái kia bất thành khí đệ đệ lại chọc tới ngươi, nhìn ta không đi đem hắn chân đánh gãy." Kết quả lần này Thanh Chi càng khóc dữ dội hơn, nhìn thấy hắn đây đoán chừng chính mình ngờ tới thành sự thật. Cũng không biết có người hay không còn sống. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ, mấu chốt là không biết như thế nào an ủi, đối với thân tình hắn vẫn luôn rất mơ hồ, kiếp trước phụ mẫu tại hắn lúc còn rất nhỏ liền ly dị, gia gia mãi mãi qua đời lại sớm, về sau trực tiếp trở thành cha không thương mẹ không yêu, miễn cưỡng sống đến mười mấy tuổi liền bỏ học sớm tiến vào xã hội. Một thế này càng là không biết còn có hay không người nhà. Loại cảm giác này ai hiểu a? Hắn liền ôm thật chặt nàng, để cho nàng biết không quản như thế nào, còn có chính mình sẽ một mực bồi tiếp nàng. Khóc một lát sau, Thanh Chi đem khuôn mặt dán tại trên ngực của hắn, âm thanh khàn khàn nói, "Ta không có người thân nói hiệu nói vượng, ta không phải là người nhà của ngươi sao? Bất kể như thế nào, ngươi cũng là ta Hải Đại Lực nữ nhân, chính là ta người nhà." Hắn nghe xong liền biết chính mình suy đoán thành sự thật. Nhìn xem đau đến không muốn sống Thanh Chi, hắn rất là đau lòng. Kỳ thực hắn có chút không rõ nàng vì cái gì thương tâm như vậy. Theo lý thuyết cha mẹ của nàng đều đem nàng bán mình đến Trần gia làm thị nữ. Hơn nữa nàng cái kia ở trên người nàng hút máu đệ đệ, hẳn là tình cảm thâm hậu không đến nơi nào đi thôi. Nhưng lời này cũng hỏi ra, cũng chỉ có thể tận lực an ủi, để cho trong nội tâm nàng cảm giác có dựa vào. Thanh Chi đối với Hải Đại Lực lời nói rất xúc động, ôm hai tay của hắn không tự chủ được ôm chặt hơn. Bây giờ nàng chỉ muốn cứ như vậy một mực ôm đối phương, chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng có cảm giác an toàn. Biết được người nhà đều chết tại thiên tai sau, nàng trước tiên liền nghĩ trở về tìm Hải Đại Lực, khi đó đối phương trong lòng nàng giống như là ngọn đèn chỉ đường, kết quả chờ sau khi nàng trở lại, phát hiện Hải Đại Lực không tại. Trong nháy mắt để cho trong nội tâm nàng dâng lên khủng hoảng lớn. Dù là nàng biết hắn sẽ trở về, trong lòng không tự chủ cảm thấy tuyệt vọng, thời gian càng dài trong lòng càng sợ. Nàng bắt đầu suy nghĩ miên man, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sợ hắn cũng sẽ không quay lại nữa. Bây giờ nàng ôm người trước mắt mới cảm giác sống lại, cuối cùng có dựa vào, không còn mê mang cùng tuyệt vọng. Nàng biết Hải Đại Lực bởi vì em trai nàng nguyên nhân, chắc chắn không thể nào thích nàng người nhà, thế là nhỏ giọng nỉ nó nói, "Kỳ thực cha mẹ ta rất thương yêu ta, vẫn đối với ta đều rất tốt, bởi vì ta bị kiểm trách ra linh căn, phụ mẫu nghĩ hết biện pháp, hoa rất nhiều tiền mới đem ta đưa vào trần phủ, đệ đệ hắn hồi nhỏ cũng rất khả ái, chỉ là không biết lúc nào Hải Đại Lực nghe cũng cảm thấy là chính mình nghĩ xấu, Trần gia loại gia tộc này tại Thanh Phong thành thế nhưng là tầng dưới, cho người chen phá đầu đều nghĩ tiến bảo. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cha mẹ của nàng là vì tiền mới đem nàng đưa vào trần phủ, nếu như cha mẹ của nàng thật là ham muốn tài sản, lấy Thanh Chi tư thế, có thể sẽ bán đến đặc thủ chẳng sợ. Về phần hắn người đệ đệ kia, hắn một mực không cảm thấy chán ghét, dù sao cùng chính mình không có quan hệ gì, hơn nữa không phải hắn, chính mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy cầm xuống Thanh Chi. Mình nói tới đến trả đến cảm tạ hắn. Đột nhiên, hắn phát hiện trong ngực Thanh Chi không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Hắn cẩn thận đem nàng ôm đến trên giường, kết quả động tác hơi lớn một điểm, liền bị nghĩ lầm phải lý khai, bị nàng nắm thật chặt. Nhìn xem nàng trong giấc mộng đều gắt gao nhăn đầu lông mày, một mặt sợ cái gì đánh mất bộ dáng, liền không đành lòng quấy dậy, cùng theo nằm xuống. Đợt, lần thứ nhất viết sách, có phải hay không viết quá kém, đều không người nhìn à, quá khó khăn. Chương 50, đại phu nhân cũng quá lớn phương đi chương 50.
đại phu nhân cũng quá lớn phương đi hải đại lực cùng Thanh Chi ôm nhau. Bởi vì không làm được chuyện gì, liền cũng ngủ chung đi qua. Chờ hắn lại tỉnh lại lúc, Thanh Chi đã tỉnh. Nàng không có quấy rầy hải đại lực, mà là một mực nút ở hải đại lực trong lực, cảm thụ được đối phương mang đến cho mình ấm áp cùng cảm giác an toàn. Phát hiện hải đại lực sau khi tỉnh lại, nàng thanh âm êm dịu nói, "Ngươi đã tỉnh a?" Ân hải đại lực nhẹ giọng đáp lại. Gặp nàng ngủ một giấc sau, tựa hồ không có như vậy bị thường, lập tức thở dài một hơi. Nếu như nàng thời gian dài không đi ra lọt thân nhân rời đi bóng tối, thật đúng là để cho hải đại lực không có gì biện pháp tốt. Cũng không biết phải hay không bị nàng ẩn tàng, nhưng tóm lại bây giờ nhìn lại rất không tệ. Hắn sờ lên Thanh Chi đầu, nói nghiêm túc, nhân sinh chính là như vậy, khảm long đóng khả, không có cái gì là gây khó dễ, về sau có ta, ta đều sẽ ở ngươi, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Ân Thanh Chi nghe vậy nhịn không được nước mắt liền rớt xuống, nàng che miệng liều mạng gật đầu, tới nói cho hải đại lực nàng biết. Hải đại lực thấy thế lại là giúp nàng biến mất nước mắt, vừa cười vừa nói, người lớn như vậy, như thế nào luôn đi tiểu chân châu, nói ra sẽ cho người trên cười. Thanh Chi bị hắn tiểu nói này còn thật sự nhịn xuống không còn rơi lệ. Hai người lại ôm một lát sau, Thanh Chi nhỏ giọng nói, mấy ngày nay ta muốn ngủ một mình, một hồi ta liền trở về. Nàng có chút sợ hải đại lực sinh khí, cũng có không có thể phục thị đối phương ấy nấy, nhưng nàng gần nhất là tại không có tâm tư làm chuyện này. Thế là ở trong lòng xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng vẫn nói ra miệng. Hải đại lực nghe vậy cũng là gật đầu một cái, biết đối phương gần nhất cũng chính xác không thích hợp chuyện làm ngượng ngùng. Vừa vặn chính mình muốn chuyển cho nàng thần ẩn quyết trong khoảng thời gian này có thể đem môn thuật pháp này học được, bằng không nàng có thể thật đúng là không có thời gian học tập. Thế là hắn mở miệng nói, ngươi gần nhất tu vi tiến bộ quá nhanh, rất dễ dàng gây cho người chú ý, ta chuyển cho ngươi một môn liễm tức thuật, ngươi phải nhanh một chút học được, tiếp đó đem cảnh giới của mình che lấp một phen. Ân Thanh Chi cũng biết chuyện này nặng nhẹ, chọc chọc gật đầu đồng ý, chờ ngươi học được sau liền đến nói cho ta biết, ta vẫn còn đồ vật cho ngươi, có thể để ngươi về sau con đường đi càng xa. Đối với nàng sau này tu hành hải đại lực vẫn là rất bận tâm, thiên phú của nàng so Trần Mộ Tuyết kém không phải một chút điểm, đường sau này cũng càng thêm gian khổ. Cũng không biết công pháp của mình có thể kéo nàng đến một bước nào, bất kể như thế nào, chính mình cũng biết đem hết toàn lực để cho nàng có thể đi theo bên cạnh mình. Vậy quá chân quý, ngươi vẫn là chính mình dùng A. Thanh Chi nghe xong có thể làm cho mình con đường đi càng xa, liền biết nó chân quý, vội vàng lên tiếng để cho hải đại lực chính mình để lại cho mình. Yên tâm đi, vật kia ta trong lúc vô tình lấy được, hoàn toàn đủ chúng ta cùng một chỗ dùng, đều nghe ta, ngươi phải nhanh một chút đem ta dạy ngươi liễm tức thuật học được. Hải đại lực thấy mặt nàng đối với bực này dụ hoặc còn có thể cự tuyệt suy nghĩ chính mình, trong lòng cảm động hết sức. Gặp hải đại lực bảo hoàn toàn đủ hai người dùng, nghe lời gật đầu một cái, trong lòng cũng bị ngọt ngào tràn ngập. Đối phương có vật gì tốt đều biết suy nghĩ chính mình, có thể gặp được đối phương, chính mình thật là bị thượng tiên quan tâm. Nếu không thì đêm nay ta trước tiên bồi bồi ngươi đi. Thanh Chi nhỏ giọng nói, nàng có chút xấu hổ, loại cảm giác này giống như là bị hắn cho chỗ tốt đón mua. Hải đại lực nhìn ra nàng thẹn thùng, cảm giác có chút buồn cười, đưa tay thân mật méo méo cái mũi của nàng nói, à, không cần, gần nhất tu vi tiến bộ có chút nhanh, mấy ngày nay vừa vặn có thể củng cố một phen, ngươi cũng là, bình thường tu luyện cũng không thể qua loa. Cuối cùng Thanh Chi vẫn là mang theo hải đại lực cho nàng thuật pháp trở về. Chờ Thanh Chi sau khi đi, hải đại lực đột nhiên nghĩ tới đại phu nhân cho hắn túi chữ vật, vội vàng lấy ra xem đều có thứ gì. Hắc hắc, thực sự là phát tài, cái này đại phu nhân ra tay thật đúng là hào phong. Trong túi chữ vật quang linh thạch liền có 1.000 khối, còn có một bình tụ linh đan cùng hồi huyết đan, Trần Mộc Tuyết nói trúc cơ đan cũng tại bên trong. Nhìn thấy linh thạch hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình có phải hay không còn có đi dược điển thủ lao không có lĩnh. Tính toán, đoán chừng cũng coi như đến cái này trồng linh thạch bên trong, nên mới đủ, lòng tham cũng không tốt. Hắn vui dạo dược nhìn xem túi chữ vật, hắn thực sự không nghĩ tới đại phu nhân sẽ rộng rãi như vậy, quan viên kia trúc cơ đan đều có thể làm thủ lao hồi báo. Sau này mình nhất định sẽ thật tốt báo đáp đối phương. Sau đó hắn đem linh thạch cùng trúc cơ đan đều bỏ vào trong nhận chứa đồ, tụ linh đan cùng hồi huyết đan còn có mấy chục khối linh thạch đặt ở trong túi chữ vật. Nhìn xem trong tay túi chữ vật, nếu như không phải mình lấy được trước nhận chữ vật, nhất định sẽ coi nó là thành bảo, nhưng bây giờ chỉ có thể làm che giấu hai mắt người lốp xe dự phòng. Sau đó hắn tiện tay đưa nó tới eo lưng ở giữa một tràng, liền bắt đầu tu luyện. Ai, muốn hay không đi tìm Trần Mộ Tuyết phục cái mềm? Hắn bây giờ có chút hối hận phía trước cùng Trần Mộ Tuyết nói chuyện quá cứng tức giận, tự mình tu luyện cùng song tu so ra thực sự không đủ thoải mái, cũng không đủ tốc độ. Chính mình phục dụng tụ linh đan tu luyện nửa ngày, cũng không để cho hắn có tu vi tiến bộ bao nhiêu cảm giác. Nghĩ đến chính mình chủ động túi lâu sau, đối phương bộ dáng đắc ý kia, về sau cũng liền càng không tốt nắm đối phương, hắn liền đoạn mất đi chịu thua nói xin lỗi ý nghĩ. Tính toán điều tính toán điều, vẫn là mình thành thành thật thật tu luyện à, mỗi lần song tu sau tâm cảnh đều bất ổn, coi như ma luyện tâm cảnh. Cho mình động viên một phen sau, tiếp tục ăn vào một khóa tụ linh đan tu luyện. Rất nhanh một đêm trôi qua, hải đại lực cảm giác thụ lấy khí tức trên thân rất là hài lòng, luyện khí 11 tầng đỉnh phong, cách luyện khí 12 tầng không xa, chiếu không được bao lâu chính mình cũng có thể trúc cơ, tốc độ này còn có ai. Tự luyến một phen sau, hắn liền nghĩ đến Tiêu Phàm. Đối phương cơ duyên thành tựu giống như mạnh hơn chính mình nhiều, tiếp đó hắn liền điệu thấp. Cái này Tiêu Phàm thực sự là ta tu luyện trên đường thức à, chắc là có thể tại ta đắc y vong hình thời điểm rút một chút. Hắn hiện tại cũng có chút tôn kính đối phương, thực sự là hắn trên đường trưởng sinh đạo sư. Bởi vì còn muốn thay thế Trần Mộc Tuyết đi trong thành soát danh tiếng, liền thu thập một phen sau ra cửa. Dọc theo đường đi hải đại lực phát hiện trong thành có thể nhìn đến phòng ốc đã xây lại không sai biệt lắm, chiếu tiến độ này xem ra cũng liền 2-3 ngày liền có thể toàn bộ trùng kiến hoàn thành. Không hổ là tu tiên giới, đây nếu là phàm nhân tu kiến, không biết còn bao lâu nữa mới có thể trùng kiến đứng lên. Ngay tại hắn muốn tới nơi ẩn nút thời điểm, gặp được để cho hắn có chút khiếp sợ người. Tiêu Phàm, không phải người này nhanh như vậy liền có thể trở về rồi sao? Mặc dù Thập Vạn Đại Sơn Đại Mộ lời thuyết minh lúc trước hắn không có Huyết Hải Ma Quân truyền thừa, nhưng biểu hiện của hắn cũng nói có khó lường truyền thừa. Hơn nữa Huyết Hải Ma Quân cũng là bởi vì hắn mới mở ra, cũng là thứ nhất vào bên trong, ai biết hắn có thể hay không ở bên trong nhận được truyền thừa. Kết quả bây giờ cứ như vậy quang minh chính đại trở về. Đối phương dường như là thay thế gia tộc đi ra soát danh tiếng, bên cạnh hắn còn có một đôi nam nữ, nam tuấn nữ xinh đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất nổi bật, quý khí bức người. Xem xét cũng không phải là người bình thường, nhìn hai người cùng Tiêu Phàm ở giữa thái độ, cũng hẳn là cái nào đại gia tộc đích hệ đệ tử, hắn rất muốn đi lên hỏi một chút Tiêu Phàm có phải hay không lại gặp phải cao nhân gì, tiếp đó được thu làm đồ đệ, cuối cùng mượn bái cường đại sư tôn để người khác không dám động đến hắn. Bất quá lấy giữa hai người bất hiểu, đoán chừng đi lên hỏi, đối phương trực tiếp muốn đem chính mình cho đánh chết. Thế là hắn cố nén hiếu kỳ đi tới Trần gia cứu trợ điểm.